Chương 399, lòng người đều có suy nghĩ, kích thích dân ý như lao. 1. Chương 399, lòng người đều có suy nghĩ, kích thích dân ý như lao. 1. Thần đô xây dựng tự đại ngụy, hiện lên cựu cung bản cờ thức bố cục, lại có hoài nhân, nghi ngờ nghĩa, nghi ngờ lễ, nghi ngờ trí, nghi ngờ tin năm đầu vận hà giang khắp nơi, biểu tượng ngũ đức ngũ hành, ở trong thành tuần hoàn qua lại, tẩm bổ trăm vạn dân chúng. Nay năm đầu vận hà không chỉ hình thành phong thủy trận pháp, dấu phong nạp khí, còn hình thành tất cả lớn nhỏ hồ bạc, bốn mùa cảnh đẹp say lòng người. Lang gia thư cát liền ở vào tây thành một tòa bên hồ nhỏ. Đây là Sơn Hải thư viện một chỗ sản nghiệp, vì thập thất quốc thời ở vào ngọa long giá phụ cận Lang gia cổ quốc mệnh danh. Nghe đồn Lang gia cổ quốc người yêu thích tàng thư, trong vương cung càng là hơn có lúc đó tất cả trung thổ lớn nhất tàng kinh các, bao hàm toàn diện, thậm chí rộng lượng cổ chu triều lịch sử điện tịch. Đáng tiếc Lang gia quốc phá lúc, tuyệt vọng hoàng tộc quý dạ dày nhóm một mùi lửa đem nó đều tiêu hủy. Lang gia thư các vừa lấy đó làm tên, tự nhiên tàng thư đông đảo, lại lâu dài đối ngoại thu mua cổ tịch cổ vật, có giang hồ khách nhóm dò xét di tích cổ, tìm thấy cô phẩm liền đưa tới nơi đây, bình thường năng lực đổi lấy phong phú khen thưởng. Bên trong phòng trà, một tên nho bảo lão giả đang tập trung tinh thần nhìn trong tay tổn hại đỉnh đồng. Đỉnh đồng tạo hình xưa cũ, vết gỉ loang lổ, ngân hẹn có thể thấy được lít nha lít nhít chữ viết, tựa như đóa đóa tường vân. Lão giả thân hình cao lớn, râu tóc sáng trắng, mặc dù ngũ quan ngay ngắn, lại mang theo một cố lạc phách tang thương tâm ý, chính là danh khắp thiên hạ Vương Phu Tử. Bên cạnh một người trung niên nho sĩ cung kính chắp tay nói, "Phu tử, đây là hôm qua vừa lấy được cũng là loại đó chưa từng thấy qua vấn chuyện." Nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, theo lý mà nói, chữ viết tuy có diễn hóa, cuối cùng nhất mạch tương thừa. Cổ chu triều kim đỉnh văn chúng ta đã phá giải hơn phân nửa, đáng tiếc tài liệu hay là thiếu chút. Tiểu này vân truyện cùng cổ chu triều kim đỉnh văn hoàn toàn khác biệt, niên đại thậm chí già hơn, nếu có thể tìm ra thánh nhân chi ngôn. Như thế nào thánh? Vương Phu Tử ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, đột nhiên hỏi. Trung niên nho sĩ sững sờ, sắc mặt biến được nghiêm trọng, cung kính chắp tay nói, thánh nhân là ngộ đạo người, tham thiên địa âm dương chi biến hóa, vì nhân tộc dẫn đường chi tiên hiển. Vương Phu Tử khẽ khẽ thở dài, thủy lợi vạn vật mà không tranh, thánh nhân không phải không tranh, là đại tranh, tranh là nhân tộc khí vận. Thiên đạo không thay đổi mà nhân đạo bởi vì khi thì biến, thánh nhân lực có nghèo, như chấp nhất tại cổ thánh chi ngôn, nhân đạo dùng cái gì cách tân cầu biến. Trung niên nho sĩ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, không còn dám nhiều lời. Sơn Hải thư viện trăm nhà đua tiếng, chỉ cần học thuyết bị mọi người thừa nhận, liền có thể được phu tử danh xưng, mở viện dạy học. Đây là Sơn Hải thư viện gần đây mới nổi cổ chu lễ chi biện. Xung cổ phái cho rằng cổ chu chi lễ khiến nhân tộc khí vận kéo dài đến nay, không thể bạc biến, dẫn phát dung chuyển. Phe cải cách cho rằng nhân tộc khí vận không ngừng suy yếu, cổ chu chi lễ đã không thích hợp bây giờ. Cách tân cầu biến phương được nhất tuyến cơ duyên. Xung cổ cùng phe cải cách bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, nếu không phải thư viện bị cụ xâm nghiêm, sớm đã khai cắn. Dù vậy, trong âm thầm cũng không ít người hẹn đỡ quyết đấu. Chuyện này trên danh nghĩa là lý niệm chi tranh, kỳ thực liên quan đến các phương lợi ích, còn cùng hiện nay thế cuộc liên hệ rất sâu. Trung niên nho sĩ chuyên tâm cổ văn tìm tòi nghiên cứu, có thể không muốn rước họa vào thân. Vương Phu Tử thì không nói thêm lời, mà là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, một tên thanh bảo thư sinh đội vàng đi vào phòng trà bên ngoài, cung kính chắp tay nói, "Phu tử, bên ngoài xảy ra chút chuyện." Trung niên nho sĩ xài bước mà ra, ngoại cảnh tượng lập tức trong lòng một lộ bộ. Mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết chưa tiêu, mấy trăm người quỳ gối trên đường, trẻ có già có nam có nữ. Nam tử cởi trần, cắt mất rồi chính mình hai trái. Nữ tử tóc thai bù xù, trên mặt huyết đục mô hình hồ. Tất cả mọi người ánh mắt kiên định, tràn ngập tử trí. Quỷ tế. Trung niên nho sĩ tự lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Quỷ tế là một loại cổ lao chú pháp, vì huyết đục là chú, vì oán là độc, cúng tế quỷ thần, có thể địa khí không yên, thần đạo xã tắc bị hao tổn, nhưng tự thân cũng biến thành tà ma. Hồn phách khó có thể bình an. Này là đồng quy vu tận pháp môn, nhân tộc chú ý sau khi chết linh hồn nghỉ ngơi, trừ phi có lớn lao ban quất, bằng không sẽ không như thế làm việc. Nghĩ được như vậy, trung niên nho sĩ trên mặt gạt ra cái khó coi nụ cười, chư vị đồng đạo, ta Lang gia thư các luôn luôn không tranh với đời, không biết có chỗ nào đắc tội. Hắn nhìn ra được, những người này phần lớn là tu vi thấp người trong giang hồ, có chút thậm chí ngay cả chân khí cũng không ngưng tụ. Một tên thon gầy trung niên nhân run giọng nói, chúng ta là bất nhập lưu biểu diễn lưu động, tại thần đô khó được phiền ngói, bị tặc nhân cùng quan sai liên thủ lấn áp, bây giờ đã bị truy nã. Lời còn chưa dứt, một người khác thì bi phân nói, ta là thần đô thương hộ, thế gia chèn ép, thiếu nợ vô số, đã mất đường sống. Ta thay người hộ viện, tuổi già khí huyết suy kiệt, lưu lạc đầu đường. Mọi người lao nhau, cãi nhau, trung niên nho sĩ cũng nghe ra nhân quả, nguyên lai không phải một nhóm người. Hắn có chút bất đắc dĩ, chưa bị gặp gỡ sát thực thê thảm, nhưng các ngươi tìm ta thư các phiền phức làm gì? Một tên bạch tu lão giả trong mắt tràn đầy oán giận, chắp tay nói, chúng ta sinh như sâu kiến, mệnh như cỏ rác, hôm nay được việc này, chỉ nghĩ mời Vương Phu Tử làm chủ, hỏi cả triều công khanh, ra mắt ra nhà giàu có, hỏi hoàng thượng. Vì sao? Vì sao? Ta còn muốn hỏi vì cái gì đây? Trung niên nho sĩ trong lòng căm tức, đang muốn nói chuyện, lại mánh nhưng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy theo đường phố xa xa bên trên, lít nha lít nhít vọt tới không ít người, có tên ăn mày, có quần áo rách nát bách tính, cũng có xanh sao vàng gọi hài đồng. Bọn hắn có người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, có người trên mặt tuyệt vọng, có người trầm mặc không nói, đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ gối rồi thư các bên ngoài. Trong đám người, không biết có ai ném ra mấy cây đao. Một người tiếp nhận, cắn răng cắt mất rồi chính mình lỗ tai. Một người nhặt lên, ở trên mặt mánh hỏa mới đạo. Máu me tung tóe, tuyết trắng rơi mai điểm điểm. Trung niên nho sĩ tâm thì dần dần trầm xuống. Chương 399, lòng người đều có suy nghĩ, kích thích dân ý như lao. 2. Chương 399, lòng người đều có suy nghĩ, kích thích dân ý như lao. 2. Quỷ tế chi pháp, tuy nói lưu truyền rất rộng, nhưng người bình thường biết cũng không nhiều. Đây là có người đang làm cho quỷ, mục tiêu chính là Vương Phu Tử. Càng làm hắn sợ hãi là, đám người còn đang ở càng tụ càng nhiều, mặc dù phần lớn chỉ là phạm tục bách tính, nhưng này trùng trầm mặc, nôn ngạn, ngay cả hắn này luyện khí hóa thần tu sĩ thì sợ mất mật. Nhiều người như vậy, như quỷ tế chi pháp thành hình, kia ngập trời oán độc chi chú, sợ là ngay cả xã tắc tổ miếu đều muốn sập một đoạn. Hiển Khánh 6 năm cuối năm, dấu ở thần đô phồn hoa phía dưới kia cố kêu ca cùng phẫn hận, cuối cùng triệt để bị dẫn bạo. 156N thông tin thì nhanh chóng truyền khắp tất cả thần đô. Đông Thành, Tu Nghĩa Phường, Trung Bộ Kỷ Châu người lần nữa tụ hội, lẫn nhau nhìn nhau sững sờ. Trương Châu Thác Bạt ra trọng đồng tử trong mắt hoài nghi, này nhất định là La gia cùng Phương Nam mấy châu dở trò quỷ. Dưới mắt địa hoàng giáo đại điện sắp đến, thao thiết quân một chuyện không giải quyết được, như thế làm việc, bọn hắn điên rồi sao? Lô Châu Cửu gia Cửu Ẩn cười nhạo nói, dân ý như đao, nhưng muốn nhìn cây đao này nắm ở trong tay ai, Vương Phu Tử được này lợi nhận, chiếm cứ đại nghĩa, tiên hoàng chỉ sợ phải nhức đầu. La gia lão quỷ sát thực khôn khéo, cây đao này tử thì đưa được xảo diệu. Thượng quan Thu nhíu mày, La gia lại náo loạn đến to lớn như thế, để người trong lòng có chút bất an a. Bất an cái gì? Cửu Ẩn cười nhạo nói, quỷ tế chi pháp mà thôi, Tiêu Kỵ quân vừa đến ngay lập tức trấn áp, liền sợ Vương Phu Tử ngăn cản. Bên cạnh Tư Mã Vi trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Bắc Thành, Thái Nhất Giáo đạo viện. Hoành Nguyên chân nhân cùng Thiết đạo nhân đứng ở lầu các bên trên, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phương xa. Hai người đều dùng trọng lâu vọng khí phủ hai mắt kim quang bắn ra bốn phía. Trong mắt bọn hắn, thần đô long khí hội tụ, mỗi cái vọng tộc đại trạch đều có linh khí bốc lên, Hải Châu thương hội bên ấy càng là hơn muôn hình vạn trạng. Nhưng lúc này phương đông, đã có một cỗ không rõ hắc khí phóng lên tận trời, dần dần đem thần đạo ánh sáng màu vàng lóng quấy. Hoành Nguyên chân nhân sắc mặt khó coi, chúng ta không nhìn tới nhìn xem. Thiết chân nhân ánh mắt âm trầm, giáo chủ phân phó, địa hoàng giáo đại điện trước, chúng ta không thể hiện thân. Giáo chủ đi nơi nào? Ta cũng không biết. Bắc Thành, Hải Châu thương hội. Mấy tên Vương Nam Châu thế gia lão tổ thì đồng thời nhìn về phía phương đông, ánh mắt nghiêm trọng, không khí ngột ngạt. Một lão giả ánh mắt có chút do dự, La Minh, cử động lần này không chỉ phạm vào hoàng tộc kiêng kỵ, thì xúc động Thái Nhất giáo vài ngược, lỡ như. La gia lão tổ ánh mắt bình tĩnh, chúng ta có tuyển sao? Hoặc là dẫn cảnh liền giết, hoặc là đánh cược một lần. Vương Phu Tử nếu đem sự việc đè xuống, kia kỳ danh nhìn liền sẽ một đêm đổ sụp, thì chứng minh là tại cùng hoàng tộc làm cục, chúng ta lập tức rời khỏi thần đô, di chuyển hải ngoại. Như Vương Phu Tử tiếp cây đao này, như vậy hoàng tộc mặt bị hao tổn, thái tử giám quốc chỉ là đàm thiếu, kéo cái mấy năm, chúng ta liền sẽ đứng ở thế bất bại. Nói xong, cười lạnh một tiếng, Sơn Hải thư viện náo loạn đến cái gì chu lễ chi tranh, đơn giản là muốn bắt thế gia khai đao, hắn như tiếp cây đao này, đối mặt chỉ sợ cũng không biết là chúng ta. Thiên hạ này ngươi tới ta đi, thật coi lão phu là kẻ ngốc sao? Nam Thành, Minh Thiện Phượng. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Trọng Nưu đội vàng mà đến, sắc mặt ngưng trọng đem sự việc giảng thuật một phen. Vương Huyền nhíu mày, sải bước đi vào ngoài viện, thân hình lóe lên liền nhảy lên phụ cận lầu cao. Tiêu Trọng Nưu, Đồ Tô Tử Minh thì theo sát phía sau. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, đồng dạng nhìn thấy kia cỗ phóng lên tận trời không rõ khói đen, không khỏi ấn đường nhảy lên. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, nghe nói bên ấy còn đang ở không ngừng có người hội tụ, đã đạt mấy vạn nhân chi chúng, mặc dù các phường thị đã quan bế, nhưng còn có không ít người vụng trộm chạy ra, căn bản không sợ Tiêu Kỵ Quân. Đồ Tô Tử Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cũng điên rồi sao? Là có người hay không vì thuật pháp mê hoặc? Tiêu Trọng Nưu lắc đầu nói, nhiều người như vậy, như có người thi thuật quấy phá, Thái Nhất Giáo sớm đã phát giác, dưới mắt Quảng Nguyên Chân Quân còn đang ở thần đô trấn thủ, ai dám? Đồ Tô Minh thường cư Thâm Sơn có chỗ không biết, dưới mắt thì Tịnh Châu cùng Tần Châu ổn định giá lương thực khá tốt chút ít, địa phương khác sớm đã kêu ca sôi trào, cỗ này tà hỏa kìm nén đến quá lâu, cuối cùng muốn bạo. Đồ Tô Tử Minh trong mắt có chút không đành lòng, đây chính là phạm vào kiếm kỵ, nếu là trấn áp Thái Nhất Giáo nhưng có cách tại quỷ tế chi pháp thành hình trước tiêu trừ. Ép không được. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, nếu là lúc trước, thế gia pháp mạch có lực lượng tuyệt đối, nhưng bây giờ phủ quân đều là các nơi bách tính, như khắp nơi trấn áp, chỉ sợ phủ quân thì bất ổn. Đúng lúc này, Tiêu Trọng Nưu cùng Đồ Tô Tử Minh đột nhiên tê cả da đầu, nhìn về phía một bên. Chỉ thấy chỗ nào đột nhiên có thêm một cái người, khí tức vượt sâu như ngục, chính là đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng. Náo loạn đến như thế lớn. Ha ha ha. Diêm Cô Hồng khỏe miệng lộ ra ý cười. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, Diêm người đứng đầu cớ gì bật cười. Diêm Cô Hồng giễu cợt nói, ta cười người đời ngu muội, mệnh như sâu kiến, bị người lợi dụng còn không tự biết, một cái giá hỏa đốt sạch liền tan thành mấy khói, sang năm lúc này lại là phồn hoa thịnh cảnh. Công nghĩa, đại nghĩa, đạo nghĩa, đều là hư tình giả nghĩa. Vương Huyền sau khi nghe xong, trầm mặc không nói. Diêm Cô Hồng lại lặng lẽ thoáng nhìn, người trẻ tuổi, ngươi thấy thế nào, đám lửa này thiêu cháy, thao thiết quân đoán trừng treo, ngươi vinh hoa phú quý thì hóa thành một nước. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, Vương Mộ sợ cầu, chưa bao giờ là vinh hoa phú quý, càng sẽ không trở thành kẻ ngốc bị người lợi dụng, Diêm người đứng đầu ngươi muốn làm cái gì? Diêm Cô Hồng cười nhạo một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiêu Trọng Nưu ánh mắt nghiêm trọng, đại nhân, hắn nghĩa là gì? Vương Huyền khẽ lắc đầu, thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, hắn loại người này không quan tâm thiên hạ đại loạn, chỉ nghĩ nhìn xem hoàng tộc chê cười xuất một ngụm ác khí. Dứt lời, nhìn về phía hoàng thành phương hướng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Cây đao này, rốt cục là muốn cho ai? Chương 400, Tiến hoàng tố nhân quả, đúc thành dân ý đao. Chương 400, Tiến hoàng tố nhân quả, đúc thành dân ý đao. Thần đô hoàng cung, vô cực điện. Từ hôm qua lên, Thần Đô Bách Quan liền đã nghỉ mục, qua hết Tết Nguyên Đán, mãi đến khi 15 ngày hôm trước mới biết lần nữa vào chiều. Tất cả đại điện có vẻ trống rỗng, ngoài cửa quảng trường càng là hơn hoàn toàn mở mịt tuyết trắng, càng có thể cảm nhận được kia trời tròn đất vuông hùng hồn cùng tịch liêu. Thái tử Độc Cô Hi một thân cuộn miệng, trên đeo nhật nguyệt tinh cùng vân vân, khuôn mặt trang trọng, độc thân đi trên quảng trường. Này thân cuộn miệng chính là hoàng thái tử thịnh trang, chỉ có đại điện lúc tế tự mới biết mặc vào, mặc dù hoa lệ trang trọng, lại mặc phiền phức. Hắn thích hơn giản dị đã bảo, nhưng vừa mới tiếp vào khẩu dụ, hồi lâu chưa lộ diện yến hoàng muốn hắn mặc này trước người tới. Phu hoàng. Thái tử Độc Cô Hi nhìn qua phía trước vô cực điện, mím môi một cái, hướng về đại điện sải bước mà vào. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt không gió tự mở. Trước kia giữ ở ngoài cửa kim giáp ngự lâm quân đã không biết đi phương nào, đại điện trong trống rỗng, chỉ có hoàng tọa trên một thân ảnh bị gợn sóng màu vàng kim linh vụ bao vây, thấy không rõ bộ dáng. Độc Cô Hi thì không ngoài ý muốn, tiếp tục hướng phía trước đi. Nhân hoàng vì thân chấn áp sát tắc, mặc dù hương hỏa thần lực cọ rửa, triệt để đoạn mất con đường tu hành, nhưng cũng sẽ có kinh người thần thông. Một đạo hoàng lệnh, liền có thể đem địa chi đánh tan. Vừa mở kim khẩu, liền có thể ngưng tụ địa thủy hỏa phong. Tất nhiên, cái này cũng có điều kiện, nếu như nói tất cả thần đô là kinh thiên phong thủy cục, hoàng cung chính là trận trong cụ. Rời hoàng cung, liền uy năng đại giảm. Bước vào đại điện về sau, thái tử Độc Cô Hi run lên quần áo, sắc mặt trịnh trọng, thật sâu xoay người chắp tay nói, gặp qua phụ hoàng. Trong sáng âm thanh, ở trong đại điện không dừng lại quen quần. Hoàng tọa phía trên, mờ mịt kim quang chậm rãi tàn đi, hiện ra cái đầu mang kim miệng, thân mang long bào thân ảnh, thân hình cao lớn, ngũ quan thâm thúy, khí độ bất phàm. Nhưng hai mắt đã hiển đục ngầu, râu tóc càng là hơn trắng loá như tuyết. Phụ hoàng. Thái tử Độc Cô Hi âm thanh phát run, nói không ra lời. Hắn đồng dạng mấy ngày chưa từng thấy yến hoàng, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian, liền đã giản mua đến tận đây. Không sao cả. Yến hoàng Độc Cô hoành ánh mắt bình tĩnh, khẽ lắc đầu nói, chủ sinh cơ bí pháp kéo dài tính mạng, làm trái thần đạo, há có thể không có đại giới. Hi nhi, ngươi đi lên. Thái tử Độc Cô Hi run lên trong lòng, cắn răng, hướng về hoàng tọa từng bước một đi đến. Chỗ kia chính là tất cả thần đô trung tâm trận pháp, cũng là thần đạo trọng địa, không có yến hoàng cho phép, cho dù quảng nguyên chân quân tới gần, cũng sẽ bị đại yến 300 năm tích xúc hương hỏa thần lực bài xích. Phèn tọa tàn sủ. Thái tử Độc Cô Hi đi vào hoàng tọa trước, không hiểu có chút không biết làm sao. Yến hoàng nhịn không được cười lên, sợ cái gì, nơi này ngoại nhân nhìn tới thần bí, nhưng một năm sau liền chỉ có ngươi năng lực tới. Thái tử Độc Cô Hi cắn răng, chậm rãi đi vào hoàng tọa trước, cung kính cúi đầu đứng thẳng. Yến hoàng vung tay lên một cái, liền có mở mịt linh quang dâng lên, sau đó trầm giọng nói, chính ngươi nhìn xem. Thái tử Độc Cô Hi ngẩng đầu, lập tức đầy mắt kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt từng đạo quang ảnh hội tụ, hình thành ngũ thải ban lan dị tượng, bước lên ở giữa biến hóa ngàn vạn. Cái này, đây là. Thái tử Độc Cô Hi ngay lập tức phân biệt ra được vật trước mắt. Kia từng đạo màu vàng kim hư tuyến, rõ ràng là long mạch địa khí trào lên phương hướng, lại có từng cái quan điểm, đại biểu các huyện phủ thành lòng dạ quân thành hoàng miếu. Trong đó lại có ba cỗ màu vàng kim vầng sáng, nhìn xem bộ dáng rõ ràng là thần đô xã tắc tổ miếu, vô lượng sơn nhân đạo xã tắc đàn, thiên đô long thủ sơn độc cô gia hoàng lăng. Ba cỗ màu vàng kim vầng sáng vì nhật nguyện tinh tam kỳ sắp xếp, phối hợp các nơi xã tắc miếu, cấu thành đại yến nhân tộc thần đạo. Đây cũng là ta đại yến khí vận. Yến hoàng nhìn qua phương xa, một tiếng yếu ớt thở dài, năm đó, phụ hoàng đã từng mang chấm quan sát, lúc đó đây ngươi còn không bằng. Thái tử Độc Cô Hi vội vàng chắp tay, phụ hoàng anh minh thần võ, nhi thần không kịp lỡ như. Mặc nói những lời nhảm nhí này, Yến hoàng khẽ lắc đầu, chỉ về đằng trước quang ảnh, quan thần đạo hương hòa hội tụ hương suy, liền có thể biết ta đại yến khí vận. Tây Bắc biên cương, hoang vắng, xã tác miếu phân tán, dân sinh gian khổ, nhưng thường bị tà ma xâm nhập, ngược lại hương hòa hương thịnh. Trung bộ các châu, thủy lục phát đạt, xa hoa lãng phí hưởng thụ chi phong tình hành, bách tính tuy nhiều, nhưng hương hòa nồng cạn. Nam bộ các châu, thương mậu phồn vinh, thế gia siêu cao thuế nặng, bách tính đoan khí càng đậm. Nói xong, thừ lạnh một tiếng. Thái tử Độc Cô Hi thấy vậy kinh hãi, chỉ thấy phương nam mây châu, xa tác miếu kim quang lại đạm được chỉ còn một lớp mỏng manh. Hắn trong lòng hơi động, lại nhìn phía Tịnh Châu. Ra ngoài ý định, Tịnh Châu hương hỏa chi lực nồng đậm đặc biệt đột xuất, nhất là Vinh An, lại sáng đến kinh người, không chút nào yếu tại thần đạo thịnh hành Huyền Châu, ngay cả xung quanh mấy châu cũng chỉ là hơi kém một chút. Kỳ lạ sao? Yến hoàng sắc mặt bình tĩnh, đây mới là thần đạo căn bản. Ngày xưa nhân hoàng sáng tạo phong thần thuật, nương tụ vạn dân lực lượng, cố hữu nhân tộc khí vận kéo dài vạn năm, hoàng tộc dân du mục, mất khí vận, liền mất đại nghĩa. Loại sự tình này, vi phụ hiểu rõ, thậm chí lịch đại hoàng tộc thì hiểu rõ, nhưng gì được khó, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nói xong, hít một hơi thật sâu, người đời đều luôn chấm nhắc lên đại thế, quấy phong vân, lại không biết thần đạo vốn là không trọn vẹn, tự đại ngụy sụp đổ về sau, nhân tộc phân chia nam bắc, mỗi người chia khí vận, chỉ là kéo dài hơi tàn, nếu không nhất thống nhân tộc, thần đạo không ra trăm năm liền sẽ sụp đổ. Đúc lại thần đạo, đã xem đại ngụy ngàn năm góp nhặt nội tình tiêu hao hơn phân nửa, như lần nữa sụp đổ, nhân tộc liền triệt để không phong thần thuật che chở. Này, mới là đại thế, tránh không được, thì không lui được. Thái tử Độc Cô Hi mới chợt hiểu ra, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhi thần còn tưởng rằng, cho rằng chấm thích việc lớn hám công to. Yến hoàng cười lạnh một tiếng, chấm cả đời chìm nổi, cái gì chưa từng thấy, không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Ngụy U đế tên kia, chấm vốn cho là hắn là nghĩ phục quốc, nhưng hiện tại xem ra, là muốn triệt để lật út nhân tộc thần đạo, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thái tử Độc Cô Hi sau khi nghe xong, hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Yến hoàng khẽ lắc đầu, chuyện này, khá tốt có Quảng Nguyên chân quân ra tay, sau này từ sẽ nói cho ngươi biết. Dưới mắt muốn làm lại là chuyện này. Nói xong, đưa tay chỉ hướng trước mặt quang ảnh. Thái tử Độc Cô Hi xem xét, chỉ thấy thần đô phương hướng, một cỗ khói đen chính bay lên, quấy thần đạo ánh sáng màu vàng nóng. Chuyện vừa rồi hắn tự nhiên sẽ hiểu, cắn răng, vương phu tử, đến tuột cùng muốn làm gì? Yến Hoàng trầm mặc một chút, trong mắt tràn đầy hồi ức, tại chấm hay là quá giờ tí, từng cùng vương phu tử luận sự. Cổ Chu thời điểm, hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, mặc dù Chu Vong, nhưng Chu Lễ kéo dài đến nay, hoàng tộc, thế gia, pháp mạch ba chân lập đỉnh, loạn thế thời đoàn kết, thịnh thế thời lại lẫn nhau tranh đấu dẫn phát loạn thế, tuần hoàn lặp đi lặp lại, đến mức nhân tộc suy bại đến nay, lúc này lấy giải thích thế nào? Vương phu tử nói, đều bởi vì nhân hoàng sáng tạo phong thần thuật, là ngưng tụ vạn dân lực lượng, mà hoàng tộc, thế gia, pháp mạch người tu hành chúng, lực thịnh thì âm dương mất cân bằng, cho nên loạn thế không dứt. Nói xong, khẽ lắc đầu nói, ngươi phải nhớ kỹ, Quảng Nguyên chân quân, vương phu tử cũng có thánh nhân chi niệm, suy tính là nhân tộc ngàn năm ký vận, thánh nhân bất nhân, nếu có cần, chính là ta đại yến cũng dám ra tay hủy đi. Còn có kêu binh thánh Lý Biện, vì nhân tộc khí vận, liên thủ hạ cùng tử tôn hậu đại cũng không buông tha, mấy cái này thánh nhân, chấm không bằng vậy. Cũng làm không được, ngươi ngày sau phải dùng, cũng phải đề phòng. Thái tử Độc Cô Hi nuốt ngụm nước bọt, nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Yến Hoàng gật đầu một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, phụ quân khai hoang, giá hàng lên nhanh, kêu ca sôi trào, nam vương cắt châu phản kháng. Những thứ này cũng tại vương phu tử trong dự liệu, chẳng qua bởi vì ngụy ưu đế một chuyện, trước giờ xuất hiện. Chấm đánh cược thua một đứa con, La gia kia đầu ngu thương nhân bản tính, tự cho là thông minh, đã để vương phu tử đúc thành dân ý chi đao. Đao này là vì ngươi chuẩn bị. Thái tử Độc Cô Hi tê cả da đầu, phụ hoàng, vương phu tử đao này là muốn bổ về phía ai? Yến Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chẳng ai cũng được. Bổ về phía hoàng tộc, chấm liền hạ tội kỳ chiếu, lấy ra quốc khố, lắng lại kêu ca, vì chấm thanh danh vì người trải đường. Bổ về phía thế gia, hoàng tộc liền muốn cùng Sơn Hải thư viện cùng nhau, cách Tân Chu Lễ, tạm dừng thao thiết quân, cướp bên ngoài trước an bên trong, dùng thế gia chi huyết đúc người đi danh. Đao này, như bổ về phía Thái Nhất giáo, Quảng Nguyên chân quân liền sẽ ra tay, vì làm loạn thần đạo xã tắc tên, chém giết vương phu tử, sau đó lại lắng lại kêu ca, lại không để cách Tân Chu Lễ, thế gia tán thưởng quy thuận, thành tựu ngươi nhân nghĩa tên. Thái tử Độc Cô Hi ngạc nhiên nói, làm sao đến mức như thế? Yến Hoàng lắc đầu nói, dân ý như đao, có thể sụp đổ sát tắc, đao tính nổ tung, cầm lên đến liền thu không trở về. Chấm già rồi, quyết đoán không đủ, cây đao này vương phu tử sẽ giao cho ngươi. Trở về chuẩn bị đi, bất kể bổ về phía ai, đều sẽ thành tựu ngươi uy danh, lại có biên quân cùng trung ương quân tương trợ, ngươi liền có thể khống chế thế cuộc. Dứt lời, phất phất tay, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Thái tử ngơ ngơ ngác ngác ra vô cực điện, chỉ thấy kia hoàng vị trên thân ảnh cô độc, đã lần nữa bị màu vàng kim mở mịt thần quang bao phủ, sau đó đại điện môn đánh cho một tiếng đóng lại. Lang gia thư các bên ngoài, bầu không khí đã ngột ngạt tới cực điểm. Trung niên nho sĩ cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Trước mặt ô ép một chút vì rồi đầy đường người, từng cái gương mặt mang huyết, ánh mắt hoặc đau buồn phẫn nộ, hoặc mở mịt tuyệt vọng. Chính như Yến Hoàng nói, dân ý như lao, làm cái miệng này tự phá vỡ, liền rốt cuộc khó mà thu hồi. Toàn thành ánh mắt tất cả đều hội tụ đến rồi nơi đây. Có người hoài nghi, có người kinh sợ, có người khó có thể tin. Bọn hắn nghi ngờ là, quỷ tế chi pháp đã sắp hình thành, kia quần quần hắc vụ đã mắt trần có thể thấy, bay thẳng thương cung, hoàng tộc, thái nhất giáo vì sao không có động tác? Bọn hắn kinh sợ là, đây rõ ràng là xảy ra đại sự. Mà khó có thể tin thì là những thứ này ngày bình thường coi là sâu kiến mách tính, oán hận vẫn nộ chỗ dành dụm ra tới lực lượng. Ai cũng không biết, trong hoàng cung phát sinh đối thoại. Theo thời gian kéo dài, trong đám người dần dần dâng lên một cỗ tuyệt vọng, đã có người bắt đầu tức giận chửi mắng. Vương phu tử là sao không đi ra? Nói muốn thay tiểu dân làm chủ, toàn bộ là gạt người. Ha ha ha. Chúng ta quá mức chân thật, hoàng tộc, thế gia, phát mạch, cao cao tại thượng, làm sao quan tâm chúng ta? Giết đi, dù sao cũng mất đường sống. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nho bảo cao quan, hạo nhiên chính khí như bó đuốc sông thẳng tới chân trời. Vương phu tử đâu còn có ngày thường lạc phách bộ dáng, trong mắt tràn đầy đau thương cùng chấp nhất, nhìn trước mắt cảnh tượng, trầm giọng nói, thiên đạo vô tận, nhân đạo vô thường, ai nhân tộc ta, cực khổ rất nhiều. Hôm nay lão phu liền thay các ngươi đòi một lời giải thích. Dứt lời, sửa sang lại áo mũ, sải bước hướng hoàng thành phương hướng đi đến, mà sau lưng thì là lít nha lít nhít đám người, trầm mặc lại kiên định. Chương 401, thiên nhai quỷ chú được, hoàng thành đúc thần khí, 1, chương 401, thiên nhai quỷ chú được, hoàng thành đúc thần khí, 1, vạn vật có âm dương, tương sinh tất tương khắc. Ở cái thế giới này, phàm tục bách tính mệnh như sâu kiến, thân như cỏ rác, qua 50 liền khí huyết suy kiệt, dần dần già đi. Dường như kiên cảng, chiêu sinh mộ tử. Nhưng bọn hắn lại là phong thần thuật hương hỏa nơi phát ra, hội tụ lê dân ngàn ngàn vạn, kéo dài khí vận mấy vạn năm. Loại lực lượng này, hữu ý vô ý bên trong bị áp chế. Một thì thế gia pháp mạch có thần thông thuật pháp, mỗi khi gặp loạn thế thời điểm xã tắc sụp đổ, bình minh bách tính đều phụ thuộc hắn sinh tồn. Thứ hai là người khác nhau, cho dù quê nhà trong lúc đó, huyết mạch chí thân, cũng có thể biến thành kẻ thù sống còn, lại có ai sẽ quản người bên ngoài sinh tử? Nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, loại lực lượng này sẽ không xuất hiện. Bây giờ đại thế nhấc lên, nhân đạo mây gió biến ảo, cố lực lượng này lại bị hưu ý vô ý ở giữa dẫn rồi ra đây. Thần đô thiên ngai rộng lớn, băng tuyết chưa kiểm tra, ngày xưa ngựa xe như nước, rộn ràng thịnh cảnh sớm đã biến mất. Đường phố lặng ngắt như tờ. Phương thị bên ngoài, thiên ngai hai bên, chật ních rồi hóng chuyện bách tính, trong mắt bọn họ có hưng phấn, có thất vọng, cũng có xem thường. Thần đô bách tính thường thấy mây gió biến ảo. Hôm nay một bước lên mây, ngày mai phòng ngược lại phòng sập, thế ra anh tài một đêm thành danh, hoàng hoàng thân quốc thích dạ dày vùng tiền như rác. Chập trung lên xuống, chẳng qua vọng tộc thế gia trò chơi mà thôi. loại cảnh tượng này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tới rồi, tới rồi. Trong đám người xì xào bàn tán, dẫn phát rối loạn tương mừng. Xa xa trên đường lớn, xuất hiện lít nha lít nhít biển người. Thương nhân, bách tính, gai điếm, tên ăn mày, lạc phách giang hồ khách. Hoặc quần áo rách nát, hoặc bề ngoài thì ngăn nắp. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người cắt thai phá mặt, máu me đầy mặt, ánh mắt quyết tuyệt, phảng phất lệ quỷ được tại ban ngày. Biển người vùng trời, quần quần hắc vụ bốc lên, quần quần ở giữa mang theo một cỗ tính mịch lực lượng, hình như có đồ vật gì đang thai nghén. Trước đám người, Nho Bảo Cao Quan Vương Phu Tử sải bước mà đi, toàn thân hạo nhiên chính khí hóa thành một đạo bạch mang cháy lưng hực, tựa như ngọn đuốc tại dẫn dắt vùng trời không rõ hắc vân tiến lên. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ có hai chân giẫm tại tuyết động trên tạp kích tạp lên tiếng. Vây xem bách tính trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn ở trong đó phát hiện không ít người quen. Ngày xưa khuôn mặt tươi cười đón lấy cửa hàng trưởng quỹ, không đúng nghèo kiết hủ lậu hàng xóm, dập đầu khất thực hôi thối tên ăn mày. Bây giờ tất cả đều trở nên có chút lạ lẫm, thậm chí đáng sợ. Thần đô trong, quan viên đông đảo. Bọn hắn có chút xuất từ Sơn Hải thư viện, có chút là thế gia phát mạch phát ngôn, có chút thì là trong hoàng tộc người, tự nhiên hiểu được bây giờ thần đô tình thế. Bo bo giữ mình người, đợi trong nhà giả câm ở điếc. Lợi ích du con người, lẫn nhau sâu chuối tìm hiểu thông tin. Còn có một chút thì kiểu trang cách ăn mặc cẩn tàng tại đám người. Nếu như nói tất cả thần đô trước đó là quần quần sóng ngầm, bởi vì chuyện này, Thao Thiên Cự Lãng đã bắt đầu ấp ủ. Nam Thành, Minh Thiệt Phường. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, lại là tên tóc trắng xóa thái giám nội vệ, hắn nhìn thấy trên nóc nhà Vương Huyền, lấy ra lệnh bài trầm giọng nói, "Thái tử lệnh, Tịnh Châu phủ quân đô úy Vương Huyền ngay lập tức tiến về đồng cùng, không được sai sót." Vương Huyền con mắt híp lại, chắp tay nói, "Huyền, nhận mệnh lệnh." Dứt lời, toàn thân kim quang lượn lờ bay lên trời, không hề cố kỵ hướng về hoàng thành phương hướng bay đi. Tiếng gió bên tai gào thét, hắn liếc mắt nhìn. Vương phu tử dẫn đầu mấy vạn người đã tràn vào thiên ngai, ven đường trong phường thị, lại còn có không ít người yên lặng gia nhập. Phường thị trong lúc đó, cao cao tròi canh bên trên, toàn thân kim giáp tiêu kỵ quân binh sĩ giống như điêu tố, cũng không quản hắn, cũng đúng phía dưới cảnh tượng nhìn như không thấy. Càng cổ quái là, hắn nhìn thấy thành nội phường thị, ngoài thành vùng hoang dã, cũng có quân trận chi khí phóng lên tận trời, lại không chút nào bước vào trấn áp ý nghĩa. Vương Huyền triệt để xác định, hoàng tộc sớm biết đây hết thảy. Hiểu rõ, lại đâu chỉ là hắn. Đông thành, Tu Nghĩa phường. Pháp đàn lục hỏa yếu ớt, lão giả nắn pháp quyết, trong chậu đồng thiên ngay cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, mọi người vây quanh ở một bên quan sát. Ha ha, quả nhiên là cùng một bọn. Lô Châu Cửu Ẩn cười đến có chút cười trên nỗi đau của người khác, Vương phu tử này lão âm hàng, nhìn tới sớm cùng hoàng tộc sâu chuỗi một mạch, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Thượng quan Thu trong mắt lóe lên một tia chán ghét, sắc mặt hơi trầm xuống nói, trước chớ đắc ý, hoàng tộc sợ lạc thì đang tinh kế chúng ta. Hắc hắc, đó là tất nhiên. Cửu Ẩn liếc mắt nhìn, dưới mắt luật tượng, kéo lấy sớm muộn là cái mối họa, muốn lắng lại tiêu cả, cũng muốn có một dê thế tội, một đao kia, sợ là muốn bổ về phía phương Nam mấy châu. Thượng quan Thu lặng lẽ nói, phương Nam mấy châu giàu có, sợ là sớm có đến tiếp sau thủ đoạn đường đối, như ép, tất cả đại yến đều sẽ hỗn loạn, vạn nhất là bổ về phía chúng ta đâu. Cứu ẩn miết miệng, vậy liền nhận sợ thôi, bách tính ngu muội, tìm cớ hồ làm quá khứ chính là, chẳng qua đến lúc đó, chúng ta liền phải ra điểm huyết. Nói xong, âm hiểm cười nói, bất quá, này vương phu tử cũng đừng hỏng tốt hơn, sau đó chúng ta liền đem việc này tuyên dương thiên hạ, gọi hắn thân bại danh liệt, bệ kỵ. Thượng quan Thu buồn bực mất tập trung, đó chính là đối địch với Sơn Hải thư viện, sau phiền phức không ngừng. Cuối cùng, có người thấp giọng nói, không bằng chúng ta trước đầu nhập vào thái tử. Hắn vẫn sẽ không. Vậy chúng ta mấy nhà liền trở thành chê cười. Nói câu mềm lời nói mà thôi, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ mấy năm vất vả đều hóa bọt nước, trở về có thể bàn giao thế nào? Nói xong, mấy người lại cãi vã. Tư Mã Vi giữ im lặng, ung dung uống một hớp rượu, đối với trước mặt mấy người càng thêm không để vào mắt. Những người này còn chưa nhìn thấy bản chất vấn đề. Vương Vũ Tử mưu kế âm thầm, như chỉ là vì giải quyết khốn cảnh trước mắt, làm sao đến mức được này nổ tung sự tình. Vương phu tử, chỉ sợ muốn càng nhiều. Bắc Thành, Hải Châu thương hội. Trong hậu viện hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt. Nhìn tới không sai. Một tên nam phương thế gia lão tổ cười lạnh nói, vương phu tử quả nhiên là tại làm cục, đều là diễn kịch mà thôi, chỉ sợ đợi chút nữa muốn chiếm trước đại nghĩa, đem oan ức toàn bộ chụp đến chúng ta trên đầu. Một tên khác thế gia lão tổ tiếp nhận đệ tử đưa tới tờ giấy, sắc mặt âm trầm nói, Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân cũng không điều động, nhưng chúng ta người đã toàn bộ bị giam. Chương 401, Thiên Ngai quỷ chú được. Hoàng Thành Đúc Thần Khí 2, chương 401, Thiên Ngai Quỷ Chú Được, Hoàng Thành Đúc Thần Khí 2. Vài ngày trước, số lớn Nam Tấn giang hồ cao thủ chui vào, hoàng tộc cùng phương Bắc thế gia phát mạch đệ tử tiến đến chặn giết, bây giờ người đã toàn bộ ẩn tàng. Các nơi phủ quân trưởng sử thì truyền lệnh, phủ quân đóng quân quân doanh không được ra ngoài, như tự mình điều động giống như làm mưu phản. Không cần nói, La Gia lão tổ nhìn lên bầu trời, sắc mặt âm trầm, sau đó thở dài một tiếng, may mà ta và đã xem hoạch tâm con cháu cùng nội tình đưa lên rồi thuyền, các vị, chúng ta cái này đi hoàng thành. Hỏi một chút độc cô hành, thật chứ không lưu một tia thể diện. Một tên khác thế gia lão tổ cười lạnh nói, sự việc không bày rõ ra sao, chúng ta đã khí huyết suy kiệt, ngày giờ không nhiều, nếu như thế, liền dứt khoát đại náo một phen, chết liền chết rồi, sau đó gia tộc đầu nhập vào. Cơ miệng. La gia lão tổ hai mắt bén nhọn chừng một cái, nguyên huynh, gặp đại sự cần tinh khí, loại lời này không cần nói. Còn chưa tới một bước nào. Mấy tên thế gia lão tổ trong nháy mắt hiểu rõ. La gia lão tổ sau đó nhìn về phía hoàng thành, khẽ lắc đầu, lần này là lão phu sai lầm, đánh giá thấp độc cô hành giả tâm, đi. Xem xét lao thất phu này đến tuột cùng muốn làm gì. Đông cung đại điện bên trong, thái tử nhất hệ sớm đã tập kết. thái tử, rốt cục muốn thế nào làm? Lũng Châu Trần Lôi Sơn trong mắt có chút hưng phấn, gia mẫu chạy đã thông báo, vạn sự nghe thái tử phân phó, lần này ta mang theo 100 chiếc hỏa vân xa. Vương Huyền có chút im lặng, hắn coi như là đã nhìn ra, gia hỏa này chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Câm miệng. Một lão giả đột nhiên mở miệng gian dạy, Trần Lôi Sơn lúng túng cười một tiếng, vội vàng câm miệng. Tới không chỉ có bọn hắn những người tuổi trẻ này, mấy đại biên quân gia tộc dường như cũng phái tới rồi trưởng lão tộc lão. Tuy nói mấy đại nguyên soái không tại, nhưng những lão giả này đồng dạng là bách mạch câu thông cao thủ, lão giả nói chuyện chính là Trần gia gia chủ Trần Hoàng Ngọc. Gian dạy hết Trần Lôi Sơn, Trần gia lão tổ mới trịnh trọng chắp tay nói, thái tử điện hạ, vậy hạ cùng vương phu tử đến tuột cùng ra sao dự định? Thái tử khuôn mặt đắng chát, chư vị, các ngươi đều nghĩ sai, chuyện này tuy là phụ hoàng cùng vương phu tử lập kế hoạch, nhưng bọn hắn chuyện cần làm, không có đơn giản như vậy. Trần gia lão tổ con mắt híp lại, vương phu tử muốn làm cái gì? Thái tử cắn răng, dựa theo yến hoàng phân phó, đem phong thần thuật sắp sụp đổ quốc cảnh nói một lần. Việc này vốn là hoàng tộc bí mật, cho nên phụ hoàng mới không tiếc bất cứ giá nào, muốn nhất thống nam bắc, tìm kiếm phá cục cơ hội, nhưng ngụy ưu đế âm thầm phá hoại, giờ phút này lại ẩn nút nam tấn, sợ là không lâu liền sẽ vì thiên hạ biết. Như phụ hoàng lại có 10 năm tuổi thọ, còn chấn được tứ phương thế gia, nhưng bây giờ đại nạn sắp tới, phụ hoàng tâm ý là muốn đang tiêu hao nhân tộc tiềm lực thai họa ngầm buộc phát trước, nhất thống nhân tộc, tìm kiếm sức sống. Vương phu tử là muốn trước lắng lại tiêu ca, để tránh xã tắc thần đạo trước giờ sụp đổ. Nói xong, ánh mắt nhưng lại rối trí nói, hai bọn họ đánh cái cược, Quảng Nguyên chân quân chính là cuối cùng bảo hiểm. Bây giờ vương phu tử đúc thành dân ý chi đao, sắp tới trước đông cùng, muốn để ta tới làm ra lựa chọn. Lựa chọn đè xuống thai hoàng ẩm, vương phu tử bỏ mình, thao thiết quân sang năm thành quân bị chiến. Lựa chọn xử lý thai hoàng ẩm, hoặc là hoàng tộc lấy ra một nửa quốc khố, phụ hoàng vì thanh danh lắng lại thế gia cùng bách tính phẫn nộ, hoặc là đối phó phương nam cùng trung bộ thế gia, cướp bên ngoài trước ăn trong. Bất kể ai thua, cũng sẽ lấy tính mệnh là đại yến lát thành tương lai. Hồ đồ. Trần gia lão tổ nổi giận nói, vương phu tử danh khắp thiên hạ, có chuyện gì không thể thương lượng đi, như thế nào lỗ mãng như thế? Việc này không có thương lượng. Thái tử Độc Cô Hi thở dài, đơn nhất cái bình nén xuống giá lương thực, liền chỉ có Tịnh Châu cùng Tần Châu chịu làm, phụ hoàng bàn bạc, chư vị có thể đồng ý, nhưng trung bộ cùng nam bộ mấy châu thế gia lá mặt lá trái. Phụ hoàng nguyên bản muốn tại trước Tết Nguyên Tiêu giải quyết việc này, nhưng nam tấn thích khách quấy phá, chúng cơ thuật bại lộ, rốt cuộc ép không được những cái này thế gia, muốn bọn hắn ngừng lợi, khó khăn cỡ nào. Vậy liền đánh đi. Trần Lôi Sơn cười hắc hắc, La gia thật đề cao bản thân rồi, làm thịt bọn hắn, tiêu trừ hai hoàng ẩm, chợt chợt, tốt bao nhiêu. Trần gia lão tổ lặng lẽ thoáng nhìn, đến lúc đó đại yến hỗn loạn, nam tấn liền sẽ thừa cơ bắc phạt, băng nguyên man tộc bắt đầu mùa đông sau hoạt động tấp nập, biên quân không thể vận động, bằng hiện tại phủ quân, năng lực chịu đựng được sao? Hắn chưa nói một cái khác có thể. Muốn thái tử vì yến hoàng thanh danh cùng hoàng tộc nội tình trấn an thiên hạ, không còn nghi ngờ gì nữa càng sẽ không làm. Đúng lúc này, mọi người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Khâu Thế Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, vào cửa chắp tay nói, thái tử điện hạ, vương phu tử tụ chúng ngoài hoàng thành, đã bị Ngự Lâm quân ngăn trở. Thái tử Độc Cô Hi cắn răng, đi thôi, cuối cùng muốn đối mặt. Mọi người ra hoàng thành, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hoàng thành ngoại thiên nhai bên trên, lít nha lít nhít toàn bộ là người, mỗi cái cắt thai phá mặt, giống lệ quỷ, vùng trời một đoàn nồng đậm hắc quang phun trào, phảng phất có tuyệt thế yêu ma muốn phá phong mà ra. Vương phu tử lúc này thì bộ dáng đại biến. Hắn sát mặt trắng bệnh, hình dung khô cạo, mồ hôi không dừng lại tích táp rơi đi xuống, màu trắng hạo nhiên chính khí chập chờn bất định, phảng phất đến tàn trong gió, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh rơi xuống, rõ ràng là Hải Châu La gia lão tổ, cùng với phương Nam mấy châu thế gia lão tổ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng, không thèm để ý chút nào cảnh tượng trước mắt. Ông bầu trời một vệt kim quang hiện hiện, rõ ràng là hồi lâu chưa lộ diện Quảng Nguyên chân quân, ánh mắt bình tĩnh, trong tay thanh vi huyền thiên ấn trên dưới lơ lửng, hiển lộ khủng bố khí tức. Trên hoàng thành phương thì có màu vàng kim linh quang mở mịt mà lên, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái long bào mũ miệng thân ảnh, tiên lặng nhìn qua phía trước. Thái tử Độc Cô Hi sắc mặt càng phát ra đắng chát, vương phu tử, làm gì như thế? Vương phu tử sắc mặt bình tĩnh, lão phu nếu không như thế, hoàng tộc, thế gia, phát mạch, cái nào lại khẳng nhường ra nửa phần? Chỉ sợ đợi đến nhân tộc khí vận đoạn tuyệt, cũng khó có thể giải quyết. Dứt lời, sắc mặt trịnh trọng, ánh mắt cũng biến thành công minh, thanh âm giản mùa vang vọng đất trời, từ tam hoàng trị thế, nhân tộc ta vượt mọi trồng gai khai thác man hoàng, cho đến ngày nay, đã đến thời khắc sống còn. Phong thần đại thuật, xã tác là dương, dân ý là âm, âm dương tương hợp mới có phá cục cơ hội, nay dân sinh héo tàn, ta vương độc trì, vì hạo nhiên chính khí là vỏ, kiếm, đao, ngập trời kêu ca là nhận, đúc thành xã tác thần khí dân ý đao. Thái tử, dám tiếp đao hay không? Chương 402, lập thể nhân hoàng trí, phu tử tụ đại thế, 1, chương 402, lập thể nhân hoàng trí, phu tử tụ đại thế, 1, dám tiếp đao hay không? Vương phu tử tiếng hỏi âm vang hữu lực. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung đến thái tử trên người. Thiên ngai trên mấy vạn bách tính ánh mắt khô khan, bọn hắn đã bị quỷ tế chi pháp ảnh hưởng, lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm thái tử. Đây đều là lâm vào trong tuyệt vọng người. Bọn hắn bất lực phản kháng, thậm chí bất lực dãy rủa, đánh bạc tính mệnh chỉ nghĩ cầu một cái thuyết pháp, một công đạo. Đã là rìa vết núi, như không chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn, sợ rằng sẽ ngay lập tức hóa thành tà ma, xâm nhiễm xã tắc thần đạo. Xa xa, còn có càng nhiều bách tính tại quan sát. Bọn hắn đồng dạng đang nhìn thái tử. Không phải mỗi người cũng có đảm lượng, cũng không phải mỗi người cũng lâm vào tuyệt vọng, nhưng việc này xử lý không tốt, hoàng tộc tất hy vọng đại giảm, đại yến đừng nói nhất thống nhân tộc, kéo dài quốc vận cũng khó khăn. Hải Châu La gia lão tổ, Nam Phương Thế gia lão tổ, tất cả đều lạnh lùng nhìn qua thái tử, phía sau bọn họ, lưu tại nhà của thần đô tộc tử đệ yên lặng hội tụ. Bây giờ đã là gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, thái tử như tiếp cây đao này, vì bọn hắn làm mục tiêu, như vậy chỉ có liều mạng một lần. Trên hoàng thành, Ngự Lâm quân cung tiễn như rừng, quần quận sát khí đang hội tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào Nam Phương các châu nhân mã. Trần gia lão tổ trong mắt hung quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm La gia lão tổ, chỉ cần đối phương dám có dị động, ngay lập tức chém giết. Thái tử nhất hệ nhân mã đều sát ý phun trào, âm thầm chuyển bước, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Phương các châu. Vương Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trên người La gia lão tổ mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, đối phương đoán chừng có dấu nội tình ám thủ. Hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Nói thật, hắn cũng không biết. Hoàng tộc, thế gia, pháp mạch, mạch tính, các loại lợi ích dây dưa, gần như nút chết, sơ ý một chút chính là họa lớn ngập trời. Hắn chợt nhớ tới Ngụy Sử cổ tịch trên nhìn thấy phê bình chú giải, đại kiếp lên, dù có anh tài vô số, cũng vô lực hồi thiên. Thái tử đọc cô hi trong đầu ông tác hưởng. Hắn sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ cảm thụ qua loại áp lực này. Chính như Yến Hoàng nói, hôm nay được đao này, liền sẽ giải quyết vấn đề, nhưng nhất định phải có hy sinh. Hoàng tộc, thế gia, bách tính, thì nhìn xem muốn hy sinh là ai. Nam Phương thế gia xác thực chết tiệt, nhưng bọn hắn tại phương Nam mấy châu kinh doanh ngàn năm, nếu không có cái xử lý thích đáng, đại yến không biết sẽ có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Nghĩ được như vậy, thái tử độc cô hi trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, chắp tay trầm giọng nói, phu tử, còn nhớ ngài từng dạy qua ta, đao ra khỏi vỏ tất thấy huyết, nhưng chỉ có tại trong vỏ, uy hiếp mới lớn nhất, không biết. Vương phu tử trên mặt lộ ra mỏi mệt nụ cười, thái tử xác thực rộng nhân, nhưng có một số việc cuối cùng phải có lời giải thích. Dứt lời, toàn thân hạo nhiên chính khí đột nhiên ngưng tụ, trắng loá quang mang hợp ở trong tay, mơ hồ hình thành cái vỏ đao bộ dáng, lấp lóe không yên. Phúc. Vương phu tử phun thở ra một hơi huyết, khuôn mặt càng thêm khô cạo, ánh mắt đã có chút ít tan rã. Mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng Vương phu tử chết rồi, việc này rồi sẽ kết thúc. Ủy tế chi pháp sớm đã thành hình, toàn bộ nhờ Vương phu tử vì tự thân hạo nhiên chính khí, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần tiến hành trói buộc. Nói cách khác, vị này danh dương thiên hạ, bách mạch câu thông đời thứ ba đế sư, chính là vì tự thân tính mệnh đúc thành vỏ đao. Không chung, Quảng Nguyên chân quân khe khẽ thở dài, trong tay thanh vi huyền thiên ấn ong ong rung động. Hắn tự nhiên không thể nào nhường này tà vật xuất thế, đối với xã tắc thần đạo làm hại thực sự quá lớn. Thật là một cái bướng bỉnh lão đầu. Trong đám người đột nhiên vang lên thở dài một tiếng, sau đó một tên nho bảo lão giả chậm rãi đi ra, đi vào Vương phu tử trước người, màu trắng hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời. Vương Huyền sững sờ, Lưu phu tử. Lưu phu tử là hắn nhạc phụ Mạc Quan Triều chi sư, Tịnh Châu Sơn Hải thư viện quản sự, tinh thông âm luật cùng tranh chữ, từng lợi bình hắn binh gia mỹ ngọc, chủ trì danh tướng phổ bình chọn. Khi nào đến rồi thần đô? Cùng lúc đó, lại có mấy tên nho bảo lão giả sải bước mà ra, trong đó còn có thái tử cung phụng Lý phu tử. Bọn hắn nhìn nhau lắc đầu, trên người hạo nhiên chính khí quần quần bốc lên, đồng thời rót vào Vương phu tử thể nội. Ông vỏ đao cuối cùng thành hình, xưa cũng đơn sơ, không có một tia hoa văn, tựa như chân khí ngưng kết, như có như không. Vương phu tử nguyên bản có chút tan rã đồng động lần nữa tập trung, đưa tay đối phía trên nắm vào trong hư không một cái. Ngang, một tiếng mênh mông thê lương tiếng long ngâm vang lên, đoàn kia nồng đậm tới cực điểm hắc vụ quần quần gào thét, như một hàng dài xoay quanh bầm mèo, chui vào trong vỏ đao. Màu đen diễm hỏa hừng hực, dần dần hình thành một chuôi đao, loại đó không rõ khí tức biến mất, nhưng làm lòng người quý oán niệm ngược lại càng thêm ngưng tụ. Vương phu tử trên mặt đã hiện ra lít nha lít nhít lão nhân ban, tóc trắng từng chiếc rơi xuống, thân hình càng trở nên câu lũ. Thái tử không dám nhận đao sao? Vương phu tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó chậm rãi đưa tay, lão phu cái này dân ý đao, cùng phong thần thuật tương sinh tương khắc, có thể chạm thần đạo khí vận, có thể dâm tự tà thần, có thể chạm thế gia tổ miếu, người trong thiên hạ đều có thể tiếp đao. Nói xong, chậm rãi liếc nhìn tứ phương, ai dám tiếp đao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Vương phu tử lại tới đây ra. Cùng lúc đó, vô số tham lam ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn đoàn kia bao vây lấy hắc diễm vỏ đao chạm bạch mang. Thứ này, đúng là thần đạo khắc tinh. La gia lão tổ trong mắt trong nháy mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Có rồi bật này, liền có thể cùng hoàng tộc địa vị ngang nhau. Hắn sải bước mà ra, trầm giọng nói, lão phu dám tiếp đao này. Trần gia lão tổ cười lạnh một tiếng, ngăn tại hắn trước mặt, la lão lão cá, cái đồ chơi này, ngươi không xứng. Xứng hay không, không phải do ngươi nói tính. La gia lão tổ nhìn qua Vương phu tử trầm giọng hỏi, Vương phu tử, ngươi cũng đã có nói, người trong thiên hạ đều có thể tiếp đao này. Vương phu tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía sau lưng, thương tiếng nói, tiếp dân ý đao, ngươi muốn trước cho bọn hắn cái bàn giao. Bàn giao? La gia lão tổ sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, chuyện nào có đáng gì, ta La gia phú giáp thiên hạ, trong vòng nửa tháng liền có thể bình nén xuống giá lương thực. Không sai. Mấy tên Nam Phương thế gia lão tổ thì sải bước mà ra, chuyện này chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Chung quanh không ít người giật mình, lập tức trong lòng thầm mắng, mấy cái này gia tộc quả thực tham tới cực điểm, vài ngày trước nói bình nén xuống giá lương thực, chết sống không muốn, bây giờ có chỗ tốt, liền ngay lập tức vỗ ngực bảo đảm. Thái tử nhất hệ không ít người trong mắt lộ hung quang. Vương Huyền trong tay Phương Thiên Họa kích thì ong ong rung động, kim sắc quang mang lấp lóe. Hắn cảm thấy, hay là trước tiên đem những người này xử lý lại nói. Nhưng mà, Vương phu tử lại khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? La gia lão tổ sững sờ, phu tử nghĩa là gì? Chương 402, lập thể nhân hoàng trí, phu tử tụ đại thế, 2, chương 402, lập thể nhân hoàng trí, phu tử tụ đại thế, 2, Vương phu tử nhìn trong tay bạch mang, dân ý đao vừa là xã tắc thần khí, cũng cùng phong thần thuật bình thường, uy lực theo kêu ca mà gia tăng. Tiếp nhận đao này, liền muốn thay mặt dân bình đoán, người La gia tại Hải Châu làm cho chướng khí mù mịt, đao này nếu không chém đứt La gia tổ miếu, liền sẽ hóa thành chớ chú, hàng đêm đốt cháy ngươi thần hồn. La gia lão tổ sắc mặt cứng đờ, trong mắt âm tình bất định, hừ lạnh nói, cái gì thần khí, rõ ràng là cái tà vận. Trần gia lão tổ vui vẻ, La lão lão cá, ta nói, ngươi không xứng. Vương Phu Tử lại nhìn phía thái tử Độc Cô Hi, thái tử điện hạ, xã tắc là khí khống chế thiên hạ, dân ý làm đao tỉnh táo tự thân, ngươi dám tiếp đao sao? Hoàng cung phương hướng, mở miệng kim quang bên trong, Long Bảo Mũ miệng yến hoàng pháp tướng truyền đến tiếng hừ lạnh, phu tử, cái này, nhưng cùng chúng ta nói không giống nhau. Vương Phu Tử lộ ra cái suy yếu nụ cười, bệ hạ thứ tội, lão thần lừa gạt ngươi. Ngươi, tập xem xét một tiếng, hoàng cung vô cực điện sập một góc. Ta đến. Một thanh âm từ xa mà đến gần, giữa sân trong nháy mắt có thêm một cái cao lớn thân ảnh, râu tóc tung bay, ánh mắt sắc bén, chính là đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng. Diêm Cô Hồng nhìn qua mọi người cười lạnh một tiếng, cũng đang giả vờ hồ bơi, phu tử ý nghĩa, cầm đao này liền muốn là dân tiết toán, các ngươi từng cái thế gia vọng tộc, bao quát chúng sinh, cái nào có gan tiếp đao này? Đao này hay là lão phu tới đón? Vương Phu Tử ngẩng đầu lên nói, Diêm người đứng đầu, hôm nay cấp cho cái gì bằng dao, ngày sau lại muốn làm sao làm việc? Vậy còn không đơn giản. Diêm Cô Hồng trong mắt một mảnh lạnh lẽo, hoàng tộc, thế gia, phát mạch, cái nào nhường thần khí này bất mãn, lão phu liền phá hắn xã tắc, hủy kỳ tông miếu, nhường người trong thiên hạ đến thống quái. Vương Phu Tử không nói lời nào, chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong dân ý đao. Diêm Cô Hồng sải bước tiến lên, vươn tay ra, nhưng nhìn qua Vương Phu Tử kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, dần dần sắc mặt do dự. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lui ra phía sau nói, phu tử không giảng cứu, người đời cái nào không có ham muốn cá nhân, cầm thứ này chính là phiền phước, người rõ ràng là muốn làm ra cái thánh nhân. Vương Phu Tử thì không để ý, quay đầu lại quét mắt một vòng, ho khan vài tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm suy yếu, chư vị, không ai dám tiếp đao sao? Hoàng cung trước đó hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nói trước đó còn có người lòng mang tham niệm, nhưng bị Diêm Cô Hồng điểm phá về sau, lại nhìn về phía dân ý đao, ánh mắt đã sửa đổi. Có người nhíu mày, có người nhìn tới như độc hạt. Vương Huyền trầm mặc một chút, đao này hắn cũng không muốn tiếp. Trường Sinh Tiêu Dao, Hồng Trần Chi Nhạc, hắn muốn quá nhiều, vì bách tính chủ trì công nghĩa có thể, nhưng đao này đối với hắn mà nói, chính là lồng giam. Cà chua tiểu thuyết không dám nhận, cũng không nghĩ tiếp. Vương Phu Tử trong mắt vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm, cầm dân ý đao nhìn về phía chúng quanh mấy tên nho bảo lão giả, vài vị sư đệ, các ngươi có dám tiếp đao? Lý Phu Tử khẽ lắc đầu, tiếp đao này, sư đệ ta sống bất quá nửa tháng. Lưu Phu Tử há to miệng, ánh mắt áy náy. Diêm Cô Hồng ở một bên cười lạnh nói, cái đồ chơi này, thánh nhân không muốn mới có thể tiếp, Quảng Nguyên Chân Quân có tư cách nhất. Trên bầu trời, Quảng Nguyên Chân Quân trầm mặc một chút, đạo khác biệt, vật này đến bản tọa trong tay, nguy hại càng đậm. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ. Thái Nhất Giáo chấp trưởng thần đạo, như được dân ý đao, là bảo đảm hương hỏa thần lực, chỉ sợ ngay lập tức muốn cùng hoàng tộc cùng thế gia là địch, là dân ý lôi cuốn, cùng kia cổ đại vu quốc bình thường, dần dần điên cuồng. Vương Phu Tử nắm lấy dân ý đao, yên lặng quét mắt một vòng, không ai dám tiếp sao? Nói xong, lại quay đầu nhìn về thái tử Độc Cô Hi, run giọng nói, thái tử điện hạ, lão phu dụng ý, còn nghĩ không ra không? Vương Huyền khẽ lắc đầu, đột nhiên mở miệng thấp giọng nói, thái tử điện hạ, cầm đao này thì phải có nhân hoàng ý chí. Hôm nay ngươi nếu không tiếp, ngày sau nhất thống nhân của người, tuyệt không phải đại yến. Thái tử Cô Độc Hi sau khi nghe xong, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, sải bước tiến lên đưa tay chộp một cái, kia như có như không bạch mang vỏ đao trong nháy mắt rơi vào trong tay. Hắn quan sát bốn phía, hôm nay ta Độc Cô Hi ở đây lập thệ, trung thổ hàng tỷ bách tính đều là ta chi huyết thân, bất kể hoàng tộc, thế gia, phát mạch, tại trong mắt ta đều cùng phạm tục bách tính ngang nhau, cựu tử bất hối, trọng trấn nhân tộc khí vận. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía hoàng cung, hít một hơi thật sâu, nhi thần hôm nay đón lấy dân ý đao, lập nhân hoàng ý chí, phụ hoàng ý như thế nào? Ha ha ha! Trong hoàng cung truyền đến giàn mua tiếng cười, con ta có này trí, chấm lòng rất an ủi. Từ hôm nay trở đi, thái tử giáng quốc, hoàng tộc như người nào chống lại, chém. Tạ phụ hoàng. Thái tử Độc Cô Hi lại nhìn phía mọi người, từ hôm nay trở đi, hoàng tộc, thế gia, phát mạch cộng đồng ra tay, bình nén xuống giá hàng, ổn định dân tâm, chưa bị nghĩ như thế nào? Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, tuân mệnh. Trần gia lão tổ và liếc nhìn nhau, cùng nhau chắp tay nói, xin nghe thái tử chi lệnh. Đúng lúc này, thượng quan thu đám người gấp rút đuổi tới, cùng nhau chắp tay nói, chúng ta xin nghe thái tử chi lệnh. Bọn hắn thì không đốc, hôm nay thanh thế lớn như vậy, Vương Phu Tử đúc thành dân ý đao, chiếm cứ đại nghĩa, lại do dự nửa phần, tất nhiên đại nạn lâm đầu. Thái tử Độc Cô Hi khẽ gật đầu, nhìn về phía phương nam mây châu, La lão, ngày xưa sự tình không truy cứu nữa, nhưng chuyện hôm nay, ý ngươi thế nào? La gia lão tổ sắc mặt âm tình bất định. Thái tử Độc Cô Hi, đầu tiên là lập nhân hoàng ý chí, lại cắt hoàng tộc cùng thái tử nhất hệ lợi ích. Bọn hắn nếu không đáp ứng, không chỉ có là cùng Độc Cô thị trở mặt, thậm chí sẽ bị cài lên nhân tộc phản nghịch mũ. Hắn quay đầu nhìn về đèn cạn dầu Vương Phu Tử, đắng chát cười một tiếng, phu tử hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. La gia, nghe theo thái tử chi lệnh. Vương Huyền thì thật sâu liếc nhìn Vương Phu Tử một cái. Lúc này hắn mới hiểu được, phủ quân cải chế khai hoang, biên quân nguyên soái thay người, thần đô đối lập, đúc thành dân ý đao. Đây hết thảy đều là thủ đoạn. Mục đích thực sự hay là nhất thống nhân tộc làm chuẩn bị. Nếu Yến Hoàng không có xảy ra ngoài ý muốn, những thứ này có lẽ sẽ chậm rãi tiến hành, mà bây giờ Yến Hoàng chỉ còn một năm tuổi thọ, Vương Phu Tử lợi dụng tự thân tính mệnh, làm ra lần này tình thế, nhường đại yến trước giờ ngưng tụ đại thế. Hôm nay đao này, trừ ra thái tử, ai tiếp ai chết. Thế gia đã chịu vua, có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai, thái tử lập nhân hoàng ý chí, vương phu tử chỗ đề sướng cách tân chu lễ, có thể thì sẽ thành sự thực. Vương phu tử. Thái tử đột nhiên một tiếng kinh hô thả người về phía trước. Chỉ thấy vương phu tử toàn thân huyết nhục lại dần dần khô héo, trở thành mảnh vụn rơi xuống, trong miệng đã nói không ra lời, chỉ là quan sát thái tử độc cô hi, lộ ra cái vui mừng ánh mắt, sau đó liền nhìn lên bầu trời, trong mắt hào quang dần dần tàn đi. Vương Huyền nhìn qua đoàn kia tiêu tán cho bụi, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn còn là lần đầu tiên thấy kiểu này lợi hại trí giả, nghe nói Nam Tấn bên ấy còn có cái tương xứng từ hổ. Đại yến né qua một kiếp, đại thế đã thành, đại nghĩa cũng thành. Nhưng tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào, ai lại có thể nói rõ được sở? Chương 403, thế gia đều thỏa hiệp, phong tuyết cũng cùng buồn. Một, chương 403, thế gia đều thỏa hiệp, phong tuyết cũng cùng buồn. Một, Hải Châu, ở vào đại yến đông nam gần biển. Khoảng cách Mã Đầu cách đó không xa, mấy trăm chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền đã nhổ neo, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị. Những thứ này thuyền đều vì một loại màu mực linh mục chế tạo, thân thuyền khảm nạm nhìn xinh đẹp ngân văn, nhìn kỹ lại toàn bộ là đồng phù cấu thành, tựa như cái đinh lít nha lít nhít cấu thành vân thú văn, tỏa ra u lam vi quang. Tất cả buồm, toàn bộ là nào đó gia thú cùng linh tơ biên chế mà thành, gió biển gào thét, buồm phồng lên hiện ra la mang, thân thuyền lại sừng sững bất động, tựa như kia cuồng bạo tốn phong lực lượng đều bị hấp thụ. Bong thuyền càng là hơn mọc như rừng từng dãy cao lớn nỏ sàng, bên ngoài bao vây lấy nào đó mai rùa, to bằng cánh tay phủ mâu bên trên tán phát kinh người sắc cơ. Từ bên trên nhìn xem, này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền tạo thành nào đó trận thế, khí tức liền thành một khối, đội tàu chung quanh trong nước biển, càng là hơn có từng đầu to lớn bóng đen bốn phía tới lui. La gia thuyền biển, danh dương thiên hạ. Hải thượng có liệt tiên quần đảo truyền thuyết, từ xưa đến nay dẫn phát vô số văn nhân mặc khách mỹ lệ ảo giác, nhưng chỉ có gần biển bách tính mới biết được kia hải thượng nguy cơ từ phía. Gần biển còn dễ nói, bước vào biển sâu sống chết khó nói. Chỉ có La gia thuyền biển có thể bình an lui tới, bước vào đại dương chỗ sâu tìm kiếm linh tài, bởi vậy mới nhảy lên biến thành hào môn thế gia. La gia con cháu đủ để tiêu ngạo. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại từng cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, nét mặt nghiêm trọng, điều khiển nỏ sáng phi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm phương nam. Chỗ nào? Là Cửu Khúc Thiên Hà ra biển cầu. Quần quần sông lớn sôi trào mãnh liệt, cuốn theo đến từ trung thổ đại lục long mạch địa khí, cùng đại dương long mạch địa khí tương xung, không chỉ hình thành màu vàng cùng mực lam chia cắt kỳ cảnh, càng có thể bầu trời phong vân quấy động, xuất hiện kỳ quái ảo ảnh. Mà ở kia ảo ảnh phía dưới, Cửu Khúc Thiên Hà cùng Đông Hải chỗ giao giới, đã đều bị sương trắng bao phủ, mơ hồ năng lực nhìn thấy lít nha lít nhít truyền thân ảnh. Sắc cơ quái tứ phương, trong biển bầy cá sớm đã chạy tứ tán. La gia kỳ hạm khoang thuyền trong, một người trung niên đứng chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn thân mang ô kim cầu long hà diệp đáp, hình thể cao lớn, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt bình tĩnh, yên lặng nhìn qua phương xa. Chỗ nào là biển sâu chỗ, thương khung lôi vân chớp động, mặt nước mực lãng mãnh liệt, hải thiên một màu toàn bộ là màu đen, thỉnh thoảng bị từng đạo lôi quang thắp sáng. Nam tử tên là La Quỳnh Lâu, La gia đời tiếp theo gia chủ. Trong khoang thuyền còn có mấy người, phần lớn là La gia cao tầng, có khí tức vực sâu tựa như biển lão giả, cũng có người nhìn cẩm bào phú thương, mỗi cái sắc mặt nghiêm trọng. Vị Vương Huyền dạy dỗ La Phong Niên thì ở trong đó, nét mặt hề vải cúi đầu mà đứng, trong mắt tràn đầy u ám. Đột nhiên, nơi biển sâu một đạo hắc tuyến phá sóng mà đến. Đến rồi. Một tên phú thương bộ dáng trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt. Mọi người ngẩng đầu, trong lúc đó đạo kia hắc tuyến tốc độ cực nhanh, ven đường kích thích mãnh liệt bọt nước hơi nước, nhanh đến La gia hạm đội lúc trước, nhưng lại mãnh địa một chút chui vào trong biển. Thân mang khải giáp nam tử trung niên nhíu mày. Rào rào. Kỳ hạm phía trước nước biển phun trào, một quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên, toàn thân giáp cứng, vây lưng có gai, giáp hút cao, rõ ràng là một đầu cự hình hải mã. Hải mã phía sau lưng thanh đồng da thú cột bước kiên cố, ngồi một tên thân mang hắc bảo làm cần lão giả, hai mắt đen nhánh, không có một tia tròng trắng mắt. Lão giả thả người nhảy lên liền bước vào kỳ hạm khoang thuyền, trong khoang thuyền lập tức trở nên ấm lãnh, mùi cá tanh sông và mũi. Hắn liếc nhìn một vòng, mà không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, đảo chủ để cho ta hỏi, La gia có phải đã quyết định sẽ mang bao nhiêu người đến? La Quỳnh Lâu trầm mặt một chút, chắp tay nói, hồi bẩm tôn sứ, thần đô bên ấy chưa có tin tức truyền về. Làm cần lão giả lập tức không kiên nhẫn, các ngươi nhân tộc luôn luôn như vậy, nhơn nhớt mèo mó, thật phiền phức. Ta đã rời đảo mấy tháng, không có rảnh cùng các ngươi chơi, trong vòng một ngày nhất định phải có một trả lời chắc chắn. Dứt lời, phi thân nhảy ra khoang thuyền, cưới lấy hải mã chui vào trong biển, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái thằng này quá phận quá đáng. Một tên La gia tộc cái mặt già này sắc khó coi nói, trước đó nói chuyện còn khách khí, bây giờ ta La gia gặp rủi ro, liền ngay lập tức đổi trở lại sắc mặt, như thật dẫn người lên đảo, sợ không phải muốn biến thành thịt cá. Zerba. Bên cạnh thương giả bộ dáng trung niên nhân cười khổ nói, yêu loại chính là như vậy, tứ thúc ngươi cũng không phải không tiếp xúc qua. Chúng ta trước đó thao túng hải thượng mậu dịch, Bích Hy đảo trên yêu động động chủ muốn trung thổ linh dược, không thể không cùng chúng ta giao dịch, như di chuyển hải ngoại, liền trở thành bị hắn che chở, an nhờ ở đầu, khó tránh khỏi bị khinh bỉ. Chuyện này, những nhà khác nhưng không biết, như phát hiện mắc lửa, lao tổ kéo liên minh liền khoảnh khắc tăng giã, theo ý ta, hay là tiến về Nam Tấn cho thỏa đáng. Ừ, Nam Tấn. Một tên khác La gia tộc lão lanh khẽ nói, đầu nhập vào Nam Tấn mới là ngõ cụt, hoàng tộc Tần thị sớm đã biến thành khối lỗi, khống chế binh quyền hạ hầu ra lại đối ta La gia hải thượng thương lộ nhìn chằm chằm, quá khứ ngay lập tức sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Thương giả bộ dáng trung niên nhân thở dài, theo lý thuyết lưu tại đại yến mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhìn xem yến hoàng bộ dáng kia, chỉ đợi thao thiết đại quân một thành, đồng dạng sẽ đối với chúng ta độc thủ, cho nên lão tổ mới bỏ được mệnh tiến về thần đô, vì ta La gia đỏ sức một chút hy vọng sống, thì không biết bây giờ làm sao. Đang nói, một tên La gia con cháu bước vào khoang thuyền chắp tay nói, gặp qua chư vị trưởng lão, kia nam tấn sứ giả La Hét muốn tới trước bài kiến. Mọi người trầm mặc, cùng nhau nhìn về phía La Quỳnh Lâu. La Quỳnh Lâu con mắt híp lại, mời. Rất nhanh, liền có một nam tử xài bước mà đến, hoa phục cao quan, mặt trắng râu dài, giữa cử chỉ tự có một phen phong lưu, vào cửa liền mỉm cười chắp tay nói, đạm đài Minh Thành gặp qua chư vị trưởng lão. La Quỳnh Lâu khẽ gật đầu, đạm đài công tử đường xa mà đến, xin thứ cho La gia chiêu đãi không chủ đáo. Nam tử đột nhiên mỉm cười, La gia phú giáp thiên hạ, trên thuyền bình tương ngọc dịch thẩm mỹ, có đó không hạ lại vì chư vị sốt ruột à? Dứt lời, trên mặt lộ ra đau buồn phẫn nộ chi sắc, tiến hoàng vô đạo, giục nhấc lên chiến sự, thì mặc kệ bách tính trôi giạt khắp nơi, dưới mắt càng là hơn ruồng bỏ hứa hẹn, đúng thế gia độc thủ. Thấy La Quỳnh Lâu sắc mặt bình tĩnh, nam tử trong mắt khẽ nhúc nhích lại chắp tay nói, chư vị chi bằng yên tâm, ta Nam Tấn hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, phương pháp này tuyệt sẽ không biến. Như chư vị lo lắng kia lệnh hồ gia cộng đồng mạng, rất không cần phải, chỉ cần phát ra tín hiệu, hạ hầu nguyên soái ngay lập tức sẽ xuất cộng đồng mạng tới trước tương trợ. Câu chuyện nói xong, trong khoang thuyền La gia mọi người sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hạ hầu gia, đạm đài công tử có thể nhận ra người này. La Quỳnh Lâu trong mắt lóe lên một tia lửa giận, phất phất tay, lập tức có hai tên con cháu kéo lấy một vết máu khắp người người đi đến. Đạm đài Minh Thành sau khi thấy trong mắt hoảng hốt, trên mặt lại mặt không đổi sắc, La tiền bối đây là ý gì? Chương 403, thế gia đều thỏa hiệp, phong tuyết cũng cùng buồn. 2, chương 403, thế gia đều thỏa hiệp, phong tuyết cũng cùng buồn. 2, La Quỳnh Lâu trầm giọng nói, đây là hạ hầu gia thám tử, vài ngày trước cùng Hải Đảo lão yêu vụng trộm tiếp xúc, thăm dò ta La gia hải thượng tương lộ, bây giờ Nam Tấn lại để cho hạ hầu gia tới. Đây cũng là thành ý của các ngươi sao? Đạm đài Minh Thành liền đội vàng lắc đầu, việc này tại hạ không chút nào biết, chắc hẳn là một cái hiểu lầm. Thấy La gia mọi người lặng lẽ tương đối, trong lòng cũng dâng lên một cỗ nộ khí, chư vị trưởng lão, đạm đài gia cùng La gia thường có lui tới, tại hạ mới tốt tâm tới khuyên, cho các ngươi tìm một con đường sống. Tại hạ khuyên nhủ chư vị, chớ có sai lầm. Đang đang đang. Đang nói, bên ngoài gấp rút tiếng bước chân vang lên, một tên đạo bảo lão giả bước nhanh đi vào khoang thuyền, thì mặc kệ người khác, hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng đưa lên tờ giấy, Quỳnh Lâu, thần đô gửi thư. La Quỳnh Lâu tiếp nhận tin chỉ quét một vài lần, lập tức khỏe mặt giật một cái. Nam tấn sứ giả đạm đài Minh Thành trong lòng không hiểu có chút bất an, La tiền bối, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? La Quỳnh Lâu trầm mặc một chút, đã suy nghĩ kỹ. Dứt lời, toàn thân chân khí bộc phát, trong khoang thuyền một nháy mắt tựa như rơi vào mênh mông biển lớn, yên lặng thâm thúy, lạnh lẽo thấu xương. Hô hấp trong lúc đó, La Quỳnh Lâu lại thu hồi chân khí. Đối diện, phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử đạm đài Minh Thành đã hóa thành một tòa băng điêu, trên mặt ngưng kết nhìn hoảng sợ tuyệt vọng nét mặt. Lạch cạch một tiếng, thân thể vỡ vụn, đầu cút rơi trên mặt đất. La Quỳnh Lâu hít một hơi thật sâu, độc cô gia đại thế đã thành, chiếu lệnh thiên hạ, hoàng tộc thế gia phát mạch cộng đồng bình nén xuống giá hàng, thao thiết quân năm sau thành quân. Lão tổ đã thỏa hiệp, La gia có thể được đến thao thiết quân 9 quân 1 trong dùng cho thủ hộ sơn thành, nhưng muốn toàn lực bỏ vốn bảo hộ hậu cần, xem như trao đổi, hoàng tộc hứa hẹn sẽ không ngấp nghé La gia hải thượng tương đạo. La gia trưởng lão nhóm nhìn nhau sững sờ, tên kia thương giả bộ dáng trung niên nhân nhíu mày, 9 quân 1 trong. Này đây ban đầu điều kiện còn muốn hạ khắc a. La Quỳnh Lâu hít một hơi thật sâu, nhìn qua biển sâu lôi vân cuộn, chúng ta không được chọn. Người tới, đem này thủ cấp mang đến thần đô, lão tổ tự nhiên biết phải làm sao. Thần đô đông thành, tu nghĩa phường. La gia không được chọn, chúng ta cũng không được tuyển. Thừa quan thu sắc mặt có chút không tốt, dưới mắt tình huống này, hoàng tộc khống chế xã tắc thần đạo cùng dân ý đao, lại thế đã thành, đại nghĩa thì ở tại trong tay, sơn thành đã để ta toàn lực phối hợp. Lô Châu Cửu ẩn lông mày nhíu lại, cười nhạo nói, ai kêu người ta chơi hung ác, vương phu tử làm một màn này, hoàng tộc lại tự chém một đao, chúng ta nếu không đổi theo, quỷ tế chi pháp lần sau nói không chừng sẽ xuất hiện trong sơn thành. Dứt lời, trong mắt có chút bất đắc dĩ, quỳnh nén xuống giá hàng, còn không phải thế sao chỉ có lương thực, lần này đại gia hỏa đều phải chảy máu, đáng thương ta mới làm cho đập vụ, sợ là chơi không thành đi. Trương Châu Thác Bạt ra trọng đồng tử gợn sóng thoáng nhìn, sau đó trầm giọng nói, nếu như thế, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức tranh đoạt thao thiết quân chức vị, ném đến đổ vỡ, liền từ Nam Tấn đi đoạn. Một bên Tư Mã Vi nghe mọi người nghị luận, giữ im lặng. Mặc dù phát giác không ổn trước giờ đứng đội, nhưng trung quy là muộn một bước, nàng có thể cảm giác được, thái tử một phương đối với mình vẫn có chút ít đề phòng. Nhưng nghĩ đứng bước góc chân, sợ là được đưa lên đầu danh trạng. Mà trước mặt đám người này, đoán chừng thì còn chưa hiểu tình hình. Nghĩ được như vậy, Tư Mã Vi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng thấy bay đầy trời tuyết bay bầy, dường như từng nhà tất cả đều đã phủ lên trắng đèn lồng, mà đường phố bách tính lại có một nửa mặc áo để tang. Thần đô thành bên ngoài, bi thương từng tiếng. Sơn Hải thư viện mấy tên phu tử thân mang áo trắng, Lưu phu tử tự mình ôm cho xương linh bài, hậu phương toàn bộ là đầu bảng vải trắng thư viện con cháu, mỗi cái nét mặt nghiêm trọng, hai mắt từng đỏ. Quần quần bạch phiên xếp thành trường long, cầm phiên người mỗi cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, nhìn kỹ, toàn bộ là hôm đó thi triển quỷ tế chi pháp bách tính. Hai bên đường người càng nhiều, lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối, dường như tất cả thần đô bách tính đều đã ra đây. Có bạch phát lão giả giơ linh vị khóc thảm, có dâu quai nón đại hán quỷ gối trong tuyết không ngừng dập đầu. Vương phu tử đi tốt, vương phu tử chính là thánh nhân. Hu hu hu, tiếng khóc vang tận mây xanh. Thần đô bách tính không phải người ngu, sự việc qua đi, bọn hắn liền hiểu rõ vị này danh khắp thiên hạ đời thứ ba đế sư, vì tính mệnh vì bọn họ đúc thành rồi thần khí dân ý đao. Hiệu quả rõ ràng, ngày kế tiếp quốc khố phát thóc, thần đô giá lương thực giảm lớn, vật khác giá cũng theo đó rơi xuống, triều đình càng là hơn xây dựng tiền trang, thu nạp lưu lạc đầu đường mẹ góa con thôi. Trung thổ lần đầu tiên, có người thay bọn hắn nói chuyện. Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nhu, Đồ Tô Tử Minh thì trong đám người. Đồ Tô Tử Minh nhìn qua cảnh tượng trước mắt có chút rung động, dân ý lực lượng cũng có thể lật úp sân hạ, gia tộc nào còn dám nói Vương phu tử nói xấu, sợ là tổ miếu ngay lập tức sụp đổ. Trần Quỳnh thì tại thư viện đệ tử trong, nhìn thấy hắn sau cũng không nói chuyện, có hơi chắp tay liền xài bước mà đi, trong mắt tràn đầy kiên định. Vương Huyền trầm mặc không nói, chỉ là trịnh trọng chắp tay. Tiêu Trọng Nưu ở bên cảm thán nói, kích thủy chi tật, về phần trôi thành người, thế vậy. Loài chim giữ chi tật, về phần hủy các người, thế vậy. Đại yến chi kiếp, liền ở chỗ hoàng thượng nhắc lên tình thế bị đánh loạn, các loại tai họa ngầm hiện lộ rõ, Vương phu tử chiêu này, nhất thống nhân tộc chi thế lại không lo lắng âm thầm. Không chỉ như thế, Vương Huyền nhớ tới tối hôm qua Trần Quỳnh tới trước cáo biệt thời lời nói, trầm giọng nói, Sơn Hải thư viện bởi vì Chu Lễ chi tranh dường như phân liệt, Vương phu tử thánh nhân cử chỉ, cách tân lễ pháp lại không biến số. Kế chu sau đó, thế gia cùng hoàng tộc cộng trị thiên hạ xâm nhập lòng người, sau này hoàng tộc tập quyền sẽ thành đại nghĩa, ngày sau như nhân tộc nhất thống, chắc chắn nên đón tân sinh. Tiêu Trọng Nưu trên mặt sầu lo, đây mới thật sự là nhân tộc nhất thống đại thế, hết rồi thế gia chế ước hoàng tộc, cũng không biết là tốt là xấu. Đồ Tô Tử Minh thì nhãn tình sáng lên, ta đã hiểu, Vương phu tử đúc dân ý đao, chính là dùng để thay thế thế gia chế ước. Việc này đã hiểu là được. Vương Huyền khoát khoát tay, quay người nhảy lên long lân chiến mã, nhìn qua xa xa kiêu kỵ quân đại doanh, trầm giọng nói, đi thôi, ngày mai toàn quân diễn luyện, tiếp xuống mới là chúng ta tranh hùng thời điểm. Dứt lời, mang theo mấy người rụt ngựa xông vào bên mông phong tuyết. Mấy người dưới thân đều là bả mã, thời gian đốt một nén hương liền đã đến ngoài trăm dặm kiêu kỵ quân đại doanh. Giờ phút này trong doanh đã phân bên ngoài náo nhiệt. Các châu phủ quân đều đã đến đạn, xa xa nhìn lại, trên giáo trường không nóng bỏng, băng lam, canh kim, các loại sát khí hội tụ. Cự hình cơ quan chiến lâu chậm rãi di động, chấn động mặt đất rung động ầm ầm. Thường tôn cự thú thân ảnh lắc lư, trong gió tuyết ngựa mặt rít gào. Đông cung, Minh Ngư điện. Đại điện trong trống rỗng, dị thường lạnh canh. Thái tử Độc Cô Hi lẻ loi một mình, nhìn qua trước mặt cổ lão cương đồ, lại đưa tay nhìn một chút lòng bàn tay một đạo bạch mang, trên mặt lộ ra cười khổ, "Phu hoàng, phu tử, các ngươi ra thật lớn một nan đề." Chương 404, quân anh hợp thành liều lớn, Long Hổ thủy hỏa tụ chương 404, quân anh hợp thành liều lớn, Long Hổ thủy hỏa tụ sắc trời không sáng, trong doanh liền đã tiếng trống ù một trận trống, 333 âm thanh, tiếng trống chưa lên, trong quân doanh liền đã khói bếp bốc lên. Trắng sữa nóng bỏng lục thang tại tuyết lớn trung bạch vũ bốc lên, trong doanh quân sĩ không thèm để ý chút nào, liền bánh nướng ăn như hổ đói. Tiêu kỵ quân đại doanh diện tích bao la, trừ bỏ nguyên bản đóng quân 10 vạn đại quân, bây giờ lại tới các châu phủ quân, chia ra đóng quân khác nhau doanh trại, riêng phần mình phân phối băng nghề nghiệp hỏa nấu cơm. Bình minh tảng sáng trước hết sức bóng tối, nhưng xa xa nhìn lại, khắp nơi đống lửa liệu nguyên, phảng phất cả thiên không đều muốn màu đỏ. Vĩnh An phủ quân trong doanh địa, Mạc Vân Tiêu chính một thân nung giáp, bốn phía tuần sát, sát mặt nghiêm túc. Khải giáp binh giới có phải có bảo dưỡng, chiến mã có phải bị bệnh, ngay cả Yên Cố cũng muốn nhất nhất xem xét. Không trách hắn cẩn thận, hôm nay phải lớn võ đài diễn luyện. Trong khoảng thời gian này các quân tại tiểu giáo tràng luyện tập, tuy nói tránh không được thông tin loạn truyền, nhưng dường như mỗi gia đều có chỗ giữ lại. Mà đại tá tràng diễn luyện mới là mỗi nhà mở ra thân thủ cơ hội, việc quan hệ thao thiết quân quyền lợi, tất nhiên nội tình ra hết. Cẩm tú các truyền đến thông tin. Quân doanh trong đại trướng, Tiêu Trọng Nưu lắc đầu nói, tứ linh tam tài đại kỳ luyện chế phức tạp, vật liệu lại chân quý, bọn hắn sợ sẽ sai lầm, chỉ có thể chậm công ra việc tinh tế, sợ là tiết nguyên tiêu đại diễn thời mới có thể gặp phải. Vương Huyền trầm giọng nói, không sao cả, quân diễn chỉ là dạy hoa trên gấm. Phía sau nhà ai năng lực cướp được tướng ấn, còn phải xem riêng phần mình thủ đoạn. Hắn một bên nói, một bên giữ chặt tứ linh ô kim sơn văn giáp, tăng thêm màu máu áo choàng, buộc tóc tử kim quan, đốn hiện oai hùng bất phàm chi khí. Trong doanh tướng sĩ muốn ăn điểm tâm, mà hắn thì phải tiến về chủ soái lều lớn, tham gia lần đầu tiên quân nghị lên triều. Tiêu Trọng Nưu ở bên trầm giọng nói, đại nhân, tất cả cẩn thận, dưới mắt mặc dù đại thế đã định, nhưng tiểu thế vẫn có thể biến đổi, thế ra người nhất biết đùa bỡn quy củ, không cần thiết trung kế. Vương Huyền gật đầu một cái, yên tâm, trong doanh nhìn một chút, đưa tới quân lương muốn nhất nhất khám nghiệm, như A Phúc cảnh báo trước, nhất định là có người chui vào trong doanh. Tiêu Trọng Nưu trịnh trọng chắc tay, đúng, đại nhân. Rời quân doanh, Vương Huyền xách mã mà đi. Tần Châu quân doanh ngay tại cách đó không xa, Đồ Tô Tử Minh đã chờ từ sớm ở con đường bên cạnh. Tiêu kỵ quân đại doanh diện tích rộng lớn không thua thành đều, vì cựu cung bắt quái bố trí, là bảo đảm tập hợp tốc độ, đại doanh trong lúc đó đều có rộng lớn con đường, từng đội kỵ binh giơ bó đuốc tại trong tuyết tuần tra. Hai người tụ hợp về sau, lúc này rụt ngựa phi nước đại, thời gian chừng nửa nén hương, liền nhìn thấy chủ soái lều lớn. Là bảo vệ thần đô hoàng tộc quân đội, Tiêu Kỵ quân mặc dù so ra kém hơn điều, thì hưu hai quân có chính mình quân bảo sân thành, nhưng chủ soái lều lớn cũng là hết sức to lớn. Chủ soái lều lớn ở vào một tòa đá xanh cơ đài chi thượng, hạ mới là tất cả đại doanh trận pháp đầu mối, cho dù không cần trúc long nhãn dò xét, Vương Huyền cũng có thể nhìn thấy quần cuộn sát khí theo bốn phương tám hướng tụ đến. Mà ở đá xanh cơ đài hai bên, từng tôn cao năm trượng thanh đồng giáp sĩ cầm qua mà đứng, sát khí rót vào, tại thiên không hình thành kim giáp thần đem pháp tướng. Thanh đồng điêu tượng dưới, từng cái chậu than liệt diễm hừng hực. Vương Huyền hiểu rõ, đây cũng là Tiêu Kỵ quân chấn áp khí vận thượng cổ binh gia pháp bảo binh dịch đồ bên trong quân cờ, đoán chừng pháp bảo liền giấu ở những kia điêu tượng trong. Đá xanh cơ giữa đài chính là chủ soái lều lớn, chia làm một lớn năm nhỏ, rõ ràng là vì ngũ hành phương hướng sắp xếp. Bên ngoài một loạt trong quân nghi trượng cùng cờ xí tại trong gió tuyết liệt liệt bay múa. Vương Đô Bí đến rồi. Lũng Châu Trần Lôi Sơn giờ phút này thì gào thét mà tới. Hắn một thân hỏa phượng kim xí giáp, dưới thân tọa kỵ đúng là một đầu miệng phun liệt hỏa hắc hùng, lông tóc hạ bao trùm lân giáp. Người chưa đến, nóng bỏng chân khí liền đã đập vào mặt. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn. Gia hỏa này không chỉ trời sinh thần lực, còn có huyết mạch thần thông, tư chất so với hắn mâu thân Trần Hỏa Vũ còn tốt, bất quá chỉ là tính nết không tốt. Đứng đắn thời ổn trọng, phần lớn thời gian chính là cái nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền gật đầu nói, Trần Đô Úy cũng không muộn. Trần Lôi Sơn cười hắc hắc, lại gần thấp giọng nói, kia mấy cây Long Tinh Kim Vũ Tiễn tại hạ mâu thân đã nhận được, nhường tại hạ chuyển lời, Vương Đô Úy tấn thăng tướng quân sau nếu muốn luyện binh, có thể tiến về Băng Tuyết Trường Thành cùng biên quân hợp luyện. Vương Huyền gật đầu nói, mang ta cảm ơn Hỏa Vũ Nguyên Soái, chẳng qua việc này còn chưa kết thúc, sau đó lại nói, Bắc Cương tuy nói khổ hàn, đã có tốt nhất luyện binh nơi trốn, Trần gia này rõ ràng là đang lấy lòng. Này không rõ bảy chuyện sao? Trần Lôi Sơn cười ha ha một tiếng, sau đó mấy người lại đồng thời nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy xa xa một chiếc một sau đến rồi hai kỵ. Phía trước là Mạc Châu Bạch Mạc Nôn, Bạch Mã Ngân Non Trụ, khuôn mặt thanh lãnh, hậu phương là Hoài Châu Tư Mã Vi, Hắc Ma Hồng Khôi, giống như liệt hỏa. Này hai nữ đối mọi người khẽ gật đầu, nhưng lại lẫn nhau không để ý, xuống ngựa bước vào liều lớn. Trần Lôi Sơn thấp giọng cười quái dị nói, hai người này tịnh xưng song tiểu, lẫn nhau âm thầm đều chướng mắt đối phương, Tư Mã Vi cơ quan chiến trận thuật đã được tinh túy, Bạch Mạc Nôn rất được thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc truyền thừa, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Vương Huyền có chút im lặng. Đúng lúc này, Trần Lôi Sơn lại càng thêm hưng phấn, Vương Đô Úy, ngươi chết đối đầu đến rồi, đó chính là Lương Châu Ngụy Xích Long, Long Hổ chi chiến, ta thế nhưng để ép ngươi một vạn huyền đồng định a. Đồ Tô Tử Minh hừ lạnh một tiếng, quả thực là hồ đồ, nhà ai sòng bạc dám tiếp này đĩa, nói cho ta biết, ta cũng đi ép một vạn đòi. Trần Lôi Sơn nghe xong lai liễu kỉnh, lôi kéo Đồ Tô Tử Minh xì xào bàn tán. Vương Huyền thì không có phản ứng. Đồ Tô Tử Minh trải qua đau khổ, sớm đã hết rồi thế gia công tử ngạo khí, ngay cả đối mặt đã từng cựu địch Chu Đồng, cũng là chén rượu thích đơn cửu, há lại sẽ làm vị này túy. Sở dĩ đáp lời, toàn bộ là đánh quan hệ. Trong quân tình thế phức tạp, Trần gia nổi lên chi thế nhanh chóng mãnh, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ Vương Huyền vững chắc hai quân giao tình. Vương Huyền thì nhìn về phía xa xa, con mắt híp lại. Trong gió tuyết, một tên thanh bảo ô giáp nam tử rục ngựa mà đến, râu dài mặt đen, vũ quan thâm thúy, dưới thân chiến mã bốn vó xương trắng quấn quanh, đầu lâu lại mọc ra hai sừng, lý cần miệng rộng, lao nha dữ tợn, tựa như long đầu. Vương Huyền con mắt híp lại, trong mắt kim quang lấp lóe. Này Ngụy Xích Long mặc dù che giấu khí tức, nhưng tam hồn trong sảng linh chi hồn lại có một hàng dài quay quanh, sau lưng càng là hơn mơ hồ có hình rồng thanh ảnh uốn lượn, cũng không biết là bí pháp gì. Ngụy Xích Long thì chú ý tới Vương Huyền, chậm rãi dừng lại mã. Trong gió tuyết hai người qua lại đối mặt, đều sát mặt lạnh lùng. Ngụy huynh gần đây được chứ? Lại là sau lưng lại có một người rục ngựa mà đến, thân mang nho bảo, vẻ mặt lửa nhát. Mã là ngựa bình thường, nhưng nơi người nọ đi qua, chung quanh trong vòng ba thước, phong tuyết lại toàn bộ ngưng trệ, lơ lửng giữa không trung. Đợi hắn đi qua sau lại gì rào rơi xuống. Trần Lôi Sơn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, Vương Đô Úy, đó là Linh Châu Trương Diễn, Linh Châu Trương gia cùng Sơn Hải thư viện quan hệ tâm đầu ý hợp, có hai tên lão tổ biến thành thư viện phu tử, tinh thông âm dương kỳ môn, có năng lực quỷ thần khó lường. 20 năm trước liền đã dương danh, vô cùng khó đối phó. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía xa xa. Tấm kia diễn dường như cùng Ngụy Xích Long rất quen thuộc, hai người trò chuyện vài câu liền xuống ngựa bước vào chủ soái liều lớn. Vương Huyền thì không thèm để ý, dường như Thái Nhất giáo cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn quan hệ tốt, Sơn Hải thư viện trong thế lực khắp nơi hỗn tạp, tấm này diễn Trương gia tại thư viện thế lực không nhỏ. Tự nhiên không cần bán hắn mặt mũi. Ba người liếc nhìn nhau, thì lệnh quân sĩ dắt đi chiến mã, xài bước mà tiến lên vào chủ soái liều lớn. Trong đại trướng sớm đã tụ tập không ít người, thái tử nhất hệ mấy nhà tự nhiên đứng chung một chỗ, lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Lục tục ngao ngoe còn có người đến, không bao lâu, đại yến 36 châu danh tướng phổ thủ tịch liền đều đổi tới, phân loại hai bên. Đông đông đông, nổi trống tiếng vang lên, một tên kim giáp râu bạc trắng lao giả theo liều lớn hậu phương chậm rãi đi vào, sắc mặt bình tĩnh, run lên quần áo, ngồi ở soái vị bên trên. Chính là Tiêu Kỵ quân nguyên soái, hiện nay đến hoàng bảo đệ độc câu nghị. Trưởng quản Tiêu Kỵ quân nhiều năm, rất có hy vọng. Gặp qua đại soái, mọi người dưới đài sôi nổi chắp tay chắp tay. Độc Câu Nghị khẽ gật đầu, sắc mặt lãnh túc, hôm nay 36 châu anh tài hội tụ, bản soái không thích khách sáo, trong quân thì đều bằng bản sự, bởi vậy hôm nay cấp cho chư vị ra cái nan đề. Chương 405, tạm thời điểm chính quân, mỗi nhà hiện diệu pháp. Chương 405, tạm thời điểm chính quân, mỗi nhà hiện diệu pháp ra nan đề. Mọi người sững sờ, nhưng đều sắc mặt bình tĩnh chắp tay nói, nhưng bằng đại soái phân phó. Không ai cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn đã nhận được tin tức, thao thiết quân thành quân, không phải một lần là xong. Vinh giả, đại sự quốc gia, không thể không có xem xét. Tuy nói thao thiết quân thành lập, phía sau là hoàng tộc, thế gia, phát mạch nhiều mặt lợi ích thỏa hiệp kết quả, có việc trước quyết định danh lệch, tỉ như thái tử nhất hệ cùng Nam Phương thế gia liên minh, tất nhiên cần phải một quân tướng ấn. Nhưng đại yến thượng tầng thì không phải người ngu, Nam Trinh nhất thống nhân tộc, chính là quan hệ đến tất cả mọi người lợi ích đại sự. Một tướng bất lực mệnh chết tam quân, như tuyển thằng ngu thượng vị, cục diện thật tốt liền sẽ đánh mất hầu như không còn. Bởi vậy, thao thiết quân triệt để thành quân trước, mọi thứ đều tại chọn ưu tú mà tuyển, cho dù được tướng ấn, như xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cũng sẽ mất chỗ. Đây cũng là Tiêu Trọng Nhu nhắc nhở Vương Huyền cẩn thận nguyên nhân, cũng không thông báo có cái gì khảo nghiệm. Nhìn qua ánh mắt mọi người, Tiêu Kỵ quân nguyên soái Độc Câu Nghị gợn sóng quét qua, 36 châu phủ quân đều có nội tình bí pháp, am hiểu chỗ cũng có sự khác biệt, nếu chỉ ganh đua kỹ, khó tránh khỏi bất công. Như vậy, chư vị trước hợp cái quân đi, chia làm chín tổ, tứ châu quy nhất, liên hợp diễn luyện cũng tiết kiệm phiền phức, không xuất chúng người liếc qua tới ngay. Dứt lời, liền bưng lên trên bàn nước trà yên lặng uống. Hợp quân. Mọi người nghe xong, lập tức nhíu mày. Hợp quân là tất nhiên, thao thiết quân vượt qua 200 vạn đại quân, ngày sau đem chia làm chín quân, tất nhiên phải đem tứ châu quân kết hợp một chỗ, mới tốt điều phối. Có cộng đồng lợi ích người tất nhiên liên hợp. Nhưng những thứ này đều muốn trải qua không ngừng rèn luyện cùng phía sau đàm phán, vì sao như thế cấp bách, lẽ nào là muốn mọi người đi đầu báo đoàn? Vương Huyền Nguyên vốn cũng có chút hoài nghi, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ Độc Câu Nghị lời nói mới rồi, trong đầu lập tức linh quang lóe lên. Cũng không phải là đơn thuần báo đoàn, mà là tại khảo nghiệm thống quân chi tài. 36 châu danh tướng phổ thủ tịch, không chỉ có con em thế gia, còn có pháp mạch cao thủ, lại phân chia tất cả thế lực lớn nhỏ, tương lai thống soái thao thiết quân, nếu không thể phục chúng, sao có thể điều động đại quân? Không chỉ như thế, còn quan hệ đến tương lai quyền hành. Tỷ như thái tử nhất hệ, khống chế biên quân thế gia tự nhiên không thể thu được lớn, nhưng lại năng lực phụ trợ người khác, làm hết sức khống chế càng nhiều quân đoàn, tương lai mới lời nói có trọng lượng. Thông minh không chỉ hắn một, rất nhiều người đã nghĩ đến trong đó quan thiếu, lều lớn bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Đồ Tô Tử Minh liếc nhìn một vòng, không nói hai lời đứng ở Vương Huyền sau lưng, trầm mặc không nói. Những người khác thần giao cách cảm, sôi nổi tụ lại. Tốt một điểm là về đoạt tướng ấn, thái tử một phương thế lực các trưởng lao sớm đã làm ra quyết định, không cần do dự. Vương Huyền chung quanh rất nhanh vây quanh bốn người, trừ bỏ Đồ Tô Tử Minh, còn có một tên mặt chữ quốc nam tử, vì cùng với một tên phong độ nhẹ nhàng bạch bào tiểu tướng. Một cái là Huyền Châu cổ gia Cổ Nguyên. Huyền Châu là thái nhất giáo tổng đàn chỗ, thế lực khác cơ bản sẽ không tiến vào, cái này cổ gia tuy nói cũng là ngàn năm thế gia, nhưng xử sự khiêm tốn, lại sớm đã phụ thuộc thái nhất giáo. Một cái là Bác Châu Liễu Thành Xuyên, lần trước Tần Châu tụ hội lúc, liền chủ động lấy lòng, đây Vương Huyền sớm hơn đầu nhập vào thái tử. Vương Huyền là thái tử Độc Cô Hi đại biểu, Đồ Tô gia, thái nhất giáo tăng thêm Liễu gia, chính là hắn tương lai thủ hạ thành viên tổ chức. Đội thứ hai thì là Trần Lôi Sơn, Bạch Mạc Nôn, còn có hai tên người trẻ tuổi. Trần gia cùng Bạch gia khống chế biên quân, tự nhiên không thể nào đoạt được tướng lớn, bởi thế là vì một tên gầy gò người trẻ tuổi cầm đầu. Người này tên là Lý Tự, đến từ Mạnh Châu Lý gia, gia tộc kiêm một tên trưởng lão, chính là bài giáo phó giáo chủ, đại biểu bài giáo bắt đầu toàn lực ủng hộ thái tử. Đội thứ ba cùng đội thứ hai cực kỳ tương tự, cũng là hai tên trưởng quản quân quyền gia tộc từ đệ lệnh Hồ Ly, Vệ Thiên Xu, phụ tá một tên toàn thân âm khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là đến từ Thương Châu Châu gia, Châu Âu Châu gia cùng âm môn quan hệ mật thiết, âm môn sắp biến thành địa hoàng giáo, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là hoàng tộc một tay nâng đỡ, tự nhiên đứng ở thái tử bên này. Này ba đội là thái tử nhất hệ nhiều mặt suy xét kết quả, có thế lực ngang ngược biên quân gia tộc và thái nhất giáo, bài giáo, âm môn ủng hộ, mỗi một nhà cũng chiến lược bất phàm. Phải biết, thành quân sau đó tuy nói quốc khố sẽ gánh vác một bộ phận chi tiêu, nhưng nếu nghĩ luyện thì tinh minh, mỗi nhà cũng tránh không được muốn đầu nhập tài nguyên. Chín quân trong đã chiếm thứ ba. Hải Châu La Gia thì nhanh chóng tạo thành đội ngũ, không có gì ngoài ý muốn, Nam Vương Tứ Châu đều quy về hàn dưới. Nếu bàn về tài lực, thuộc về cái đội ngũ này mạnh nhất. Mà lĩnh đội thủ lĩnh cũng không phải là La Gia người, mà là một tên sắc mặt lãnh túc, mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử trung niên, đứng phảng phất một khối nham thạch, chung quanh lại mơ hồ có hải triều thanh âm. Vương Huyền Yên lặng nhìn đối phương một chút. Nam tử này tên là Ngô Thiên Ngai, chính là một tên binh tu. Dường như hắn hôm nay giống nhau, vị này Ngô Thiên Ngai 20 năm trước đã từng danh khắp thiên hạ, được vinh dự binh gia kỳ tài, chính là đại ngụy trấn hải đại nguyên soái Viên Giao truyền thừa. Này Ngô Thiên Ngai tại Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân nhậm chức, nguyên bản không có gì ngoài ý muốn, chí ít sẽ là cái cộng đồng mạng tướng quân, lại bởi vì một lần sai lầm đắc tội thần đô quyền quý, bị một lột rốt cục, ẩn cư lưng giã. Chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Phủ quân khai hoang, La Gia lại đặt vị này binh gia kỳ tài mời ra, tại phương nam nhiều lần lập chiến công, nổi lên tình thế dị thường hung mãnh, chẳng qua bị Vương Huyền giành tiếng che lại mà thôi. Như theo trước kia 10 năm kế hoạch, này Ngô Thiên Ngai rồi sẽ khí huyết suy kiệt đi xuống dốc, nhưng bây giờ chính là cường thịnh thời điểm, La Gia đương nhiên sẽ không tùy tiện thay người. Còn có một đội thì đã tổ tốt, rõ ràng là vì Linh Châu Trương gia Trương Diễn cầm đầu, tập hợp Linh Châu chúng quanh mấy châu con em thế gia. Linh Châu là Sơn Hải thư viện sơn môn chỗ, những thế gia tử đệ này phần lớn học tập tại viện liên hợp. Vương Huyền nhìn thoáng qua liền không lại để ý Sơn Hải thư viện đệ tử phần lớn vào triều làm quan, mặc dù giữ vững độc lập, nhưng nhân Vương phu tử một chuyện, chí ít sẽ đứng ở triều đình một bên. Ngụy Sích Long thì có mấy nhà ủng hộ. Vương Huyền nhìn thoáng qua, có đến từ Phong Châu Hí Thải môn Đoạn An, thì có đến từ Thành Châu Mông gia Mông Kiếm, theo tình báo, hư hư thực thực được ngũ tạm miếu truyền thừa. Xem ra, những người này sớm đã âm thầm đạt thành hợp tác. Còn lại thì là Trung Bộ Kỳ Châu, cùng một ít trung lập thế gia phát mạch. Chỉ gặp được Quan Thu ánh mắt lấp lóe, môi nhúc nhích, rõ ràng là tại truyền âm. Sau đó, Trương Châu Thác Bạt gia trọng đồng tử Thác Bạt Đức Thành đứng ở phía sau hắn, Lô Châu Cửu gia Cửu Ẩn thì vẻ mặt mỉm cười đứng ở Tư Mã Vi bên cạnh. Còn lại bốn nhà không thể làm gì, đành phải tạm thời đưa về. Vương Huyền ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Này thượng quan thu đến là đánh thật hay bản tính? Phân đội quan trọng nhất một chút chính là bảo đảm chiến lực, trung bộ cường đại nhất mấy nhà như liên hợp, thực lực cũng không thua người khác. Nhưng này thượng quan thu sinh lòng tham nghiệm, còn muốn nhúng chàm hai con đội ngũ, ngay cả phương nam mấy châu thì không dám làm như thế. Không đến thời gian nửa nén hương, đội ngũ liền đã phân tốt. Soái tọa phía trên, Tiêu Kỵ quân nguyên soái Độc Câu Nghị mí mắt khẽ nâng, đặt chén trà xuống trầm giọng nói, nếu như thế, vậy liên hợp lại đi, các ngươi có một canh giờ chuẩn bị, đến lúc đó vì tiểu tổ đồng thời diễn huấn. Dứt lời, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đã là quân diễn hợp luyện, lợi dụng thành bại luận anh hùng, binh bộ mấy tên lão tướng đến lúc đó cũng sẽ tự mình quan sát lợi bình. Chín quân trong, tối ưu người bản soái tự có ban thưởng, kém cỏi nhất người cũng có trừng phạt, liền ở trường tràng phạt lập một ngày đêm đi. Mỗi quân trong cũng phải lấy ra kém cỏi nhất người, đồng dạng phạt lập một ngày đêm. Đáng hận lao thất phu. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đồng thời thầm mắng. Chín quân tranh hùng, không ai để ý ban thưởng, phạt lập lại là vứt đi mặt to, nhưng thắng bại thành bại, không gì đáng trách. Mà cái thứ hai trừng phạt lại thái quá âm hiểm. Bây giờ phân đội thành quân, tuy nói không phải cuối cùng danh lệnh, nhưng tóm lại muốn lung lạc thủ hạ, tăng cường ăn ý cũng đúng thế thật đang khảo sát thống lĩnh chi tài. Mà độc câu nghị lần này lại gia tăng độ khó, mỗi trong quân tứ châu đều muốn chiếu cố, nếu không thể để người chịu phục, bị trừng phạt quân khó tránh khỏi lòng mang bất mãn. Làm không cẩn thận, vừa mới thành lập đội ngũ liền sẽ sụp đổ. Tốt. Độc câu nghị dường như không thèm để ý mọi người bất mãn, khoát tay nào nói, tất cả lui ra, trở về chuẩn bị đi, Trần tham quân, bắt đầu tính theo thời gian. Ra lệnh một tiếng, lúc này có một tên tham quân mang sang một tôn bình đồng, nhẹ nhàng để dưới đất. Cái đồ chơi này gọi khắc lẩu, vì đồng là ấm, đáy xuyên lỗ nhỏ, trong bầu lập vừa có khắc độ tiễn hình thao, theo trong bầu dọn nước để lọt mà biểu hiện trên tên số độ hiểu rõ lúc đó khác. Trong quân sử dụng, tự nhiên cùng bách tính trong nhà khác nhau, chính là một tôn pháp khí, vẫn mưa to gió lớn, đất rung núi chuyển, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người xem xét, nào còn có dư nói nhảm, lúc này cáo tử, gia chủ xoáy lều lớn, liền riêng phần mình dục ngựa rời khỏi. Vương Huyền tiểu đội, tự nhiên là đi tới Vĩnh An quân doanh. Đi vào trong quân trướng, Vương Huyền thì không khách sáo, trực tiếp nói với mấy người, chư vị, thời gian cấp bách, Vương Mộ thì không nói nhảm, Đồ Tô Đô Uy cùng ta Khảm Nguyên Sơn mạch thường xuyên hợp tác, lẫn nhau biết được nội tình. Hai vị am hiểu loại nào quân trận, có thể kỹ càng miêu tả một phen, cũng tốt bàn bạc diễn huấn chi pháp, Vương Mộ tất lệnh chư vị mở ra sở trường. Huyền Châu Cổ Nguyên làm người ôn trọng, trầm giọng chắp tay nói, Vương Đô Uy, ta Cổ gia tuy nói cùng Thái Nhất giáo quan hệ khó lường, nhưng cũng không phải là tập luyện đạo pháp, truyền thừa có chút tạm. Tiểu nói này, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Cổ gia phụ thuộc Thái Nhất giáo trừ bỏ bản môn truyền thừa, còn cất giữ có không ít truyền thừa điển tịch, đoán chừng có chút thì rơi vào rồi Cổ gia trong tay. Vương Huyền thì hứng thú, Cổ Đô Uy có thể nói tỉ mỉ. Cổ Nguyên chắp tay nói, Cổ gia dùng là trộn lẫn trận chi thuật, lần này đem lại ngàn người, trong đó 800 dùng là đại ngụy lưỡng nghi kim môn trận, trang bị liên hoàn tỏa tử mã, cả công lẫn thủ. Mà còn lại 200 người thì có thể bố đưa 20 tọa lôi kiếm phát đàn, uy lực tự nhiên so ra kém Thái Nhất giáo ngũ lôi phát đàn, nhưng thắng ở linh hoạt, phi kiếm rơi xuống, liền có thể có thiên lôi một kích lực lượng. Lưỡng nghi kim môn trận. Đồ Tô Tử Minh hứng thú, thế nhưng đại ngụy thập đại nguyên soái phá tà đại nguyên soái xích phong truyền thừa, không ngờ rằng lại rơi vào Cổ gia trong tay. Cổ Nguyên sắc mặt bình tĩnh, cũng là gần đây mới được. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn, mỗi nhà tự nhiên cũng có áp đáy hòm thủ đoạn, chẳng qua hiện nay tình huống đã vô pháp ẩn tàng. Kia Bắc Châu người trẻ tuổi Liễu Thành Xuyên thì mỉm cười chắp tay nói, Vương Đô Úy, Liễu gia ta am hiểu một độn chi pháp, tinh thông bồi dưỡng linh mục, theo một chỗ đại sở di tích cổ chúng được rồi Tắc Vân đằng chủ tử, luyện thành đằng giáp, trước đó chưa bao giờ hiện lộ. Ồ, Vương Huyền hứng thú, Liễu Đô Úy có thể để chúng ta kiến thức một phen. Chương 406, đằng giáp kim môn trận, diễn huấn hành quân gấp, 1, chương 406, đằng giáp kim môn trận, diễn huấn hành quân gấp, 1, đó là tự nhiên. Liêu Thành Xuyên mỉm cười chắp tay, ngay lập tức truyền lệnh thủ hạ tới trước, Đồ Tô Tử Minh cùng Cổ Nguyên thì đồng thời phát ra quân lệnh. Lần này quân diễn, các châu chỉ đem 1000 tinh binh tới trước, bởi vậy làm tứ châu binh mã hội tụ, cũng bất quá 4000 người. Liêu Thành Xuyên đằng giáp quân hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Mọi người vốn cho rằng chỉ là đem bình thường khải giáp đổi thành đằng giáp, nhưng chứng kiến thấy nhưng lại làm kẻ khác lấy làm kinh hãi. Mấy cái này đằng giáp, như cự mãng quân quanh, phát họa ra cơ thể hình dáng, yếu hại chỗ thì toàn bộ vì đồng giáp bao trùm, mơ hồ năng lực nhìn thấy tinh mịn trận pháp cùng đồng phủ. Càng quan trọng chính là từng cái cũng có cao một trượng, như yêu vật đem Bát Châu quân sĩ bao vây, đi trên đường mặt đất rung động, trong tay thô to như thùng nước thiết truy mang theo cực kỳ dễ dàng. Cái đồ chơi này còn gọi khôi giáp sao? Vương Huyền trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Liêu Thành Xuyên mỉm cười nói, Tắc Vân đằng là thượng cổ dị trùng, thường leo lên nham thạch cùng dã thú thi thể, hóa thành tà ma hành tẩu làm loạn. Liêu gia ta có một ngày mới, không chỉ thiện ở bồi dưỡng linh mục, còn tinh thông luyện khí, đem cổ thụ quốc hộ quốc quân một linh huyền giáp cùng Tắc Vân đằng kết hợp, luyện thành vật này, bản thân liền là quân trận sát khí, lực năng lực phá quân, đao kiếm khó thương. Cái đồ chơi này nhìn lên tới sát thực uy mãnh, Đồ Tô Tử Minh dưới trướng huyết phù đồ, cũng coi là trọng giáp quân sĩ, từng cái thân hình cao lớn. Nhưng cùng này đằng giáp so sánh, lại như hài đồng giống như. Đồ Tô Tử Minh thấy vậy trông mặt hẻm, nhưng lập tức nhíu mày, Liêu Đô Úy, bảo vật này có phải hay không sợ hỏa công? Liêu Thành Xuyên lắc đầu nói, Tắc Vân đằng cứng cỏi không thua bất thiết, nếu không phải hiếm thấy linh hỏa, khó thương mảy may. Đồ Tô Tử Minh lập tức nhãn tình sáng lên, vậy liền bất phàm. Tóm lại có nhược điểm. Liêu Thành Xuyên thở dài, kia đại sở di tích cổ trong, chỉ tìm thấy 2000 hạt giống. Bởi vậy đằng giáp quân chỉ có 2000. Ngoài ra, Tắc Vân đằng tính tham, bởi vì tiêu hao rất lớn cả ngày săn mồi không dừng lại, luyện thành pháp khí về sau, đối với quân trận sát khí tiêu hao thì không ít. Những thứ này quân sĩ đều là Bát Châu tinh anh, đã ngưng tụ phục thất sát luân, nhưng cũng chỉ có thể chèo chống 3 nén hương thời gian. Vương Huyền khẽ gật đầu nói, xem như kỳ binh là đủ. Thứ này cũng cho hắn một ý nghĩ, có Long Hổ đại ấn, Vĩnh An phủ quân lúc tác chiến sát khí căn bản không lo, nhìn tới bước kế tiếp muốn trên khải giáp hạ chút ít công phu, nói không chừng có thể làm chiến lực lại để thăng một cái cấp bậc. Huyền Châu Cổ Nguyên binh mã thì đã biểu diễn. Chính như hắn nói, cổ gia được đại ngụy thập đại nguyên soái phá tà đại nguyên soái xích phong truyền thừa lưỡng nghi kim môn trận. Huyền Châu binh mã toàn thân kim giáp lấp lánh, chạy trốn ở giữa liền có nồng đậm canh kim chi khí lưu truyền, sắc bén vô song, tạo thành lưỡng nghi trận am hiểu nhất tại vây khốn cắn giết. Cái này ngôi sao rất muốn về hưu lại thêm hậu phương lôi kiếm phát đàn, sát phạt chi khí mười phần. Tần Châu huyết phù đồ, xông vào trận địa vô địch, Huyền Châu kim môn trận, công phạt bén nhọn, Bát Châu đằng giáp quân, lực có thể phá sơn, Vinh An tứ linh trận, cả công lẫn thủ. Nhìn xong hai châu quân dùng, Vương Huyền trong nháy mắt có rồi kế hoạch, đối mọi người trầm giọng nói, ta mấy châu phủ quân tự ý công không sợ trưởng thủ, nếu như thế, liền đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. Liên tại bọn hắn bàn bạc thời điểm, các lộ binh mã thì đã tụ tập cùng nhau thảo luận chiến pháp. Mạnh Châu phủ quân đại doanh. Bạch Mạc luôn ánh mắt thanh lãnh, Trần Lôi Sơn bất đắc dĩ vung tay nói, được, tùy theo ngươi nói tới. Mạnh Châu đô úy Lý Tự cũng có chút bất đắc dĩ, tuy nói hắn là trên danh nghĩa thống lĩnh, nhưng không có quyền uy. Tốt trong lòng hắn hiểu rõ, nếu bàn về chiến trận, bài giáo thúc ngựa cũng không sánh nổi những thứ này trong quân thế gia. Lúc đến trưởng lao đã thông báo, Lý gia cùng bài giáo, lần này mục đích cũng không phải là tranh quyền, tương lai đánh xuống Nam Tấn, kia lít nha lít nhít vận tải đường thủy mới là bọn hắn mục tiêu. Thương Châu đại doanh lại là một phen khác bầu không khí. Châu Ú khuôn mặt bình tĩnh nói, ta Châu gia quân trận không sợ trưởng tại công phạt, nhưng cũng nâng lên cựu ưu địa khí bố trí trận pháp, lệnh địch như rơi u minh, càng có âm binh pháp đàn trợ trận. Lệnh Hồ Ly ánh mắt ấm lãnh, phương pháp này rất hay, lệnh Hồ Ly trộn lẫn trận chi thuật, có thể thi triển cổ độc chớ chú, ẩn vào trong trận tăng thêm uy lực. Vệ Thiên Xu khẽ gật đầu, ta có đạo binh chi pháp có thể dụ địch, còn lại đều là Chu Yếm quân đoàn lão binh, thủ cái đại trận có thể tự bất động như sơn. Ba người ăn ý mười phần, lẫn nhau trong mắt đều là thưởng thức. Còn lại một tên con em thế gia nhìn qua ba người, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, cảm thấy trong đại trướng đặc biệt lạnh băng. Ngụy Xích Long, Trương Diễn, Nô Thiên Ngai ba người nổi tiếng lâu đời, uy vọng mười phần, lại thêm thế lực sau lưng sớm có ăn ý, bởi vậy không có tranh luận. Mà lên quan thu, thì cuối cùng ý thức được sai lầm. Thông Châu trong đại doanh, hắn cùng Trương Châu Thác Bạt Đức Thành trò chuyện vui vẻ, nhưng còn lại sắc mặt hai người nhưng dần dần biến lạnh đạo. Thượng quan tiền bối, một người thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười, tại hạ kính ngươi là tiền bối, nhưng như thế liệt trận đã có chút ít bất công, chúng ta hiện không ra năng lực, sợ là muốn đi đâu băng thiên tuyết địa bên trong đứng lên một đêm. Thượng quan thu sắc mặt cũng không tốt, quét hiện chất, nhà ngươi phủ quân cần sông núi địa thế mới có thể hiện ra uy năng, chẳng lẽ lại muốn hiện bày một? Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh đạo, tùy ngươi vậy. Thượng quan thu lập tức có chút căm tức. Như vào ngày thường trong, hắn không phải giáo huấn một chút này không có cấp bậc lễ nghĩa hậu bối, nhưng nơi này là quân doanh, không được đến tướng ấn trước đó, đối phương cùng mình đồng cấp. Đồng dạng, Hoài Châu trong đại doanh, mặc dù không có xảy ra cãi lộn, nhưng Tư Mã Vi đồng dạng sắc mặt tâm trầm. Nàng có thể cảm giác được, kia hai tên pháp mạch con cháu rõ ràng đối với mình không tín nhiệm, cứu ẩn cái thằng này, càng là hơn một bức sắc mị bộ dáng. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy liều lớn. Chương 406, đang giáp kim môn trận, diễn huấn hành quân gấp 2, chương 406, đang giáp kim môn trận, diễn huấn hành quân gấp 2, nơi này đã tụ tập không ít lão tướng, mặc dù tuổi tác không kém bao nhiêu, nhưng có chút còn một bức trung niên nhân bộ dáng, có chút cũng đã tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Đây cũng là tu sĩ cùng binh tu khác nhau. Binh tu đỉnh phong tới cũng nhanh, nhưng một khi khí huyết suy kiệt, liền sẽ nhanh chóng già cả, bách bệnh quân thân. Mà tu sĩ con đường vừa mới bắt đầu. Trong đại sảnh, mấy tu sĩ cùng nhau thi triển biến quan thuật, mỗi cái trong doanh cảnh tượng thình lình hiện ra ở trước mặt mọi người. Long Soái, ngài thấy thế nào? Tiêu Kỵ quân Nguyên Soái độc câu nghị đối một tên râu bạc trắng lưng còng lao đầu chắp tay tra hỏi thái độ mười phần cung kính. Phải biết, hắn còn có một thân phận khác, Yến Hoàng Bảo Đệ, địa vị tôn sùng, không còn nghi ngờ gì nữa lao giả này thân phận không tầm thường. Lao giả mở ra đục ngầu hai mắt, gợn sóng thoáng nhìn, dùng dàn mua thanh âm khàn khàn nói, có mấy cái bất được, còn lại là còn kém chút hòa hợp. Độc câu nghị mỉm cười nói, rốt cuộc kinh nghiệm còn thấp, đến lúc đó mỗi nhà chắc chắn sẽ phái lao tướng phụ tá. Lão giả khẽ lắc đầu nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, chiến trường thiên biến vạn hóa, một sai lầm chính là toàn quân bị diệt. Nói xong, không biết nhớ ra cái gì đó, lại ngơ ngác nhìn qua phía trước, môi phát run, lão lệ chảy ngang. Long Soái, Long Soái. Độc câu nghị vội vàng thấp giọng kêu gọi. Lão giả này mới hồi phục tinh thần lại, mê mang nói, à, ngươi là ai, lão phu sao lại ở đây? Độc câu nghị hít một hơi thật sâu, người tới, phù Long Soái xuống dưới nghỉ ngơi. Lão giả bị người nâng sau khi rời đi, Độc câu nghị mới thở dài, nhớ ngày đó Long Soái tại băng tuyết trưởng thành ngăn cơn sóng dữ, vạn vương kính nể nhất, bây giờ lại anh hùng tuổi xế chiều. Nói xong, ngẩng đầu nhìn biên quang thuật nội cảnh tượng, ánh mắt kiên định, chư vị, thái tử đăng cơ về sau, thiết yếu thi triển kế hoạch lớn đại nghiệp, tiến đánh Nam Tấn quan trọng, nhưng bồi dưỡng một nhóm người trọng yếu giống vậy. Bên cạnh một lão giả do dự một chút, nghị vương gia, có phải hay không cấp bách chút ít? Độc câu nghị khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Là Yến Hoàng Tâm Phúc, hắn biết đến xa so với người bên ngoài nhiều. Ngụy U Đế tại Nam Tấn hoạt động tấp nập. Ba nguyên man tộc dường như nắm giữ nào đó cấm kỵ chi pháp, đánh hạ Nam Tấn, muốn đứng trước Quỷ Liêu xâm phạm. Còn có cái kia thần bí khó dò cửu lũ quỷ quốc. Nghĩ được như vậy, hắn ánh mắt càng phát ra bén nhọn, thao thiết quân muốn gánh chịu chức trách lớn, người phi thường thiết yếu được phi thường chuyện, kẻ làm tướng, làm thông thiên văn, biết địa lý, biết âm dương, hiểu kỳ môn, lược trận đồ vì trưởng thực lực quân đội. Hừ, bọn hắn khoảng cho rằng thượng nguyên quân diễn mới quan trọng. Truyền lệnh, bắt đầu đi. Ra lệnh một tiếng, chống quân đủ, vang tận mây xanh. Tiếng trống chấn động, Vương Huyền tự nhiên thì đã nghe đến. Hắn giờ phút này sớm đã chỉnh quân chờ phân phó, một thân ô kim tứ linh giáp, sau lưng Ngụy Đỉnh Sơn cùng Sửu Phật Nhi hai tôn đại hán trông coi chủ tướng đại đạo, trong gió tuyết phần phật bay múa. Xuất phát, liệt trận tiến về võ đài. Theo Vương Huyền ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức xuất phát. Đi tại phía trước là Tần Châu huyết phù đồ 1000 trọng trang bộ binh, Vinh An Thiết Kỵ cùng Huyền Châu kim giáp quân cánh, trung ương là Lôi Kiếm Pháp Đàn, hậu phương thì là đi đường đất dung núi chuyển liễu ra đằng giáp quân. Diễn luyện thời điểm thì thả lòng quản lý chặt, bởi vậy bầu trời có tiểu bạch xuất linh những chuyến bay lượn, trên mặt đất A Phúc mang theo mười mấy đầu chó săn đi theo, mênh mông quần quật đi vào võ đài. Tiêu Kỵ quân đại tá tràng chính là một mảnh thảo nguyên, giờ phút này đã sớm bị tuyết động bao trùm, một mảnh trắng xóa. Này võ đài chi đại, đừng nói quân diễn hơn 3 vạn người, chính là tiêu kỵ quân 10 vạn người thì đủ để dung nạp, nhưng này 3 vạn quân sĩ làm ra tiếng động, lại đầy đủ dọa người. Trần Lôi Sơn bên ấy, cái thằng này lại kéo tới trên 100 chiến xa, toàn bộ vì dị thú nắm tay rồi, chiến xa tiến lên ở giữa lại có xích hồng sương mù lan tràn, chung quanh đất tuyết tất cả đều hòa tan. Bên cạnh Bạch Mạc Nôn thì xuất lĩnh ngũ sắc khải giáp kỵ binh, ngũ hành quân trận sát khí hỗn nguyên nhất thể, nhìn tới đã được thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc chân truyền. Tất nhiên, tiếng động lớn nhất còn thuộc Ngụy Xích Long. Gia hỏa này lại làm ra năm đầu cự thú, nhìn như chư bà lòng, nhưng trên người khải giáp rõ ràng tăng thêm không ít, ánh mắt dị thường hung lệ. Càng bất phàm hay là hắn thủ hạ kỵ binh, tất cả chiến mã đều toàn thân bảy rồng, đầu lâu mọc sừng, tựa như độc dao, bén nhọn lao nha có màu xanh lá dịch nhờn tí tách rơi xuống, tại trên mặt tuyết suy suy bốc lên khói trắng. Tư Mã Vi cũng làm thông minh tài giỏi tọa chiến lầu, kia Lô Châu cửu ẩn phủ quân, lại toàn năng độn địa mà đi. Tất nhiên, đại cũng không có nghĩa là mạnh. Tỷ như Linh Châu chưa diễn, 4000 người toàn bộ bị xương trắng bao phủ, mô hình hồ hồ thấy không rõ thân ảnh, lại như Vịnh An phủ quân bình thường, có thể thoải mái vận dụng quân trận độ thuật. Không đợi Vương Huyền cẩn thận quan sát, liền có một đội kiêu kỵ quân dục ngựa mà bảo, cao giọng quát lên, quân diễn bắt đầu, tất cả quân đoàn, ngay lập tức hành quân gấp tiến về Tỷ Hưu quân chiến bảo, nhận lấy bước kế tiếp nhiệm vụ, cuối cùng đã đến người đào thải. Dứt lời, liền có từng đạo tên lệnh phóng lên tận trời. Hành quân gấp. Mọi người lấy làm kinh hãi, bọn hắn vốn cho rằng là tại đại tá chàng diễn luyện quân trận, không ngờ rằng lại phải gấp hành quân. Toàn quân nghe lệnh, đi. Vương Huyền không để ý tới hỏi nhiều, ra lệnh một tiếng, đại quân ngay lập tức xuất phát, xông vào bên mông phong tuyết. Những người khác thì không dám sơ suất, mang theo quân đội rời khỏi kiêu kỵ quân đại doanh, đi vào ngọa long giã. Hôm nay khí hậu dị thường ác liệt, cùng phong gào rít giận dữ, bay đầy trời tuyết quét sạch che cản tầm mắt, trên mặt đất còn có hàn vũ bốc lên, ngoài ngàn mét cái gì thì nhìn không thấy. Tất nhiên, đối với tu sĩ mà nói không tính là gì. Một chuyến này quân, lập tức kéo ra chiến lệnh. Ngụy Xích Long chiến tranh cự thú lại nhanh, kia sánh được toàn biên linh mã kỵ binh, một nháy mắt liền bị vung ra tối hậu phương. Nhưng hắn dường như không một chút nào gấp. Ngọa Long Giã chi đại, hơn 3 vạn quân đội sau khi tiến vào, bất chi bất giác liền đã riêng phần mình phân tán. Ai cũng biết, cái đồ chơi này cũng không chỉ là hành quân gấp, còn muốn đề phòng người khác quấy rối. Nhưng mà, Vương Huyền rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Bầu trời ưng chuẩn, lại trong nháy mắt toàn bộ chết cảm ứng. Chương 407, Lục Nghi phân âm dương, tỷ hưu nhiều phong vân, 1, chương 407, Lục Nghi phân âm dương, tỷ hưu nhiều phong vân, 1, đại nhân, có tình hình. Điều khiển ưng chuẩn các tướng sĩ thì sôi nổi phát giác, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Lúc này phong tuyết đầy trời, tầm nhìn cứ thấp, nhưng Vĩnh An ứng chuẩn đều đã ngưng tụ sát khí yêu đan, thị lực phi phàm, càng không sợ lẫm liệt của phong. Đột nhiên chết liên lạc, rất có thể là bị tập kích. Ngừng, liệt trận phòng ngự. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, lập tức hai mắt kim quang lấp lóe liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói, ứng chuẩn không sao, chẳng qua là chúng ta tiến nhập nào đó đại trận. Trong mắt hắn, trung quanh linh khí có chút quỷ dị. Thiên địa linh khí vận chuyển, ly không ra lên xuống chìm nổi tụ tán, thanh người lên cao, chọc người hạ xuống, âm dương ngũ hành tương hợp thì tụ, chọi nhau thì tán, vận hành ở giữa tự có một phen quy luật. Vương Huyền ngày xưa nhìn khí, địa khí lưu chuyển, thanh linh chi khí như sương khói tại đại địa bên trên chậm rãi bốc lên, bây giờ nghịch chuyển rơi xuống, nguyên bản như dày đặc dòng sông có thứ tự địa khí, giờ phút này càng là hơn hỗn loạn một mảnh. Đột nhiên, bầu trời từng tiếng ưng gãy to rõ, tiểu bạch mang theo đông đảo ưng chuẩn phá không mà đến, vỗ cánh rơi xuống. Tâm thần tương thông, Vương Huyền trong nháy mắt liền biết được nguyên do. Tại đông đảo ưng chuẩn trong mắt, phía dưới đại quân đột nhiên chết bóng dáng, liên tâm thần đô không cách nào cảm ứng, cũng may tiểu bạch thấy thêm loại này tình hình, bằng vào kinh nghiệm phán đoán phương hướng, tìm được rồi quân trận. Quả nhiên là trận pháp. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu, nơi này là Ngọa Long Giã, lớn như thế quy mô trận pháp tất trước giờ bố trí, xem ra là Nghị Vương gia cho chúng ta khảo nghiệm. Chẳng qua trận này cũng là huyền diệu, ta càng nhìn không đến bất luận cái gì bảy trận dấu vết, chư vị có từng gặp qua. Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên bay lên trời, nhóm lửa trọng lâu vọng khí phủ quan sát một phen về sau, ánh mắt lộ ra hoài nghi, tựa hồ là điên đảo âm dương đại trận, nhưng lại không giống nhau, với lại như thế phạm vi, càng nhìn không đến một trận nhãn. Đồ Tô Tử Minh thì nhíu mày, thứ này, ta ngược lại thật ra nhớ ra một thì đồ đái. Các đại quân đoàn cũng có trấn áp khí vận chí bảo. Có chút quảng vi người biết, như tiêu kỵ quân binh dịch đồ tàn tử, có chút thì giữ kín không nói ra xem như át chủ bài. Ta nghe lão tổ đã từng nói, tỷ hưu quân nương theo binh phủ, có hai kiện thượng cổ pháp bảo, chính là vì tỷ hưu giáp luyện thành, một ngày tịch tà, có chu tà chi uy, nhị biết chấn cung, có thể nhiễu loạn địa khí hình thành đại trận ẩn tàng tung tích, hẳn là bảo vật này, chẳng qua tỷ hưu quân rất ít ra tay, bởi vậy không cho người ngoài biết. Thì ra là thế. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, nhìn về phía chung quanh cau mày nói, trận này tìm không thấy trận nhãn chỗ, tuy không nguy hiểm, nhưng khó tránh kéo chậm tốc độ, có chút phiền phức. Đồ Tô Tử Minh cười nói, người khác không biết, nhưng đúng đại nhân lại là dễ như trở bàn tay. Vương Huyền mỉm cười gật đầu, thì không giấu giếm, trong tay đột nhiên xuất hiện cái mặc ngọc tơ vàng la bàn. Lục Nghi bàn. Cổ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nghe đồn đại nhân tại Bát Vương độ chém hắc thạch chân quân tọa kỵ lệ phách, còn phải rồi di bảo, không ngờ rằng đúng là bảo vật này. Nói xong, ánh mắt lộ ra vẻ hứng phấn, Lục Nghi bàn khả biện sông núi lại trận, có vật này, đại nhân như hổ thêm cánh. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn Lục Nghi bàn trên kim quang lượn lờ, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đi thôi, toàn quân gia tốc tiến lên, mặc làm trễ nải canh giờ. Ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức ra tốc. Nếu chỉ tuần minh an thiết kỵ, tự nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng huyết phù đổ trọng giáp bộ binh, liếu ra đằng giáp quân, còn có lôi kiếm pháp đàn cũng đi tới trong trạng, cho nên một khắc cũng không thể chậm trễ. Tiên một kỳ duyên cùng lúc đó, cái khác đội ngũ thì tại cùng thi triển thần thông. Trần Lôi Sơn đã tự mình lái một cỗ hỏa vân xa đi vào tiền quân, giờ phút này sắc mặt lãnh túc, đâu còn có ngày thường trách trách hô hô bộ dáng. Hỏa vân xa bên trên, đứng sừng sững lấy một tôn đồng nhân, cầm trong tay trường mâu, theo đội ngũ tiến lên không dừng lại biến hóa phương hướng. Điền Châu lệnh hồ ly, bên hông hồ lô bay ra lít nha lít nhít bọ cánh cứng màu đen, không sợ phong tuyết giá lạnh, quanh quẩn trên không trung dẫn đường. Tư Mã Vi đứng ở cao ngất chiến trên lầu, nhìn qua Cửu Ẩn Dương Dương đắc ý lấy ra một tôn đại ấn, lộn xộn địa khí trong nháy mắt khôi phục, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Linh Châu Trương Diễn nhìn qua hỗn loạn địa khí, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phất chân hất lên cười bằng nói, lại là trời cũng giúp ta. Dứt lời, phất tay lệnh biến hóa chợt tiên, tất cả quân trận lần nữa bị sương trắng bao phủ, nương theo lấy cuồng phong lướt qua đồng ruộng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tất nhiên, thì có không hài hòa tồn tại. Thượng Quan Thu trong đội ngũ, một người thanh niên rục ngựa mà đi, một bên nhìn trong tay la bàn, một bên cười nhạo nói, kẻ làm tướng, làm phân biệt âm dương địa thế, Thượng Quan tiền bối sẽ không ngay cả này cũng nhìn không ra à? Thượng Quan Thu sắc mặt âm trầm như nước, Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong, đủ loại cảnh tượng đều bị mọi người nhìn ở trong mắt. Nhìn Thượng Quan Thu biểu hiện, một người trung niên tu sĩ sắc mặt có chút khó coi, nghị vương già, diễn vấn mà thôi, sao tỷ hưu quân ngay cả chấn cung sừng cũng lấy ra rồi, khó tránh khỏi có chút. Ta nghĩ không sai. Bên cạnh một tên râu bạc trắng lao tướng âm thanh lạnh lùng nói, quân trận tác chiến, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng ra, Nam Tấn Huyền Nguyên giáo am hiểu nhất kỳ môn độ thuật, cùng chấn cung sừng giống như có thể nhiễu loạn địa khí pháp bảo thì không chỉ một kiện, nếu ngay cả cái này đều không thể ứng phó, vậy cũng chớ đánh. Nói xong gợn sóng thoáng nhìn, trong quân lòng người khác nhau, đau đầu càng là hơn nhiều, kẻ làm tướng nếu vô pháp chấn áp quân tâm, lâm trận thời điểm mới là mối họa lớn. Bên cạnh nhau nhau làm một đoạn, Độc Câu Nghị sắc mặt bình tĩnh, nhìn như không thấy. Những thứ này được thỉnh mời đến quan diễn lao tướng, phía sau thì đại biểu các nơi lợi ích, tự nhiên muốn tranh luận một phen. Chẳng qua cũng chỉ có thể đánh một chút miệng áo, lần này diễn vấn chính là Yến Hoàng mệnh hắn tự mình chế định, ngay cả thái tử đều không thể biết được, mục đích chính là muốn tại Thượng Nguyên cung yến trước, kiểm tra xong các phương chất lượng. Chương 407, Lục Nghi phân âm dương, tỷ hưu nhiều phong vân, 2, chương 407, Lục Nghi phân âm dương, tỷ hưu nhiều phong vân, 2, đến lúc đó phân phối tưởng ấn, tranh luận cũng sẽ một chút nhiều. Nghĩ được như vậy, hắn quay người đối bên cạnh tham quân phân phó nói cho Khánh Long Nguyên soái, điểm ấy độ khó còn thử không ra năng lực, chớ để người ta xem thường tỷ hưu quân nội tình. Đúng, đại soái. Vương Đô Úy, nhanh đến. Liêu Thành Xuyên bạch mã ngân nón trụ gào thét mà đi, nhìn qua phía trước, khóe miệng lộ ra ý cười, nhìn tới chúng ta sẽ nổ được thứ nhất, ta đằng giáp quân sát thực kéo chậm rồi tốc độ, chẳng qua nếu có thể cái thứ nhất đến, phạt lập 2 ngày cũng đáng được. Phía trước ngoài 10 dặm chính là Tỷ Hưu quân quân bảo, chính là một mảnh bên trên bình nguyên đứng bước gò núi, cho dù phong tuyết che đậy tầm mắt, cũng có thể nhìn thấy bóng đen hình dáng. Đồ Tô Tử Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi không sai, yên tâm, đến lúc đó ta cùng ngươi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía bên trái, cái thứ nhất, chỉ sợ chưa hẳn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bên kia một mảnh xương trắng cuộn, tại đây mênh mông trong gió tuyết vẫn đúng là không tốt phát giác. Là Linh Châu Trương Diễn. Đồ Tô Tử Minh trầm giọng nói, người này mười mấy năm trước liền đã thành tên, ông tổ nhà họ Trương cũng là Sơn Hải thư viện phu tử, hắn về âm dương ngăn được học thuyết, trong thư viện rất được lòng người. Tấm này diễn thì không đơn giản, nghe nói trời sinh một đôi linh mục khả biện âm dương, vừa qua khỏi 20 liền đã tu tới ngũ khí trường nguyên, từng độc thân bước vào cấm địa Bạch Cốt Thành, bảy trận đem một đầu âm ma gắng gượng mấy chết, không ngờ rằng lại cũng tinh thông quân trận độ thuật. Cổ Nguyên thì nhíu mày, Linh Châu phụ cận mấy châu, bị Sơn Hải thư viện ảnh hưởng kết hợp một chỗ, quân trận khải giáp đều là giống nhau chế thức, ngược lại là chiếm không ít tiện nghi. Nói xong, sắc mặt ngưng trọng nói, "Vương đại nhân, ta tứ châu như hợp bình, cho dù rút gọn thì có 30 vạn chi chúng, trong đó các pháp mạch thế gia quân trận khải giáp đều không giống nhau, như nghĩ chỉ huy như một, không thể thiếu luyện chế trận đồ. Đến lúc đó mấy nhà hợp lực, vật liệu cũng không thiếu, nhưng nếu trận đồ không thích hợp, chính là một cọc phiền phức." Vương Huyền gật đầu nói, "Cổ Đô Uy yên tâm, việc này trong lòng ta đã có số đo. Trận đồ thứ này chính là cỡ lớn quân trận, như hắn ở đây Cửu Long lĩnh, chính là dùng tiêu kỵ quân trận đồ, vây cuốn cắn giết rồi mà quân. Cái đồ chơi này coi như là một loại hợp lại quân trận, nhất định phải có thành tựu bộ pháp khí phối hợp, hắn kế hoạch vì tứ linh tam tài trận làm chủ trận, chẳng qua cũng phải nhìn quân đoàn tập hợp sau tình huống cụ thể." Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, Trương Diễn đã mang theo quân trận như xương trắng cuộn, biến mất trong tầm mắt. Hậu phương mặt đất ù ù rung động, không còn nghi ngờ gì nữa những người khác thì đã gặp phải. Vương Huyền trầm giọng nói, "Đi thôi, mặc lầm canh giờ." Ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục tiến lên. Nhưng vào đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét, đưa tay không thấy được năm ngón, địa khí càng là hơn hỗn loạn bạo động, làm cho người không phân biệt đồ vật. Có quân sĩ đốt lên bó đuốc, nhưng đảo mắt liền bị cuồng phong dập tắt, ngay cả dưới thân chiến mã cũng có chút cáo kỉnh bất an. Chớ có sợ hãi. Vương Huyền một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau đó Ngụy Đỉnh Sơn nhanh chóng mở ra một hộp gỗ, bên trong chính là Vĩnh An phủ quân pháp mạnh trọng khí trọng minh đăng. Theo quần quận quân trận sát khí rót vào, trọng minh đăng lập tức bay lên, ánh sáng tứ phương. Trọng minh đăng to lớn lệ chính, hắn ánh sáng trừ ra có trấn áp tà ma chi uy, cũng có thể lệnh linh khí an bình. Quả nhiên, theo đại quân bị quang mang bao phủ, không chỉ chiến mã không còn sao động, ngay cả chung quanh tiếng gió cũng nhỏ đi rất nhiều. Vương Huyền nhìn một chút trong tay la bàn, trầm giọng nói, "Này ngay cả nhiệm vụ đều không có tiếp vào, liền làm ra như thế trận thế, nhìn tới lần này quân diễn không có đơn giản như vậy. Chư vị cần phải cẩn thận, đỡ phải lật thuyền làm trò cười cho người khác, đi." Ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục đi tới. Thần Đô Vô Cực Điện, chống trải quân quận. Yến Hoàng Vương tọa phía trước, hương hỏa thần lực mờ mịt, đủ loại cảnh tượng thì toàn bộ hiện lộ tại đại điện trên không. Chính như Vương Huyền nói, lần này đột nhiên tới quân diễn, chú ý cũng không chỉ là Kiêu Kỵ quân thống soái. Thái tử cũng trong điện, nhìn thấy Vương Huyền tại đại trận bên trong tiến lên không bị ngăn trở, hơi nhẹ nhàng thở ra, chắc hẳn bọn hắn đã đoán được, Thượng Nguyên cung yến sẽ không có khó khăn. Tiến hoàng từ chối cho ý kiến, trầm giọng nói, Hi Nhi, ngươi nhìn thấy cái gì? Thái tử đọc cô Hi như có điều suy nghĩ, các châu anh tài đều có bí pháp, nhưng thao thiết quân muốn thành hình, đồng thời hình thành áp đảo chi thế, còn kém xa lắm. Kém há lại chỉ có từng đó một chút. Tiến hoàng khẽ thở dài một cái, nhìn về phía xa xa, nếu là lúc trước thì vẫn được, nhưng Vương phu tử đúc thành dân ý đao, thao thiết quân nhất định phải càng mạnh. Thái tử đọc cô Hi sững sờ, cung kính chắp tay nói, còn xin phụ hoàng chỉ điểm. Tiến hoàng hừ lạnh một tiếng, Vương phu tử buộc ngươi lập xuống nhân hoàng ý chí, há lại đơn giản như vậy. Đại Yến Nam Tấn 300 năm đối lập, nếu bị nhân hoàng, Nam Tấn đồng dạng là con dân của ngươi, giết chóc quá mức, dân tâm lúc nào mới có thể chữa trị? Nhớ kỹ, lấy thế đại người, công tâm là thượng sách. Bên kia, Vương Huyền xuất quân chầm chậm vào cuồng phong tiến lên, nhanh đến Tỳ Hưu quân quân bảo sân lúc, sắc trời đột nhiên sáng rõ, trung quanh phong tuyết cũng theo đó yên tĩnh. Trước mặt, từng tòa to lớn quân bảo đứng vững. Quân quân sát khí bay lên, tại thiên không hình thành một đầu to lớn Tỳ Hưu dị tượng, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Hai mắt lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Cổ Nguyên nhìn trên núi, cười khổ nói, Vương đại nhân suy đoán không sai, lần này quân diễn không có đơn giản như vậy. Núi đồi phía trên đã bày ra vài tòa đại trận, vừa có thái nhất giáo đạo sĩ thì có địa nguyên môn cao thủ, rõ ràng là tại phối hợp Tỳ Hưu quân. Ngay cả Hoành Nguyên chân nhân thì ở trong đó. Bên kia, Linh Châu Trương Diễn xuất lĩnh đại quân quả nhiên so với bọn hắn tới trước, chẳng qua lại sắc mặt không tốt. Chỉ thấy trước núi một tên toàn thân giữ tận trọng giáp tướng quân Lâm Không Công bố phủ, nhìn mọi người trầm giọng nói, quân diễn lệnh bài ngay tại trên núi, chẳng qua đại soái nói, như muốn cầm đến, đánh xong rồi nói. Chương 408, trấn tà thái sử họa, trấn hải nhâm thủy kính. Chương 408, trấn tà thái sử họa, trấn hải nhâm thủy kính. Đánh xong rồi nói. Vương Huyền nhìn một chút phía trước, một chút thì không ngoài ý muốn. Hắn đã đoán ra lần này quân diễn mục đích, kiểm nghiệm các nơi phủ quân, xem xét tướng lĩnh năng lực, là Thượng Nguyên cung yến làm chuẩn bị. Nói cách khác, thao thiết quân tướng ấn tranh đoạt đã bắt đầu. Binh gia tứ nghệ, âm dương, tình thế, kỹ xảo, quyền nhu. Vừa rồi đại trận kia, rõ ràng chính là đang khảo nghiệm binh âm dương, nhưng binh gia tứ nghệ bình thường qua lại giao hòa, từng mục một đơn độc khảo hạch, như là trò đùa. Cái này đại trận thế, hẳn là không đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm ngâm xem xét. Kia treo lơ lửng giữa trời Tỳ Hưu quân tướng lĩnh, là một tên thôn tặc cảnh binh tu, toàn thân sát khí nội liễm, không còn nghi ngờ gì nữa đã khoái tấn cấp phi độc cảnh, chỉ là đầu đội mặt nạ thấy không rõ tướng mạo. Trọng điểm ở chỗ lên núi con đường. Tòa này đồi núi địa thế hiểm yếu, tựa như miệng núi lửa bình thường, Tỳ Hưu quân quân bảo liền ở vào trung ương, bốn phía lại có từng tòa hình quân bảo ở trên cao nhìn xuống, nọ sàng phù mâu như rừng. Khống vệ ở đây lên núi con đường chỉ có một cái, lại bị một 3000 người quân trận chặn được cực kỳ chặt chẽ, sát khí ngập trời, trọng giáp tuấn trận, lại toàn bộ là ngưng tụ tức âm sát luân quân sĩ. Vương Huyền cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Diễn vì sao sắc mặt khó coi. Toàn viên tức âm sát luân. Vĩnh An phủ quân thì gánh không được, Tỳ Hưu quân sợ là đem tối bộ đội tinh nhuệ kéo ra ngoài. Lúc này, lục tục ngo ngoe lại có mấy cái đội ngũ đuổi tới, đầu tiên là Trần Lôi Sơn cùng Ngụy Xích Long, sau đó là Lệnh Hồ Ly, Ngô Thiên Ngai, Từ Mã Vi bọn hắn. Về phần thượng quan thu cùng một cái khác thế gia pháp mạch liên hợp đội ngũ, còn đang ở trong trận dãy rủa. Một phe là dậy rồi nội chiến, một cái khác thì là không có phá trận chi thuật. Đối mặt mọi người, kia Tỳ Hưu quân tướng lĩnh lại lạnh giọng đem nguyên thoại lặp lại một lần. Đánh xong rồi nói. Trần Lôi Sơn cười ha ha một tiếng, vị đại nhân này, không biết ngài là ý gì, đơn đấu hay là quân trận đối chiến? Tỳ Hưu quân tướng lĩnh âm thanh vẫn như cũ âm lãnh, tùy ý, ta chỉ phụ trách ngăn cản, có thể tiến vào quân bảo là xong. Cái kia còn nói cái gì? Trần Lôi Sơn toàn thân liệt hỏa ầm vang mà lên, một tiếng phẫn nộ quát, như thế chiến trận quá phận quá đáng, đại gia hỏa sóng vai bên trên, sùng. Tiếng vang lên triệt tứ phương, chung quanh không có một người động đậy. Thứ. Trần Lôi Sơn lườm một cái, toàn thân khí tức thu lại. Không có người nào là kẻ ngốc, cùng nhau tiến lên, nhất định có thể có người xung qua, nhưng cũng có người sẽ trở thành bia ngắm lưu lại. Huống hồ gia hỏa này thì không thành thật, tiêu kích tình bắn ra bốn phía, lại sớm đã phân phó thủ hạ chớ có loạn động. Trong lúc nhất thời, dưới núi yên tĩnh một mảnh. Vương Huyền trong lòng cũng đang suy nghĩ, cái gọi là đánh, dĩ nhiên không phải sinh tử chém giết, bất kể ngự khí chọc trời tướng quân hay là hậu phương quân sĩ, đều không có binh khí, chỉ là bố trí tuấn trận. Nhìn tới đừng nói nội tình, ngay cả binh khí thì tốt nhất đừng có dùng, mặc dù đối phương chưa nói, nhưng tất có ứng phó thủ đoạn. Muốn đánh, chỉ có thể tay không tấc sắt. Không đúng, cũng không phải giang hồ quyết đấu, làm ra lần này chiến trận để làm gì? Rầm rầm rầm. Ngay tại Vương Huyền trầm tư thời điểm, trên sơn đạo Tỳ Hưu quân đột nhiên cùng nhau chấn động cự thuẫn, phát ra kịch liệt oanh minh. Mặt đất rung động, mấy thân ảnh phá đất mà lên, người dẫn đầu chính là Lô Châu Cửu Ẩn, chật vật lui lại mấy bước, phốc được một tiếng phun ra máu tươi, thẹn quá hóa giận nhìn qua trên núi quân sĩ. Nguyên lai cái thằng này, không biết khi nào dẫn người vì thổ độn chi thuật, như toan trực tiếp chui vào trong núi, bị Tỳ Hưu quân chấn ra đây. Tư Mã Vi trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không ít người trong lòng cũng cười lạnh. Nay Cửu Ẩn thừa dịp mọi người giằng co, muốn chiếm tiện nghi, nhìn xem bộ dáng hay là tự mình hành động, chẳng thể trách tiếng xấu lan xa. Ai ngờ kia không trung Tỳ Hưu quân tướng lĩnh lại gật đầu tán thưởng nói, không sai, binh giả quỷ đạo dã, trên chiến trường làm tùy cơ ứng biến, mặc dù ngu xuẩn chút ít. Cửu Ẩn trên mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó không gây cái gọi là chắc tay, quay người về đến quân trận trong. Vương Huyền lại nhìn một chút trên núi địa thế, trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt đã hiểu đối phương dụng ý, nơi này thế núi hiểm yếu, chỉ có một cái thông đạo, làm vũ khí ra lời nói tổn thương điểm. Nhập giả ải, quy người bu, kia quả có thể kích ta chi chúng người, lại có thể xương vây địa. Tổn thương địa thì được, vây địa thì mưu. Phải dùng kế sách điều động binh lực, có thể hắn đầu đuôi không được chiếu cố, nhanh chóng thông qua. Mà đối phương toàn viên tinh nhuệ, không phải một nhà lực lượng có thể dung chuyển, thì nhất định phải hội tụ mấy quân lực lượng, lại khảo nghiệm thống soái khả năng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn một chút chung quanh mấy quân, nhíu mày, lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn xác thực có thể sát nhập thái tử nhất hệ lực lượng, nhưng những người khác cũng không nhất định phối hợp, nói không chừng còn có thể vì người khác làm áo cưới. Nếu có người mấy chuyện xấu, kia càng không may. Với lại, đây chỉ là một tướng khả năng, nếu muốn làm khống chế toàn quân thống soái, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ hắn càng cần nữa là thế. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền hít một hơi thật sâu, dùng ngựa tiến lên chắp tay nói, "Tịnh Châu đô úy Vương Huyền, mời." Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Có mấy người đầu tiên là sửng sở, nhìn về phía Vương Huyền ánh mắt tượng nhìn xem kẻ ngốc, nhưng lập tức nhíu mày như có điều suy nghĩ. Lương Châu Ngụy Xích Long ánh mắt ngưng lại, thì cưỡi lấy long mã nhảy vọt mà ra, "Lương Châu đô úy Ngụy Xích Long, mời." Lập tức lại có hai người thì nhảy ra ngoài. "Linh Châu đô úy Trương Diễn, mời." "Hải Châu đô úy Ngô Thiên Ngai, mời." Lần này, tất cả mọi người triệt để đã hiểu. Vốn là khảo nghiệm tướng lĩnh năng lực, nhưng bốn người này không còn nghi ngờ gì nữa, muốn càng nhiều. Bọn hắn muốn trước giờ lập uy, nưu đồ thao thiết quân chỉ huy quyền lực. Người làm soái không chỉ phải có thống binh nưu đồ bố cục khả năng, trấn áp tứ phương vũ lực, trọng yếu giống vậy. Ha ha ha. Ngự khí chọc trời Tỳ Hưu quân tướng lĩnh đầu tiên là sức sở, lập tức cười nói, nhìn tới mỗi này giám khảo, lại bị chư vị trở thành đá đặt chân. Nói xong, âm thanh đã ẩn mang một tia lệnh ý, các ngươi toàn bộ lên đây đi. Vâng. Quân quận sát khí tự thân trên bay lên, sau đó quanh thân từng đạo bạch mang gào thét, hiện lộ rõ sắc bén bén nhọn chi khí. Canh kim sát khí. Vương Huyền hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên thấy tu luyện canh kim sát khí binh tu, lại ngưng tụ thôn tạc sát luân, đúc thành thần binh chi khu. Có thể nói, cả người chính là một kiện pháp bảo. Hừ, không cần bày công. Hải Châu đô úy Ngô Thiên Ngai hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hắn thân mang thanh long văn sơn giáp, lại cũng là tên ngưng tụ thôn tạc sát luân binh tu, toàn thân băng lam sát khí phun trào, ẩn có hải triều tiếng thét. Còn lại ba người nhíu mày, cũng không ra tay. Tất nhiên đã quyết định xúc thế, đâu còn có dựa vào nhiều người thủ thắng đạo lý. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy liều lớn. Không tệ. Một tên râu bạc trắng lao tướng mỉm cười nói, trong quân không thể so với thế gia, như không có điểm dã tâm vậy được, bây giờ mới có điểm đáng xem. Những người khác thì gật đầu đồng ý, lần này ngược lại không ai trêu chọc. Độc Câu Nghị trong mắt thì hơi kinh ngạc, lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nô Thiên Ngai được Trấn Hải đại nguyên soái viên giao chuyển thừa, trước kia cũng là ngang ngược người, trải qua long đong, nhiều hơn một phần trầm ổn, càng được một phần dáng vẻ dàn mua. Bây giờ quét qua vẻ mệt mỏi, cũng coi như chuyện tốt. Góp một người trung niên tu sĩ ánh mắt sững sờ, do dự một chút, thử dò xét nói, Nghị bừng ra, Nô Thiên Ngai thế nhưng là ra người, như may mắn chiến thắng. Hắn là phương nam mấy châu phái tới tiếng nói. Độc Câu Nghị liếc mắt thoáng nhìn, ngươi có biết, tới lúc hoàng thượng đã thông báo cái gì? Trung niên tu sĩ ánh mắt trốn tránh, còn xin Nghị vương gia chỉ giáo. Độc Câu Nghị trầm giọng nói, thái tử đã lập nhân hoàng ý chí, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua chính là miệng vàng lời ngọc, tứ phương anh tài đều là đại yến quân dân, cường giả bên trên, kẻ yếu dưới, chuẩn mực nghiêm minh, hoàng tộc phạm sai lầm, cũng cùng thứ dân cùng tội, thế gia có công làm thưởng thức, từng có thì tuyệt đối không lại thỏa hiệp. Nếu có năng lực, thao thiết quân soái ấn chi bằng cầm lấy đi. Trung niên tu sĩ trầm mặc một chút, đứng lên thật sâu chắp tay nói, quá tử khí độ, chúng ta xấu hổ không chịu nổi. Bên cạnh râu bạc trắng lao tướng trầm trọng nói, ngươi trước chớ đắc ý, nhưng biết kia Tỳ Hưu quân tướng lĩnh là ai? Trung niên tu sĩ mỉm cười nói, nô tướng quân tại trăm trượng biển sâu rèn luyện nội thân, đã hết được Trấn Hải nguyên soái truyền thừa, bằng không ta La gia sao lại phục làm soái? Bất kể hắn là ai cũng không quan trọng. Ha ha ha! Râu bạc trắng lao tướng trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hắn là Trấn Tả tướng quân Thái Sử Hoạn. Không thể nào! Trung niên tu sĩ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mười mấy năm trước, hắn không phải tại Tây Hoang cùng biển hồ chém giết dẫn đến tử vong, thành hung binh du thi rồi sao? Tiêu Kỵ quân nguyên soái Độc Câu Nghị mỉm cười lắc đầu, chỉ là tin đồn thôi, Thái Sử Hoạn tướng quân có kỳ ngộ khác, tại biển hồ thú huyệt thiên địa dung lô bên trong giả chết rèn luyện 10 năm. Bây giờ đã tấn cấp phi độc chi cảnh. A, trung niên tu sĩ có chút mắt trợn tròn. Độc Câu Nghị cười cười, Thái Sử Họa tướng quân đã bị định là đời tiếp theo Tỳ Hưu quân phó soái, lần này chẳng qua ngứa nghề khó nhịn. Này mấy tên đô úy muốn mượn hắn lập uy, sợ là tìm nhầm rồi đối tượng. Nói xong, trong mắt lại có cười trên nỗi đau của người khác, tâm ý những người khác thì cười ha hả. Cũng không phải là chế giễu, Vương Huyền mấy người ra mặt tranh hùng, trong lòng bọn họ đã đây những người khác cao hơn một cái đầu. Tỳ Hưu quân bảo dưới núi, tình hình chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt. Oeng, không trung một tiếng bạo hưởng. Sóng khí quay cuồng tứ tán, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tách ra. Phía dưới tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vùng trời. Kia Tỳ Hưu quân tướng lĩnh, một thân kim giáp bạch quang lượn lờ, ngự khí trong trời, mới vừa cùng Ngô Thiên Ngai liều mạng một kích, lại không núp nhích tí nào, tựa như mọc rễ giống như. Mà Ngô Thiên Ngai thì nhìn một chút tay phải, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, phía trên mấy đạo vết sẹo như dao cắt xâm nhập vết đủ, nhưng lại bị một tầng hơi nước ngưng tụ, chậm rãi chữa trị. Đây cũng không phải là phong thái tuế tà thuật. Ngô Thiên Ngai vốn là đúc thành thần binh chi khu, sở tu công pháp mặc dù hấp thụ nhâm thủy âm sát, đã có khép lại hiệu quả. Bình thường vết thương thoáng qua liền có thể chữa trị, càng đánh càng mạnh. Đợi trong tay vết thương biến mất, hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn đối phương, tướng quân canh kim sát khí bất phàm, tuyệt không phải hạng người vô danh. Tỷ Hưu quân trấn tà tướng quân Thái Sử Họa cười ha ha một tiếng, muốn đánh cứ đánh, quá nói nhảm nhiều. Lô Thiên Ngai hít một hơi thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đưa tay, từng đạo u lam quang mang xuất hiện, như sợi tơ bồng bềnh, tựa như miếu bên trong tượng thần. Phía dưới Trương Diễn con mắt ngưng lại, lắc đầu nói, là trấn Hải đại nguyên xoáy nhâm thủy kính, nhâm thủy là dương thủy, lao nhanh chi thủy nhâm thủy thông hà, năng lực tiết kim khí, vừa bên trong chi đức, chu lưu không trệ, chính là cành kim chi khí khắc tinh. Không ít người lập tức trong mắt hâm mộ. Nhân thủy tính thế, nhưng trấn Hải đại nguyên soái viên giao tuyệt kỹ thành danh, nghe đồn luyện đến chỗ sâu, có phiên giang đảo hải uy năng. Nghĩ không gian này vẻ mặt tang thương muộn hồ lô, có thể luyện thành, sau này tiền đồ vô lượng. Vương Huyền lại nhíu mày. Nay Tỷ Hưu quân tướng quân, hình như có chút không đúng. Chương 409, trưởng đao đúng quyền thường, phi độc hiện uy năng lực, 1, chương 409, trưởng đao đúng quyền thường, phi độc hiện uy năng lực, 1, một tiếng ầm vang tiếng vang, phong tuyết gào thét. Hai tên binh tu đã theo không trung đánh tới trên mặt đất. Đối với binh tu mà nói, ngự khí phi hành thực sự tốn công mà không có kết quả, vừa lãng phí sát khí, tốc độ lại chậm. Như địch nhân có cung nỏ phi kiếm pháp khí, rồi sẽ biến thành địa sống. Trừ phi thất phách đều ngưng tụ sát luân, hô hấp ở giữa dẫn động thiên địa linh khí, giơ tay nhấc chân cũng có phiên giang đảo hải lực lượng, bằng không không chúng tác chiến chính là đánh bác. Lô Thiên Ngai lúc này đã khí chất đại biến, nhân thủy kính cô động hình thành sát quang như màu xanh dương rải lụa tại Thanh Long Sơn văn giáp ở giữa đồng bền, vai phong nghiêm nghị, tựa như thần tướng hạ phàm. Thứ này rất nổi danh. Trà lâu tiểu quán ở giữa bình môn đệ tử thường nói vừa ra khúc mắt, gọi trấn Hải Bình giao chuyện giảng chính là trấn Hải đại nguyên soái viên giao tại Đông Hải vùng gãy giải lụa, quấy hải triều, đem quấy phá ác giao chém giết một chuyện. Phạm nhân nghe tới tựa như tiên gia pháp bảo, nhưng biết rõ nội tình tu sĩ đều biết, này nói chính là trấn Hải đại nguyên soái truyền thừa thần thông nhâm thủy kính. Cùng huyết mạch thần thông khác nhau, truyền thừa thần thông cũng có pháp môn tu luyện, binh gia tu sĩ phi độc cảnh chính là muốn cô động thần thông. Lô Thiên Ngai có này thần thông gia trì, quyền cước ở giữa sóng biển tiếng rít không ngừng, bọc lấy cuồn phong phi tuyết. Đủ loại dị tượng, mọi người tựa như đi vào kia sóng cả cuộn trào mãnh liệt thâm thúy đại dương. Nhưng càng làm cho mọi người giật mình lại không phải Ngô Thiên Ngai, mà là kia thiết giáp che mặt Tỷ Hưu quân tướng quân. Lại là vài tiếng khí bạo, mặt đất cũng đang chấn động. Kia Tỷ Hưu quân tướng quân đối mặt Ngô Thiên Ngai công kích, tựa như trong biển đáng ngầm, mặc cho cuồn phong sóng lớn sừng sững bất động. Cái nan, cầm, khóa, chụp, phong, toàn bộ là quyền pháp bên trong công phu cơ bản nhất, đối phương hạ bút thành văn, tự nhiên mà thành, thoải mái đem công kích hóa giải. Đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả chân đều vô dụng. Mọi người cái nào vẫn không rõ điều này đại biểu cái gì. Quyền pháp nhập vi đã gần đến đạo vậy. Vương Huyền thì hai mắt híp lại, đồng động kim quang lấp lóe, dùng ra trúc long nhãn mật pháp. Coi khí, canh kim sát khí nội liễm, tán ở toàn thân, kim quang sáng rực, tựa như một bức tượng thần. Coi hồn phách, hai phách du ly bất định, năm phách từ đỉnh đầu xếp tới đáy chậu chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đây rõ ràng là cái phi độc cảnh binh tu. Chẳng qua đối phương không biết là dùng bí pháp gì che lấp khí tức, bởi vậy chỉ có Vương Huyền phát giác dị thường. Lần này quân diễn, thì Hưu quân xem ra là bỏ hết cả tiền vốn. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nhìn về phía trên núi. Giữa sân, lại là một tiếng ầm vang khí bạo, Lô Thiên Ngai mũi chân một chút bay vụt lui ra phía sau. Sắc mặt hắn khó coi, Hưu quyền chảy ra huyết thủy. Bành! Nhân thủy kính hình thành màu xanh dương rải lụa trong nháy mắt tiêu tán. Lô Thiên Ngai thật sâu nhìn đối phương một chút, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cung kính chắp tay nói, đại nhân thân thủ cao siêu, ti chức không địch lại. Dứt lời xoay người lui về trong trận, không dài dòng chút nào. Hắn tất nhiên còn có thủ đoạn cuối cùng, binh tu uy lực muốn tại quân trận bên trong mới có thể phóng đại, chớ nói chi là La gia tốn hao số tiền lớn chế tạo pháp khí. Nhưng đối phương quân trận đều là tước âm cảnh binh tu, nói không có pháp khí mạnh mẽ cũng không ai tin. Lại quấn quýt chặt lấy xuống dưới, ngược lại càng bẽ mặt. Giữa sân mọi người sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, bọn hắn tuy không vương huyền bí pháp, nhưng cũng không phải người ngu, đâu còn đoán không ra đối phương tuyệt không phải thôn tặc cảnh binh tu. Linh Châu Trương Diễn trầm mặc một chút, cũng không nói chuyện, có hơi chắp tay lui lại hồi trong trận. Hắn am hiểu trận pháp kỳ môn chi thuật, nếu có dư giả thời gian, hẳn là có thể vây khốn đối phương. Nhưng đối phương như thị phi độc cảnh binh tu, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Ngụy Sích Long do dự một chút, cũng không lui ra phía sau, mà là nhìn về phía Vương Huyền, trong mắt ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi nếu không bên trên, ta liền lên. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong. Nha, tiểu tử này không tệ. Dâu bạc trắng lao tướng nhìn thấy Ngụy Sích Long biểu hiện, khẽ gật đầu. Bên cạnh trung niên tu sĩ cũng cười nói, bọn hắn đoán chừng đều đã đoán ra thái sử tướng quân tu vi, Ngụy Sích Long vừa mới tấn cấp luyện khí hóa thần, khảm ly giao vị chi cảnh. Tuy nói thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng không nửa phần nắm chắc. Lúc này còn dám bên trên, đã hiển dũng khí. Hắn như trầm mặc nhường Vương Huyền lên trước, cho dù không địch lại, cũng có thể tiêu hao thái sử tướng quân sát khí, nhiều một phần thắng. Đánh cái ngang tay, liền làm náo động lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác hỏi Vương Huyền ý kiến. So với Ngụy gia kia vô thường lão quỷ, khí độ không biết tốt tới nơi nào. Tiêu Kỵ quân Nguyên Soái độc câu nghị thì như có điều suy nghĩ, quay người hướng Tham Quân hỏi, Ngụy gia kia ngự long thuật thai họa ngầm có từng giải quyết? Tham Quân thấp giọng nói, Ngụy gia bây giờ đã không còn tên Dương, lại phái người tiến về Tây Hoang tìm kiếm long trùng, đoán chừng thai họa ngầm không nhỏ. Độc câu nghị ánh mắt ngưng lại, vậy quên đi, Nam Tấn Lam gia vật kia có thể khó đối phó, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Ngọa Long giã phong tuyết gào thét, dưới núi hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn Ngụy Sích Long ánh mắt, Vương Huyền hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ gật đầu, sải bước mà ra, chắp tay cất cao giọng nói, Tịnh Châu Vương Huyền, mời đại nhân chỉ giáo. Loại thời điểm này, không thể có nửa điểm lùi bước. Tầm mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Vương Huyền hai năm này danh dương tứ phương, dựa vào quân trận pháp khí mưu kế, giết không ít lao yêu. Long tinh phi vũ tiễn, càng là hơn ngay cả bách mạch cầu thông các lao tổ thì sinh ra lòng kiêng kỵ. Khống vệ ở đây, nhưng đây đều là ngoại lực. Trước mặt mọi người, đơn đả độc đấu lúc ít càng thêm ít. Có mấy người trong lòng âm thầm cười lạnh. Nay Vương Huyền tên tuổi không nhỏ, lại phải thái tử nhìn chúng, bọn hắn mặc dù mặt ngoài khách khí, nhưng trong lòng có phần không phục. Ở đây rất nhiều anh tài, không phải con em thế gia chính là pháp mạch tinh anh, chỉ có một Ngô Thiên Ngai, còn lựa chọn phụ thuộc La gia. Vương Huyền chẳng qua vừa vỡ ngủ lại, cùng Hàn Môn bách tính không có gì khác biệt, dựa vào cái gì dám đặt ở bọn hắn trên đầu? Tuy nói Vương Phu Tử đúc dân ý đạo, nhưng thế gia nhà giàu có cao cao tại thượng quan niệm, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vương Huyền tất nhiên là không biết trong lòng mọi người suy nghĩ. Thân hình hắn đột nhiên bay lên trời, áo choàng phần phật bay múa, nhẹ nhàng rơi vào trước trận. Kia tỷ hưu quân tướng quân thì hứng thú, có ý riêng nói: Tịnh Châu Vương Huyền, mộ nghe qua đại danh của ngươi, giỏi về luyện binh, sách lược quyền mưu cũng không có thể khinh thường. Nhưng hôm nay đã có chút ít lô mang a. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chương 409, trưởng đao đúng quyền thường, phi độc hiển uy năng lực 2. Chương 409, trưởng đao đúng quyền thường, phi độc hiển uy năng lực 2. Theo rời khỏi tiêu kỵ quân đại doanh, mọi người tất cả biểu hiện cũng tại suy tính trong. Vương Huyền muốn có thể kiên nhẫn cùng mỗi cái đội ngũ câu thông, cộng đồng sống qua chỗ khó, lại vẫn cứ lựa chọn liều lĩnh. Bây giờ nhìn ra hắn tu vi, nhưng như cũng không chịu lùi bước. Dũ khí có thể tán, lại làm cho nhiều người thất vọng. Binh gia vũ dũng, nhưng càng phải chú ý sách lược. Không biết tiến thối, trên chiến trường chính là đường đến chỗ chết. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh không nói nhảm, chỉ là có hơi chắc tay, mời. Siêu. Vừa dứt lời, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Thái sử Họa chỉ cảm thấy ấn đường đau đớn, trước mặt đã có một đạo phong duệ chi khí đập vào mặt, tựa như bá vương gia thương, mang theo một cỗ có đi không về thảm thiết khí tức. Lại là Vương Huyền hóa quyền là thương, vì lục hợp du long thương pháp lớn tiếng dọa người, đâm thẳng Thái sử Họa đầu lâu. Binh gia tu sĩ đúc thành thần binh chi khu, lần này cùng phi kiếm tập kích người không có gì khác biệt. Thái sử Họa hai mắt lanh túc, không kinh hoàng chút nào, nhấc quyền phong cản đồng thời, một cái cổ tay chặt giống như rắn độc đột nhiên thoát ra, trực kích Vương Huyền cổ họng. Công thủ trong lúc đó không có chút nào dừng lại. Trong lòng hắn, đúng Vương Huyền đánh giá thì hạ một cái cấp bậc. Làm việc lô mãng, chiêu thức phong mang tất lộ. Trên chiến trường 7 phần công, 3 phần thủ, mới có lượn vòng chỗ trống. Nhưng mà lập tức hắn liền trong lòng báo động đại thắng. Vương Huyền kia nhìn như một kích toàn lực thương quyền, ngăn trở sau lại mềm mại bất lực, thậm chí mượn quyền lực của hắn, thân hình nhất chuyển tránh thoát cổ tay chặt, dưới chân ầm vang nổ tung. Thân dường như cung, khuỷu tay dường như tiễn, trực kích tim, tránh cũng không thể tránh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, trung quanh mánh nhưng nổ tung, trên mặt đất tuyết động bị nhấc lên, lộ ra tràn đầy sợi cỏ cụ do sủ chia, sau đó lại hình thành một đạo gió lốc, bọc lấy phi tuyết bay thẳng mà lên. Nhập vi cận đạo. Nô Thiên Ngai môi khẽ nhúc nhích, sắc mặt biến được nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Vương Huyền cùng Thái sử Họa thì đã phân mở. Vương Huyền quay đầu nhìn một chút vai phải. Nhiều loại chân quý linh tài rèn đúc, khoảng cách pháp mạch trọng khí chỉ còn một bước tứ linh huyền giáp miếng lớp vai, lại có thêm một cái thật sâu quyền ấn. Thái sử Họa thì cúi đầu nhìn một chút, trầm trọng tỳ hưu giáp ngực trái tim chỗ, đã thật sâu lom xuống vỡ vụn. Tốt. Thái sử Họa không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thế đạo này, tinh nghiên binh khí quyền cấp người ít càng thêm ít, mộ 4 tuổi học quyền, cuộc đời lớn nhỏ mấy trăm chiến, du đầu cùng thời khắc sinh tử, có thể quyền pháp binh khí nhập đạo. Nghĩ không ra Vương Đô úy tuổi còn trẻ, liền có như thế thành tựu, tất nhiên ngày ngày khổ tu. Tốt. Vương Huyền. Xem chiêu. Thái sử Họa một tiếng nhắc nhở, lại chủ động tiến lên, như thuấn di bình thường, vừa nhấc chân liền đã đi tới Vương Huyền trước mặt. Một trường hóa đao vào đầu tích dưới, thê lương tiếng rít vang lên, Vương Huyền trong thai quanh mình, trước mặt chỉ thấy một đạo đao quang dường như lôi điện rơi xuống, hình như muốn đem tất cả thiên địa đều muốn tích mở. Tất nhiên, đây đều là ảo giác. Binh tu thân mình thì ngưng luyện sát khí, binh khí quyền pháp nhập vi cận đạo, lại thêm tu vi cao thâm liền sẽ sinh ra loại ảo giác này dị tượng. Nếu là trên chiến trường, tâm thần địch nhân bị đoạn, sợ là ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Vương Huyền tất nhiên là không sợ, ánh mắt sắc bén, ánh mắt lom lom nhìn, thuận thế quay thân tránh thoát, đồng thời dùng cái hồi mã thương chiêu thức, quyền thương phóng lên tận trời. Quyền trường giao nhau, bay một tiếng, mặt đất xuất hiện mảng lớn vết dạng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Thái sử Họa chủ tu là đao pháp, trường đao dị thường sắc bén, bọc lấy canh kim sát khí sắc bén vô song, liên miên bất tuyệt. Mọi người phảng phất nhìn thấy một tòa nhấp nhô núi đao tuôn hướng Vương Huyền, sát cơ bốn phía, trung quanh phi tuyết đều bị xoắn nát. Vương Huyền thì lại lấy quyền hóa thương, thi triển lục hợp du long thương pháp, gào thét ở giữa lại có tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Hai người càng đánh càng nhanh, quyền cước nhanh như quang ảnh. Liên tiếp quanh minh qua đi, đã không còn khí cơ tràn ra ngoài, mọi người chỉ thấy hai đạo ảnh tử tại trên đất chống đi khắp quần quanh. Thương thương thương, tựa như đao thương tấn công, phát ra kim thiết tiếng va chạm, thậm chí có hỏa hoa vang khắp nơi, dày đặc như mưa. Lần này tiếng động đây vừa nãy nhỏ không biết bao nhiêu, nhìn qua cùng bình thường giang hồ khách sò chiêu giống như. Nhưng giữa sân mọi người giờ phút này lại mỗi cái ánh mắt kinh hãi. Đây là đem sát khí cực độ thu lại áp xúc, không có một tia tiết ra ngoài mới có thể tạo thành cảnh tượng. Kia tỷ hưu quân tướng quân đương nhiên không cần phải nói, phi độc cảnh binh tu đã là rồng phượng trong loài người, cũng có thể vì đao pháp quyền cước nhập đạo, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhưng Vương Huyền chừng 20, lại có như thế thành tựu. Giữa sân mấy người âm thầm cắn răng, nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn tại các châu đều là tuyệt thế anh tài, người người tán thưởng. Nhưng lại tới đây lại phát giác chính mình trở nên qua quýt bình bình. Các loại mùi vị, một lời khó nói hết. Mà giữa sân, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thái sử Họa chiến ý trung thiên, thấy Vương Huyền có thể kháng trụ công kích mình, càng phát ra hưng phấn, đã không tự giác hiện ra một tia phi độc cảnh tu vi, đao quang lại thêm mấy phần bén nhọn, nhanh lên nữa. Thương thương thương, liên tiếp ánh lửa, Vương Huyền không ngừng lùi lại. Giữa sân mọi người khẽ lắc đầu, Vương Huyền lại là ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng chênh lệch cảnh giới ở chỗ nào, đối phương cũng là thiền tư chắc tuyệt, nhìn xem bộ dáng dung hợp cũng không phải bình thường linh vật. Không có quân trận gia trì, không cách dùng khí, căn bản không có một tia phần thắng. Vương Huyền thì ánh mắt dị thường bình tĩnh, lục hợp du long thương thuật xúc thế nhất kích bí pháp sớm đã phát động, đối phương công tới từng đạo kinh lực, tại hai tay không ngừng xúc thế, cảm giác sắp nổ tung. Cuối cùng, thái sử họa lần nữa công tới lúc, Vương Huyền âm dương huyền sắc mãnh nhưng một phát, toàn thân kim quang lượn lờ. Xúc thế nhất kích, thạch phá thiên kinh. Hai trọng bí pháp gia trì, mọi người chỉ cảm thấy giữa sân một đạo long âm, như du long kim quang gào thét mà ra. Vâng, núi đao nổ tung, thái sử họa như đạn pháo bắn ra, tại trầm trọng trên vách đá xô ra một đạo hố sâu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vương Huyền một kích này, như quân trận hiển hóa dị tượng, sớm đã không phải thôn tặc cảnh bình tu có thể dùng ra. Người này, rốt cục giấu bao nhiêu át chủ bài? Nhưng mà Vương Huyền lại không có chút nào hoan hỉ, vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Rào rào, núi đá không đứt rời rơi, theo một cỗ quỷ dị khí tức bay lên, mọi người nhất thời dùng mình. Chương 410, tướng quân khí độ rộng, thần quang lộ dị tượng, 1, chương 410, tướng quân khí độ rộng, thần quang lộ dị tượng, 1, thị phi độc cảnh thần thông. Hải Châu đô úy Ngô Thiên Ngai nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào phía trước, đầu tiên là tự lẩm bẩm, sau đó trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Binh gia tu sĩ, đơn giản mà nói như là luyện khí. Thi cầu cảnh dẫn thiên địa sát khí, phục thất cảnh tâm thần ngự sát, tư âm tẩy luyện tự thân, thôn tặc dung hợp thiên địa linh vận, đúc thành thần binh chi khu. Đến tận đây, chính là thường nhân cả đời có thể đạt tới cảnh giới, đại đa số tuổi tác đã tới, bắt đầu khí huyết suy kiệt, sát luân tàn đi, đạo hạnh không đứt rời rơi. Mà tới được phi độc cảnh, liền có thể mượn nhờ dung hợp thiên địa linh vận cùng tự thân công pháp, ngưng luyện ra thần thông, cùng thần binh chi khu phối hợp, mới có cận chiến vô địch chi tượng. Lại hướng lên, trừ hế cảnh có thể đem thần thông hóa thành pháp khí giống như tồn tại, số phế cảnh thì có thể dẫn động thiên địa linh khí, lực áp bách mạch cầu thông lão tổ. Tất nhiên, đây điệu tiên còn kém xa lắm. Không nên xem thường điểm này, phải biết binh tu qua tuổi 60 liền bắt đầu khí huyết suy kiệt. Nói cách khác, ngút trời anh tài người 50 năm có thể không tá trợ quân trận, lực chạm bách mạch cầu thông lão tổ. Đã từng Bạch Hổ binh thánh Lý Viện cùng thủ hạ mấy tên nguyên soái, chính là loại cảnh giới này. Lô Thiên Ngai sở dĩ thất lạc, là bởi vì hắn lạc phách thời hoang phế 10 năm, bây giờ tuổi gần 50, mặc dù chính vào cường thịnh, lại không có cơ hội tấn cấp phi độc cảnh. Vừa rồi mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ có Ngô Thiên Nhai chính mình mới hiểu rõ, năng lực tu thành nhâm thủy kính, toàn bằng chấn hải đại nguyên soái viên giao lưu lại một kiện bảo vật. Mượn nhờ ngoại lực, kém xa thật sự tu thành truyền thừa thần thông. Mà hắn, đã triệt để hết rồi cơ hội. Vương Huyền trong mắt thì dâng lên vẻ hưng phấn. Hắn lâu dài ở Tịnh Châu, lớn nhỏ chiến vô số, chém giết qua cao thủ thì không ít, nhưng cùng kiểu này cấp binh tu đối chiến còn là lần đầu tiên. Cổ chiến trường kia thôn tặc cảnh hung binh, căn bản không phát huy ra binh tu cái kia có uy năng. Tạm xem xét. Đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, kia một mảnh nhỏ bách núi như đầu hũ viên chỉnh tề được gãy, lập tức một thân ảnh chậm rãi đi ra, trên người bạch mang sáng rực, chung quanh núi đá đều vỡ vụn. Zerba, không tệ, không tệ, ha ha ha. Lúc này thái sử họa mũ giáp mặt nạ đã vỡ vụn, cuối cùng lộ ra gương mặt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ba đạo vết sẹo theo mắt phải vòng qua, bao trùm nửa gương mặt, cũng không biết là cái gì dã thú tạo thành. Càng đặc biệt là đôi tròng mắt kia, phát xanh hiện trò, phản phất người chết, sợi tóc lộn xộn, có cô tùy tiện không bị trói buộc tâm ý thái sử họa cười ha ha một tiếng. Nhân ngôn Tịnh Châu Vương Huyền binh ra mỹ ngọc, lời ấy sai rồi, há lại chỉ có từng đó là mỹ ngọc, quả nhiên đại thế sắp nổi, mới là ta binh ra hưng khởi ngày. Là trấn tả tướng quân thái sử họa, hắn không phải là đã chết sao? Hậu phương không ít người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Thái sử họa, Vương Huyền trong lòng hơi động, nhớ ra trước kia thu thập tình báo. Thái sử họa, Điền Châu hương dân, trời sinh thần lực, tự mang một cỗ hung thần khí, không bao lâu người nhà bị Sơn Tiêu làm hại, 10 tuổi xách đao vào núi, ẩn nút mấy tháng chém giết Sơn Tiêu, sau đi bộ đội tổng quân biến thành binh tu. Hắn cùng lúc trước thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc nổi danh, sau đó tham gia hoàng tộc tầm bảo đội viễn phó Tây Hoang, nghe đồn gặp được một đầu trưởng thành Tây Hoang huyền hồ mà chết, nghĩ không ra lại vẫn còn sống. Vương Huyền trong lòng như có điều suy nghĩ, nguyên bản người này là biên cương đại tướng, sau đó lại từ quan đi vào thần đô, đầu nhập trong hoàng tộc quân, đoán chừng lúc trước hữu miêu dính. Thái sử họa thấy thân phận bại lộ, thì không còn che lấp, mỉm cười nói, đã biết thân phận ta, còn muốn đánh nữa hay không? Nói xong, nhìn một chút xung quanh, ngươi đạo hạnh đã vượt xa bình thường thôn tặc binh tu, tiếp tục đánh xuống, bản tướng chỉ có thể toàn lực làm, lên núi đi thôi. Cửa này tính ngươi thông qua. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức nhìn về phía Vương Huyền, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thái sử họa lời này đã chứng minh Vương Huyền thực lực, nhìn tới này quân diễn đầu một ván, sẽ để cho Vương Huyền nổ được thứ nhất. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Vương Huyền tự ý luyện binh, tinh thông binh pháp, bây giờ ngay cả cuối cùng nhược điểm cũng bị chứng minh là chuyện tiểu lâm, còn có ai năng lực áp chế người này? Nhưng mà tại mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, Vương Huyền lại có hơi chắc tay, sắc mặt bình tĩnh nói, loại cơ hội này, cái nào có thể bỏ lỡ? Đang muốn lĩnh giáo tướng quân thần thông. Thái sử họa hơi sững sờ, lập tức đã hiểu Vương Huyền tâm tư, cũng không nóng giận, ngược lại gật đầu nói, nghe nói ngươi chỉ là dựa vào gia tộc truyền thừa tự tu, chắc hẳn có nhiều thứ còn không minh bạch. Phi độc chi cảnh, binh tu cô động thần thông, nếu không có tiền nhân chuyến đường, cũng chỉ có thể nhìn xem riêng phần mình cơ duyên, cùng công pháp, linh vận, sát khí cũng có quan hệ. Sau lưng mọi người có chút im lặng, vị này đã từng binh gia anh tài, lại trước mặt mọi người chỉ điểm dạy rồi Vương Huyền. Mà dường như tất cả binh tu, bất kể bình thường quân sĩ hay là Hải Châu đô úy Ngô Thiên Ngai, tất cả đều bệnh thai lắng nghe. Loại cơ hội này, thế nhưng hiếm thấy. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong, cái này thái sử họa. Dâu bạc trắng lao tướng nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Long xoáy từng nói qua, Bắc Cương nếu có Hoắc Ngọc, thái sử họa hai người, liền có thể đổi 50 năm an ổn. Nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải có ít người chấp nhất tại thế gia thân phận, thái sử họa làm sao đi xa Tây Hoàng, bây giờ sợ là sớm cùng Hoắc Ngọc bình thường đạt tới lục cảnh, thậm chí có cơ duyên bước vào thất cảnh. Hừ, ngu không ai bằng. Trong đại trướng không ít người ánh mắt lúng túng, quay đầu giả bộ như không nghe thấy. Mà ở thần đô vô cực điện bên trong, lại là một phen khác nói chuyện. Thái sử họa lại là đáng tiếc. Thái tử Độc Cô Hi khẽ lắc đầu, trong mắt có chút tiếc nuối. Tiến hoàng lại từ chối cho ý kiến, trầm giọng nói, Hi Nhi có biết, lịch đại binh gia vì sao lên lên xuống xuống. Thái tử Độc Cô Hi như có điều suy nghĩ, binh gia ly không ra quân trận, tại trong chém giết tu luyện, chỉ có loạn thế, mới có cơ duyên, lại không tu trường sinh, một đời trước già đi, hậu bối thịnh thế thèm muốn hưởng thụ, đâu còn vui lòng bị binh gia nỗi khổ. Đây chỉ là nguyên nhân một trong thôi. Chương 410, tướng quân khí độ rộng, thần quang lộ dị tượng, 2, chương 410, tướng quân khí độ rộng, thần quang lộ dị tượng, 2, Yến hoàng Độc Cô hành khuôn mặt giàn mua, ánh mắt lại dị thường tâm thúy, từ xưa chu triều lên, nhân tộc thế hệ noi theo chu lễ, hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, lẫn nhau ngăn được, tranh quyền đoạt lợi, cũng có vương triều hưng suy. Binh gia không tu trường sinh, chỉ cần đầu nhập tài nguyên, liền có thể nhanh chóng hình thành chiến lực, lịch đại hoàng tộc thế gia không phải là kẻ ngốc. Thái tử Độc Cô Hi trong đầu linh quang lóe lên, hẳn là thế gia đang cố ý áp chế. Yến hoàng lắc đầu nói, cố lực lượng này, hoàng tộc, thế gia đều có thể khống chế, thọ không hơn trăm thì không uy hiếp, nhưng hai bên như ra sức mở rộng binh gia thực lực, không chỉ tiêu hao linh vật tài nguyên, cũng sẽ tạo thành đại loạn, bởi vậy đều có ăn ý. Vương phu tử đúc thành dân ý đao, cách tân chu lễ, hương hoàng quyền, áp chế thế gia phát mạch, binh tu cố lực lượng này, cũng liền có thể động. Nhưng binh giả hung khí vậy, làm sao ngăn được, không khiến cho phản vệ, liền xem ngươi rồi. Đa tạ phụ hoàng chỉ giáo. Thái tử Độc Cô Hi thật sâu chắp tay, lâm vào trầm tư. Thì hưu quân quân bảo dưới núi, phong tuyết dần dần ngừng. Một phen chỉ điểm về sau, thái sử họa nhìn hai tay, trong mắt lâm vào hoài niệm, mộ nguyên bản tu chính là huyết sát đoán thể thuật, nhận được triệu lao nguyên soái nhìn chúng, truyền thụ đại ngụy phá tà đại nguyên soái xích phong bạch hổ thiên nhận đoán thể thuật. Sau đó nhân duyên tế hội, dung hợp một viên canh kim địa nguyên tinh, sau lại phải thiên địa dung lô 10 năm rèn đúc. Vương Huyền sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Dung hợp thiên địa linh vật đều có diệu dụng, kim trúc loại có thể khiến thân thể dị thường cứng cỏi, thiên địa linh khí ngưng kết thành hỏa nguyên tinh, lạnh tinh những vật này thì có thể lớn mạnh sát khí, uy lực tăng gấp bội. Hắn vừa nay đối chiến, liền phát hiện thái sử họa canh kim đao khí chi liệt, ngay cả âm dương huyền sắt cũng suýt nữa không chịu nổi, nhưng phi độc cảnh đoán thể sau thân thể lại cùng hắn không kém bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, binh tu sẽ không làm kiểu này lựa chọn, rốt cuộc đoán thể đúc thành thần binh chi khu mới là tốt hơn lựa chọn. Trong đó, tất nhiên phát sinh qua bí ẩn gì sự tình. Thôi, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại. Thái sử họa manh nhưng ngẩng đầu, toàn thân canh kim bạch mang nhanh chóng co vào, trong tay phát ra chói mắt hào quang, mơ hồ năng lực nhìn thấy một cái hình dáng của đao, lại biến hóa không chừng. Vương Huyền hiểu rõ, trong lúc vật định hình thời điểm, chính là thái sử họa tấn cấp trừ bế cảnh này. Thái sử họa trong mắt khôi phục kiệt ngạo chi sắc, bản tướng luyện chế thần thông là canh kim sắt quang ngưng tụ, lại tại Tây Hoang rèn luyện 10 năm, tên là Liệt Tiên Kính. Dứt lời, vung tay lên một cái. Keng. Một đạo thanh âm chói tai tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Xuy. Trên mặt đất xuất hiện một đạo dài 10 trượng vết đao, tuyết động không cách nào hội tụ, ngay cả không trung thì có một đạo màu trắng vết đao, kéo dài không tiêu tan. Tựa như tất cả không gian đều bị tích mở. Tốt một cái Liệt Tiên Kính. Vương Huyền nhịn không được một tiếng tán thưởng. Binh gia tu sĩ tất nhiên không cách nào tích mở không gian, muốn làm đến đây điểm, hoặc là như đại sở giống như hao phí khổng lồ tài nguyên làm ra phá không trận, hoặc là đạt tới địa tiên chi cảnh. Thái sử họa này Liệt Thiên Kính là bởi vì canh kim sát khí kéo dài không tiêu tan, lưu tại chỗ, mới cho thấy như vậy dị tượng. Ha ha ha. Thái sử họa cười dài một tiếng, làm sao, có còn muốn hay không kiến thức. Vương Huyền hào khí đại phát, mời. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo đao mang từ trời rơi xuống, mà thái sử họa chỉ là tại nguyên chỗ nhẹ nhàng vung lên. Vương Huyền ấn đường nhảy lên, trong nháy mắt tránh ra. Này thần thông quá mức sắc bén, như chúng bảo một kích, cho dù vì hắn bây giờ thân thể, sợ cũng sẽ ra chóc thịt bong. Thương thương thương. Vừa né tránh, bên hai liền vang lên dậy đặc tiếng đao ngâm, bốn phía đều là sắc bén đao mang, liên miên bất tuyệt. Thái sử họa chỉ là đứng ở tại chỗ, khỏe miệng mang theo ý cười, không còn nghi ngờ gì nữa, căn bản không có xuất toàn lực. Vương Huyền thân dường như du long, siêu 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 liên tục tránh thoát đao quang, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Kia từng đạo đao quang trên không trung lưu lại vết đao, lít nha lít nhít tốt giang khắp nơi, rất nhanh trải rộng bốn phía, công việc của hắn di chuyển không gian thì ngày càng chật hẹp. Thái sử họa phảng phất đang bệnh đau võng, Vương Huyền chính là kia dần dần bị vây con mồi. Tiếp tục như vậy không được. Vương Huyền đã nhìn ra, những thứ này vết đao mơ hồ bảy trận trận pháp, như lợi thành công hình, tất sinh khó khăn. Lưỡng nghi kim môn trận. Xa xa, Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên đầy mắt ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trận này muốn phá tà đại nguyên soái truyền thừa phối hợp, chẳng thể trách luôn cảm thấy không trọn vẹn. Bên kia, Vương Huyền thì cắn chặt hàm răng, quyền ra như thường, hướng về một đạo vết đao mạnh nhưng vung đi. Liệt Thiên Kính đao mang quá mức sắc bén, không cách nào đón đỡ, nhưng những thứ này vết đao chẳng qua dư vị, hẳn là có thể phá vỡ. Vâng. Quả nhiên, Vương Huyền Hưu quyền âm dương huyền sát hội tụ, kim mang bắn ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem một đạo đao mang đánh tan. Thái Sử Họa lại khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay manh nhưng một chảo, ngừng. Bèn, đầy trời vết đao lại cùng lúc có vào, tựa như một tấm vong lớn, đem Vương Huyền triệt để bao phủ. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, Thái Hư âm dương quyết vận chuyển, trên người một đạo kim mang tản ra, hình thành hộ thể sát ánh sáng. Hắn đã đo ra liệt thiên kính vết đao uy lực, âm dương huyền sát hộ thể sát quang hoàn toàn có thể ứng đối. Thương thương thương, màu vàng kim hộ thể sát quang bên ngoài, ánh lửa như mưa rơi dày đặc, mỗi một kích cũng cùng vừa rồi Thái Sử Họa áp chế thực lực cũng không kém nhiều lắm. Vương Huyền hộ thể sát quang mặc dù không sợ, lại bị giam ở trong đó, nhiều hơn nữa vết đao còn đang ở hội tụ bay tới. Hắn bị triệt để áp chế ở tại chỗ, không cách dùng khí, thủ đoạn hay là quá đơn nhất. Vương Huyền bị ép tới có chút nén giận, nhưng không có thủ đoạn phá vỡ, mà Thái Sử Họa thì mỉm cười giơ tay lên bên trong chói mắt đao ảnh. Nguyên lai đây mới là sát chiêu. Vương Huyền bất đắc dĩ, cắn răng đang chuẩn bị dùng Long Hổ Đại Ấn quân trận sát khí ra chỉ, nhưng lại mãnh nhưng đình chỉ, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Thể nội, một cỗ tinh huy trạng hỏa diễm đang kịch liệt lấp lóe. Cửu truyền tiếp quang, tinh sát lực lượng. Thứ này ngưng tụ hắn ở đây thiên nhất giáo cấm địa hấp thu cổ quái tinh sát, cửu thiên tinh sát cùng bạn kiếp đoán thân pháp cực kỳ cổ quái. Từ tu thành phương pháp này về sau, trừ ra từ trong ra ngoài đoán thể, lúc khác căn bản là không có cách khu động. Bây giờ vì sao có rồi tiếng động? Không đợi hắn nghĩ kỹ, theo cửu truyền tiếp quang lấp lóe, một cỗ gợn sóng ba động thì theo thể nội hướng ra phía ngoài quyết tán. Ba động những nơi đi qua, những kia vết đao lại trong nháy mắt tán loạn. Chương 411, đường núi nhiều gặp đèn, riêng phần mình hiện thần thông, 1, chương 411, đường núi nhiều gặp đèn, riêng phần mình hiện thần thông, 1, a. Thái Sử Họa nguyên bản thì không dùng toàn lực, nhìn thấy hiện dị trạng, lúc này dừng tay, khẽ nhíu mày nói, có thể phong cấm thần thông. Ngươi đây là loại nào pháp môn? Vương Huyền không biết nên trả lời thế nào. Hắn đúng loại ba động này hết sức quen thuộc. Vô Lượng Sơn bên trên, hắn hấp thu thần bí kim trúc, chính là dựa vào loại ba động này nhiễu loạn chân khí linh khí, có thể bất luận cái gì thuật pháp đều khó mà có hiệu quả. Tu sĩ một khi tới gần, liền sẽ chân khí bạo động, huyết mạch ngực dòng, tử trạng cực thảm, bởi vậy hình thành quỷ dị cấm địa. Kia thần bí kim trúc, rõ ràng là nào đó cỡ lớn trận pháp tàn phá cấu kiện. Hấp thụ thời trong óc dị tượng xuất hiện, mơ hồ nhìn được thiên binh tác chiến, máu nhuộm thương khung. Từ sau đến thông tin tình báo thu thập được biết được, kia thần bí kim trúc đến từ Thiên Đô Thiên Hành, chính là đại ngụy huyền thiên đạo tử thương vô số mới tìm được bảo bối. Vương Huyền lúc đó lựa chọn đem kia thần bí kim trúc dung hợp, một là thoát khốn, thứ hai thì trong lòng còn có may mắn, muốn thông qua binh gia pháp môn để luyện ra loại thần thông này. Nhưng mà tấn cấp thôn tặc về sau, loại năng lực này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, sau đó càng là hơn nhân duyên trùng hợp, hấp thụ cửu thiên tinh sát, càng làm cho Vương Huyền cho rằng này thiên địa linh vật tác dụng liền chỉ tại đây. Không ngờ rằng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Vương Huyền thấy được rõ ràng, điều này kỳ dị ba động, chính là dựa vào thể nội cửu chuyển tiếp quang chấn động phát ra, nhưng ở Thái Sử Họa đình chỉ công kích về sau, cũng theo đó yên tĩnh. Lẽ nào thần vật có linh, gặp được nguy cơ mới biết có phản ứng? Suy nghĩ cẩn thận, chính mình thành danh về sau, xác thực không có tao ngộ qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Thấy Vương Huyền trầm mặc, Thái Sử Họa như có điều suy nghĩ, à, lại là mỗ nói lỡ, Vương Đô Úy có thể đi qua. Hắn tưởng rằng đây là cái gì hộ thân bảo vật, áp đáy hòm đồ chơi, không tiện tại trước mặt mọi người hỏi. Đa tạ Thái Sử tướng quân chỉ điểm. Vương Huyền thì không nói nhảm, chắp tay lui về trong trận, bàn giao một phen sau liền phóng người lên, như mũi tên, hướng về đỉnh núi bay đi. Chính như Thái Sử Họa suy nghĩ, loại vật này thật là kinh người, hoặc có thể biến thành hắn khác một lá bài tẩy, sao có thể tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hiện lộ. Huống hồ hắn đã hiểu trong đó quan thiếu, có rồi đừng đi, liền có thể như trúc long nhãn bình thường. Dựa vào thiên đạo thôi diễn bản, đem nó hóa thành hoàn chỉnh thần thông. Kia kỳ dị ba động chỉ là một cái thoáng mà qua, trừ ra Vương Huyền, liền chỉ có Thái Sử Họa phát giác, bởi vậy hai người nói chuyện lệnh các châu đô úy không hiểu rõ nổi. Thái Sử Họa đương nhiên sẽ không nhiều lời, quanh thân canh kim sát khí thu lại, quét mắt một vòng trầm giọng nói, "Tốt, đã có người thông qua, như vậy quy tắc liền dứt khoát nói với cùng chư vị." Nói xong, chỉ trên đường núi tỷ hữu quân binh sĩ, hoặc là để cho ta thỏa mãn, hoặc là để bọn hắn thỏa mãn. Tất nhiên, mỗ lại không ngừng hạ xuống độ khó, về phần tại sao, tin tưởng chư vị trong lòng cũng nắm chắc. Mọi người nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Ý nghĩa rất rõ ràng, hoặc là thông qua chủ tướng cá nhân võ lực, đạt được Thái Sử Họa thừa nhận, hoặc là tụ tập binh mã, gắng gượng xông qua tỷ hưu quân quân trận. Độ khó mặc dù sẽ giảm xuống, nhưng đánh giá cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Ngụy Sích Long sau khi nghe xong không nói hai lời, sải bước mà ra, chắp tay trầm giọng nói, "Lương Châu đô úy Ngụy Sích Long, lĩnh giáo Thái Sử tướng quân thần thông." Dứt lời vung tay lên một cái, lập tức thất đạo kiếm quang theo tay áo bên trong bắn ra, tiếng long ngâm âm thanh, đầu đôi tương liên, lượn quanh hắn quanh thân không ngừng xoay tròn. Hắn cũng là người quyết đoán, nhìn thấy vừa nãy cảnh tượng, liền biết chính mình như tay không tấc sắt, cùng vị này binh gia thiên tiêu tiền bối cận chiến, quả thực là tự rước lấy đủ. Này cục Vương Huyền đã chiếm ưu, nếu ngay cả tên thứ hai cũng bị người khác đoạt được, cái gì long hổ chi tranh, đơn thuần chính là chuyện tiếu lâm. Hắn phi kiếm thì vô cùng cổ quái, một nửa trôi kiếm một nửa lưỡi kiếm. Trôi kiếm là ngân sắc điêu long, bảy trôi phi kiếm theo thứ tự điêu khắc đầu rồng, long thân, long chảo, đuôi rồng, có hài đồng to bằng cánh tay, bên trong dường như còn bao vây lấy đồ vật. Theo Ngụy Sích Long nắn pháp quyết, một cỗ mênh mông hung lệ chi khí theo trên phi kiếm bay lên. Kiếm quang mờ mịt, hình thành một cái chân long dị tượng, ở xung quanh dương nhanh múa bước, xoay quanh bốc lên, một đôi long nhạn ánh mắt sừng sững nhìn qua Thái Sử Họa. Lương Châu Ngụy Sích Long. Không tệ. Thái Sử Họa khẽ gật đầu, dường như thì rất hài lòng, trong tay xuất hiện lần nữa chói mắt bạch mang, dùng ra liệt thiên kính thần thông. nhưng tu vi lại rõ ràng áp chế đến rồi thôn tạc cảnh. Ngụy Sích Long cũng không thấy chịu đủ, vì dù vậy, hắn thì có thể cảm nhận được kia xé rách tất cả sắc bén đao mang, quanh thân lông tóc dựng đứng. Ken, cuồng phong đột nhiên nổi lên, chỉ một thoáng long ngâm nguyên dã, đầy trời đao cương lấp lóe, xa so với vừa rồi thành thế to lớn. Nhưng tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, nếu bàn về hung hiểm, đây vừa nãy còn kém nhất tuyến. Cùng lúc đó, Đồ Tô Tử Minh cũng tới đến Trần Lôi Sơn trước mặt, lấy ra một tờ giấy trầm giọng nói, "Trần Đô Úy, đây là đại nhân lưu lại, hoặc đúng chư vị có chỗ giúp đỡ." Trần Lôi Sơn tiếp nhận nhìn xong sau cởi mở cười một tiếng, "Vương Đô Úy có lòng, phương pháp này chính hợp ý ta." Vương Huyền xuất ra kế sách thì không thế nào cao thâm. Đơn giản chính là nhường hai chi đội ngũ tụ hợp, dựa vào ưu thế binh lực, cường giả công, khoái người đột, quanh co quấy rối, dần dần đem hai quân vị trí đổi thành. Tất nhiên, trong đó thực thao chỗ rất nhỏ, liền muốn nhìn xem các quân chủ tướng lâm trận ứng biến, cũng là kiểm tra binh gia tứ nghệ bên trong binh tình thế. Trên chiến trường, phần lớn thời gian thấy vậy là các quân thực lực cùng điều hành, chính như lạc tử bàn cờ, hai bên cũng thấy được, nhưng luôn có thắng thua. Tu đại thế, như đại cục, lại suy nghĩ tại chỗ rất nhỏ, hướng dẫn theo đà phát triển, dương như chí thắng, lệnh địch thấy rõ, nghĩ không rõ, cho dù hiểu rõ chiến lược mục đích, cũng không thể tránh được. Âm như năng lực tỷ lệ thành công ít càng thêm ít, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể biến thành lệ riêng, điện tịch giả sử ghi chép, quán trà tiểu quán lưu truyền, làm người nói chuyện say xưa. Vương Huyền cử động lần này dụ ý, ở chỗ cho thấy cũng không phải là chỉ lo chính mình, còn đang ở thay mọi người suy xét. Trần Lôi Sơn cũng là nhân tinh một, tiện thể lấy lòng. Rất nhanh, thái tử nhất hệ binh mã liền bị tụ lại lên, mà cái khác đội ngũ thì đang liên hiệp. Chương 411, đường núi nhiều gặp đèn, riêng phần mình hiện thần thông, 2, chương 411, đường núi nhiều gặp đèn, riêng phần mình hiện thần thông, 2, trừ ra Ngụy Sích Long, không ai lại vui lòng cùng vị kia đại danh đỉnh đỉnh thái sử họa, rốt cuộc phần thắng không lớn, còn không bằng dựa vào lâm trận chỉ huy chi thuật, trổ hết tài năng. Linh Châu Trương Diễn liếc tới Tư Ma Vi, kỳ môn độn thuật như cùng cơ quan chiến lâu phối hợp, uy lực càng lớn. Chín chi đội ngũ, trên lệnh ngay lập tức hiện ra. Vương Huyền một ngựa đi đầu, Ngụy Sích Long theo sát phía sau. Còn lại thái tử nhất hệ nhân mã, Trương Diễn cùng Tư Mã Vi riêng phần mình liên hợp, giúp trước một bước xuất quân lên núi. Nô Thiên Ngai sắc mặt khó coi, giữa sân liền chỉ còn hắn này một con, chỉ có thể chờ đợi người khác qua đi, thì hưu quân đổ nước mới có thể thông qua. Ban đầu tiến hóa Nam Phương Liên Minh nhìn như cường đại, kỳ thực mất nhân hòa. Về phần thượng quan thu cùng một cái khác chi đội ngũ, hoặc là bộc phát nội chiến, hoặc là đau khổ dãy rủa, ngay cả huyễn trận đều không có thông qua. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong, đủ loại cảnh tượng toàn bộ do viên quang thuật hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại lao nhóm trầm ngâm quan sát các quân chủ tướng biện pháp đáp lại, cùng với thủ hạ binh sĩ trạng thái. Mấy tên tham quân mang theo thủ hạ nghiêm túc ghi chép, cẩn thận nhập vi, không buông tham một tơ một hào. Trong đó một bức quang ảnh phía trên, thượng quan thu đội ngũ đã phân thành hai phái, giảng co với nhau, nổi giận đùng đùng. Dâu bạc trắng lao tướng cười lạnh một tiếng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, mặt hàng này như đi năm tấn, đánh chết đều không có người nhặt xác, sớm thay người xong việc. Sau lưng một lão giả sắc mặt âm trầm, không nói gì. Bên cạnh một người trung niên tu sĩ thấp giọng khuyên nhủ, "Thác bạn huynh làm gì căm tức, thiên tài tu luyện cũng không nhất định thích hợp thống binh, chúng ta lại nghĩ biện pháp." Những người khác thì xì xào bàn tán, trao đổi lẫn nhau. Tiêu Kỵ quân Nguyên Soái độc câu nghị thì sắc mặt bình tĩnh, ngồi ở chủ soái vị trên ung dung thưởng thức trà. Lần này quân diễn cũng là hợp thời mà sinh. Nam tấn thích khách án, vương phu tử đúc thành dân ý đao, hoàng tộc triệt để khống chế đại nghĩa, cùng thế lực khắp nơi cộng đồng bình nén xuống giá hàng. Trong khoảng thời gian này phong vân đột biến, tình thế thay đổi, bố cục tự nhiên muốn thả lâu dài hơn. Lần này quân diễn, truy cầu nhân tiện là công bằng, muốn làm thế lực khắp nơi tâm phục khẩu phục, không còn tượng trước kia bình thường, chỉ vì thái tử nhất hệ tạo thế. Hoàng tộc nhìn như lui một bước, cũng đã trời cao biển rộng. Phong tuyết ngừng, bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Vương Huyền áo choàng phần phật bay múa, siêu được một tiếng rơi xuống từ trên không, ngẩng đầu nhìn trước mặt rộng lớn quân bảo. Nếu như nói Tiêu Kỵ quân đại doanh diện tích rộng lớn, công năng đầy đủ, kia trước mặt tòa này thì hưu quân quân bảo chính là một tòa triệt triệt để chiến tranh cứ điểm. Tới gần về sau, phương có thể cảm nhận được trong đó sát cơ. Quân bảo cao ngất, do bàn vuông đại trầm trọng đá xanh cấu thành, mỗi một viên cũng tản ra nồng đậm sát khí, cùng chung quanh sông núi địa thế tương hợp, hình thành đại trận, tựa như một đầu hùng thú ẩn nút. Phía trên huyết sắc sát khí dường như mây đen dày đặc, đầu kia tỷ hưu dị tượng liền nằm ở đám mây, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống cả tòa ngọa long giã. Vương Huyền không có vọng động. Chung quanh từng tòa cao ngất tròi canh bên trong, thân mang tỷ hưu quân kim giáp binh sĩ cảnh giác nhìn qua hắn, cho dù hiểu rõ thân phận, thường đài nỏ sảng thì tùy thời ở vào kích phát trạng thái. Thông hướng quân bảo đá xanh đại đạo hai bên, cao ngất cầm qua tướng quân tượng đá hai mắt tỏa ra huyết diễm, lại ầm ầm chậm rãi quay đầu, nhìn phía hắn. Thủ trấn Thạch Dũng, binh gia pháp mạch trọng khí. Đây là cùng Vương Huyền đã từng lấy được Quỷ Thành Hoàng điêu tượng vật tương tự, là thu thập chiến trường hung phách luyện chế mà thành, có thể mượn trợ sát khí hiển hóa pháp tướng chấn sát xâm lấn chi địch. Tất nhiên, uy lực không thể so sánh nổi. Nơi này đơn giản chính là một tòa đại hung nơi, chỉ so với Khảm Nguyên Sơn mạch cổ chiến trường kém mấy phần. Ngoài ra, phía trước còn thả một tấm bàn dài, phía trên có 9 cái cơ quan hạt, mấy tên kim giáp quân sĩ bảo vệ ở một bên. Nhìn tới này quân bảo, không cho ngoại nhân bước vào. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, tiến lên chắp tay nói, "Tịnh Châu Đô úy Vương Huyền, tới trước nhận mệnh lệnh." Tên điều kim giáp quân sĩ thì không nói nhảm, mà không biểu tình cầm lấy trong đó một viên cơ quan hạt, nhanh chóng hồi doanh, tùy thời chờ mệnh lệnh, đến thời cơ thích hợp, cơ quan hạt tự sẽ mở ra. Vương Huyền gật đầu, tiếp nhận cơ quan hạt, ngay lập tức phát giác được bên trong bé không thể nghe cơ quan chuyển động âm thanh. Nhìn tới thứ này muốn tới thời gian mới biết mở ra. Vương Huyền cầm lấy cơ quan hạt, tại một tên quân sĩ dẫn đầu dưới, theo bên cạnh dưới hành lang sơn, trong nháy mắt liền nghe được rung trời tiếng la giết. Trên sơn đạo, đầu tiên xuất thủ lại là Trương Diễn Nhất Phương, Tư Mã Vi cự hình chiến lầu chân nhọn ầm ầm đâm vào núi đá, lại dọc theo sóc này vách đá leo lên phía trên. Tí Hưu quân trận vô dụng cung nỏ, bất đắc dĩ biến hóa phương hướng, nhưng vừa mới chưa minh, trên đường núi liền trong nháy mắt dâng lên sương mù dày, đại đội kỵ binh như trong sương u linh chạy vội mà tới. Tí Hưu quân sĩ nâng thuẫn ngăn cản, màu vàng kim sát khí ầm vang mà lên, Linh Châu có không ít quân sĩ lúc này bị từ trên ngựa đụng bay, nhưng sương trắng tàn đi, đã có gần nửa đến vòng qua ngăn cản. Trần Lôi Sơn, Bạch Mạc Luân, Lệnh Hồ Ly, Vệ Thiên Xu và tập hợp một chỗ, bên cạnh quan sát, bên cạnh lẫn nhau bàn bạc, không còn nghi ngờ gì nữa muốn làm được càng xuất sắc. Mà dưới núi chiến trường, kết quả đã thấy rốt cuộc. Thái sử Họa thu hồi canh kim bạch mang, mỉm cười gật đầu nói, không sai, ngươi pháp môn này là phi kiếm thuật cùng ngự thú thuật kết hợp đi, ngự kiếm khu linh, nếu đem phi kiếm nuôi xuất kiếm linh, uy lực càng đậm, mộ sợ là gánh không được. Ngụy Xích Long trên mặt không hề tốt sắc, ngược lại có chút bất đắc dĩ, chắp tay nói, đa tạ thái sử tướng quân chỉ điểm. Đối phương trải qua rất nhiều chém giết, kinh nghiệm phong phú, cho dù áp chế tu vi, hắn cũng không thể tránh được. Vương Huyền nhìn xong sau đã trong lòng hiểu rõ, sau đó hạ xuống độ khó, những người có mặt đều có thể dẫn tới quân lệ. Bây giờ đang quân diễn, cũng không thời gian nhìn xem náo nhiệt, thế là cùng Trần Lôi Sơn bọn hắn lên tiếng chào, liền xuất quân hồi doanh. Trở lại trên đường, huyễn trận đã biến mất, kia hai con đội ngũ thì không thấy tăm hơi. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, này hai đội tất nhiên đã đào thải. Chờ đợi bọn hắn là thay thế chủ tướng, đánh tan nhập vào cái khác đội ngũ, phía sau thế gia rất có thể sẽ vứt bỏ đạt được chủ tướng đại ấn cơ hội. Về đến trong doanh, sắc trời đã trở tối. Tiêu Kỵ quân một tên tham quân tiến lên chắp tay nói, tại hạ phụng đại soái tên, là Vương đại nhân đưa lên khách thưởng. Sau lưng một tên quân sĩ ngay lập tức bưng lấy mâm gỗ đi tới, phía trên rõ ràng là một viên lệnh bài, âm khắc tảng chân hai chữ. Vương Huyền ngạc nhiên, Đồ Tô Tử Minh cũng đầy mặt hâm mộ, triều đình lần này có thể thật là hào phong a. Chương 412, nhường làm cho nhân hòa, Tuyết Dạ tu thần quang. Chương 412, nhường làm cho nhân hòa, Tuyết Dạ tu thần quang. Nhìn thấy lệnh bài, không chỉ Đồ Tô Tử Minh, Cổ Nguyên cùng Liêu Thành Xuyên trong mắt cũng đầy là hâm mộ. Thiên hạ bảo khố, không ai qua được hoàng tộc. Đừng nhìn Hải Châu La gia phú giáp tứ phương, vơ vét trong biển kỳ chân dị bảo vô số, nhưng cũng vẹn vẹn là giàu mà thôi. Nếu bàn về nội tình, còn kém xa lắm. Hoàng tộc Độc Cô thị, nguyên bản là ngàn năm thế gia, đại ngụy sụp đổ về sau, lại kế thừa cái này 2000 năm vương triều bí tàng, cho dù bây giờ Nam Tấn hoàng thất thì so ra kém. Mà hoàng tộc bảo khố thì gọi tàng chân phủ. Vương Huyền thì rất là bất ngờ, cầm lấy lệnh bài lật xem phía sau, phía trên thình lình khắc lấy một hàng chữ. Nguyên lai chỉ là hoàng phẩm bảo khố. Đồ Tô Tử Minh lập tức hết rồi hứng thú. Tàng chân phủ bảo khố y theo đẳng cấp, theo thứ tự chia làm thiên địa huyền hoàng bốn kho, Vương Huyền thì từng chiếm được một quyển tàng chân phủ danh lục. Huyền Ba thái tử đã sai người đưa tới lệnh bài, còn chưa đi lấy. Cổ Nguyên lắc đầu nói, Đồ Tô đô úy gia tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên trước mắt, nhưng này hoàng phẩm trong bảo khố đồ vật, tại chúng ta đều là hiếm thấy chi chân. Một bên Liễu Thành Xuyên liền vội vàng gật đầu. Thế ra thì có nội tình phân chia mạnh yếu, trước kia Tiêu gia chí ít còn từng khống chế biên quân, hai nhà bọn họ còn kém không ít. Vương Huyền cầm lệnh bài hỏi, tham quân đại nhân, lần này quân diễn, triều đình lấy ra mấy khối tàng chân lệnh? Vậy đầu quân lắc đầu nói, quân diễn sự tình, do đại soái tự mình xử lý, tại hạ vị ti chức nhỏ, lại là không biết. Liêu Thành Xuyên lập tức mắt buốt tinh quang, Vương đại nhân, chúng ta nhất định phải toàn bộ cầm tới. Vương Huyền nhịn không được cười lên, hôm nay chúng ta là chiếm pháp khí tiện nghi, các châu phủ quân đều có bí pháp nội tình chưa từng thi triển, toàn bộ cầm tới, có thể không dễ dàng như vậy. Liêu Thành Xuyên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, có Vương đại nhân dẫn đầu, chúng ta cầm tới một nửa cũng thành a. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh tham quân liền mở miệng mỉm cười nói, còn có, hôm nay hành quân gấp, Bát Châu đằng giáp quân kéo chậm tốc độ, là tiểu đội vị trí cuối, Liêu đại nhân, chúng ta đi võ đài đi. A. Liêu Thành Xuyên nghe xong, lập tức suy sụp hạ mặt. Vương Huyền lắc đầu nói, tội ác phi chiến tranh, đằng giáp quân là công thành lợi khí, thật trên chiến trường, tự có một phen khác suy tính. Như vậy đi, Liêu huynh đệ thay ta và nhận qua, ngày mai tảng chân lệnh liền do ngươi đến xử trí. Dứt lời, không chút do dự đem tảng chân lệnh nhét vào hắn trong tay. A. Này. Liêu Thành Xuyên có chút sững sờ, vội vàng chối từ, Vương đại nhân chớ có như vậy, nếu không phải ngươi đạo hạnh cao siêu, chúng ta ha có thể nhổ được thứ nhất, ta muốn thu rồi, không phải uổng làm tiểu nhân sao? Hảo huynh đệ. Đồ Tô Tử Minh nhìn Liễu Thành Xuyên, trong mắt thì mang lên một tia tán thưởng, ngươi bằng hữu này ta giao rồi. Dứt lời, đối Vương Huyền chắp tay nói, đại nhân, thứ này không ngại giữ lại, chúng ta muốn luyện chế binh đồ, tránh không được thu nạp thiên địa linh vật, đang lúc này dùng. Đúng đúng đúng. Liễu Thành Xuyên thì cởi mở cười nói, như vậy xử trí, không có gì thích hợp bằng. Đồ Tô Tử Minh trêu ghẹo nói, Liễu huynh đệ thì mặc tuổi thân, mỗi nhìn xem ngươi thuận mắt, tối nay liền bồi ngươi phạt đứng. Đừng, lần sau ngươi như thua, ta chẳng phải là cũng muốn bồi tiếp, này mua bán không có lợi. Hảo tiểu tử, dám xem thường ta. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, đại doanh trước tràn đầy vui cười. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong. Cái đội ngũ này xong rồi. Dâu bạc trắng lao tướng nuốt dâu khen, binh ra năm chuyện, một ngày nói, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết tướng, ngũ viết pháp. Đem người, trí, tin, nhân, dũng, nghiêm vậy. Đoạn đường này hành quân, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, bây giờ lại phải rồi nhân hòa, thao thiết chín đường đại quân, đã thành một đường. Bên cạnh trung niên nhân thì khẽ gật đầu, Vương Huyền quá tử coi trọng, quả nhiên biết binh, Liêu Thành Xuyên không sai nhận qua, như bỏ mặc, sớm muộn sinh lòng bất mãn, bây giờ sợ là sẽ phải nói gì nghe nấy. Dâu bạc trắng lao tướng cười nói, đồ Tô gia tiểu tử kia càng không sai, liệt lao quỷ nói thẹn trong lòng, còn nắm ta chăm sóc hắn, bây giờ nhìn tới đã có đại tướng chi tài, cùng Vương Huyền Nghiêm một phụ, sau này thành tựu không thể đoán trước. Mọi người tán thưởng lời bình ở giữa, Tham Quân thì đem lời bình toàn bộ ghi chép, đồng thời khác sao rồi một phần, hỏa tốc mang đến Thần Đô. Thần Đô hoàn thành, vô cực điện trong. Thái tử Độc Cô Hi nhìn xong thật dày lời bình, lại cung kính giao cho Yến Hoàng, phụ hoàng, này một đạo đại quân đã vững chắc, các vị lao tướng cho rằng Vương Huyền có thể lĩnh tướng ấn, thế ra cũng không có người phản đối. Yến Hoàng nhìn cũng không nhìn, sắc mặt bình tĩnh nói, quân diễn còn chưa kết thúc, quá sớm kết luận, chỉ là nhìn mặt mũi của ngươi. Trong cả đời này, thiên điêu anh tài thấy cũng nhiều, hơn phân nửa mã thất tiền đề, vong tại kiêu ngạo. Nói xong, đột nhiên gợn sóng thoáng nhìn, ngươi đúng này Vương Huyền, nhìn tới lòng tin rất đủ. Thái tử Độc Cô Hi vội vàng chắp tay, chư vị phu tử lao tướng đều có không tầm thường đánh giá, với lại Vương Huyền đều khiến nhi thần nghĩ đến một người. Yến Hoàng con mắt híp lại, Hoắc Ngọc. Thái tử Độc Cô Hi khẽ lắc đầu, không, là Bạch Hổ Bình Thành Lý Biện. Hoắc Ngọc tuy nói hoành không xuất thế, nhưng kỳ thực trong quân đội bị Bạch gia vài vị lao tướng âm thầm chăm sóc, lại nửa đời chinh chiến thành danh, đều tại Bắc Cương. Mà Vương Huyền cùng Lý Biện bình thường, đồng dạng nổi lên tại không quan trọng, đàn sói vây quanh, vượt mọi chông gai, lại năng lực nhiều lần gặp giữ hóa lành, khốn tại trong núi hiểu rõ chuyện thiên hạ. Quả thật có chút tượng. Tiến Hoàng gật đầu một cái, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, hắn như mãnh hổ, xúc thế vì trấn núi đổi, ngươi sẽ không sợ phản vệ. Thái tử Độc Cô Hi hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định, nhi thần cũng không phải là Sở Ai Đế, đại yến cũng không phải đại sở. Tiến Hoàng trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chấm hỏi lại ngươi, người này làm thế nào dùng? Thái tử Độc Cô Hi cung kính chắp tay, còn xin phụ hoàng chỉ giáo. Tiến Hoàng gật đầu một cái, nếu là trước đó đại yến, làm nuôi hắn kiêu căng chi tâm, ngự hổ trước điện, trấn nhiếp tứ phương thế gia e ngại căm hận, giết hổ đã bình ổn thiên hạ. Nhưng bây giờ đại yến, lòng người vừa đại nghĩa, chặt được thế gia chi miệng, không trận nổi ung dung miệng mồm mọi người, ngươi chỉ có học những kia cổ thánh hoàng, công tất thưởng thức, qua tất phạt, không thể làm cho hắn phát triển an toàn, cũng không thể rét lạnh tướng sĩ chi tâm, khó à. Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đục ngầu hai mắt nhìn qua trống rỗng đại điện nơi nào đó, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Thái tử Độc Cô Hi trầm mặc không nói, chắp tay mà đứng. Hắn từ nhỏ thông minh, lại phải rất nhiều danh sư chỉ điểm, Yến Hoàng nói những thứ này, sao lại không rõ? Sở dĩ giả vờ ngây ngốc, chỉ là lời Yến Hoàng niệm vui mà thôi. Chủng sinh cơ có thể thêm mệnh, lại không cách nào ngăn cản thần hồn giả cả. Người trước mắt đối với hắn mà nói, chỉ là dần dần già đi phụ thân. Màn đêm đen nhánh, phong tuyết lần nữa giáng lâm. Trong quân doanh đống lửa thông minh, khải giáp từng tiếng, chiến mã tê minh, phi tuyết rơi vào trong chậu than suy suy rung động. Trong quân sáo lộ đơn giản thì những kia. Trong đại trướng, Vương Huyền nhìn một chút trên bàn cơ quan hạt, đối Tiêu Trọng Nhu mỉm cười nói, lần này quân diễn trận thế không nhỏ, nếu không có đoán sai, quân lệnh vừa đến nhất định là dị thường khẩn cấp, mệnh tướng sĩ giáp bất ly thân, cất kỹ 3 ngày khẩu phần lương thực, tùy thời chuẩn bị hành động. Tiêu Trọng Nhu gật đầu nói, đại nhân yên tâm, ta đã an bài tốt, lần này quân diễn chuyện đột nhiên xảy ra, đối ngoại tình báo toàn bộ gián đoạn, ngay cả thái tử thì không có truyền đến thông tin, nếu tại hạ không có đoán sai, tất cả ngọa long giá tất nhiên đã toàn bộ giới nghiêm. Nói xong, trong mắt như có điều suy nghĩ nói, nghe thái tử trước kia tâm ý, quân diễn chẳng qua đi cái đi ngang qua sân khấu, bây giờ đột nhiên lật lọng, còn không báo tin. Không cần sầu lo. Vương Huyền khẽ lắc đầu, nếu không có đoán sai, lần này biến hóa, đều nhân Vương phu tử đốc dân ý đào mà lên, tuy nói lòng người tự có phán xét, nhưng lòng người thì dễ nhất che đậy. Chu Lễ noi theo mấy ngàn năm, thế ra rắc rối khó gỡ, bao nhiêu người muốn dựa vào bọn hắn mà sống, lấy lại tinh thần, liền sẽ lĩnh ngộ cổ động dân tâm thủ đoạn, huống chi thế ra sao lại không phải dân. Triều đình lần này không có tìm La gia tính sổ sách, đã hiển khí độ, thái tử vừa muốn người đi đường hoàng chi đạo, thiết yếu tụ lại đại nghĩa dân tâm, múa đại thế, tự nhiên không thể đối với chúng ta quá mức thiên vị, thuận theo tự nhiên là được. Tiêu Trọng Nhu như có điều suy nghĩ, dưới mắt có Nam Trinh đại sự, có nhiều thứ liền có thể che giấu, nhưng ngày sau theo Chu Lễ cách tân, như thế ra phản công, đại nhân liền muốn coi chừng thái tử a. Vương Huyền mỉm cười nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Trọng Nhu sau khi rời đi, trong đại trướng trở nên yên tĩnh. Vương Huyền nhìn một chút sổ sách bên ngoài phi tuyết, sau đó ngồi xếp bằng, ý chìm đan điền, hồi tưởng ban ngày tình cảnh. Tu luyện người, thần ý ngưng tụ, nhất là binh tu, đối với nhục thể ký ức càng là hơn mẫn cảm, bạch tiên cảm giác làm sao quên. Một mảnh hắc ám bên trong, kiếp quang hỏa diễm sáng rực. Vật này là kia thần bí kim trúc hấp thụ cửu thiên tinh sát, lại trải qua vạn kiếp đoán thân pháp ngưng luyện ra kiếp quang. Lạnh lẽo dữ dằn, tỏa ra mở mịt tinh huy. Vương Huyền trong đầu, bạch tiên cảnh tượng không ngừng xuất hiện. Đầy trời đao cương giống như thủy triều bao phủ mà đến, lần lượt gào thét mà đi, dần dần lông tơ đứng đấy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, kiếp quang hỏa diễm lần nữa chấn động. Kia cố ma quái ba độc lại xuất hiện, Vương Huyền vội vàng nhớ kỹ loại cảm giác này, sau đó không ngừng điều chỉnh hô hấp. Dần dần được, trong óc không còn hồi tưởng ban ngày tình cảnh. Kiếp quang hỏa diễm vẫn tại chấn động. Vương Huyền đã ngưng tụ qua trúc long nhãn xe nhẹ đường quen mở ra thiên đạo thôi diễn bản danh sách. Qua một hồi thật lâu nhi, cuối cùng xuất hiện mới danh sách, chỉ là một mảnh trống không, chưa mệnh danh. Thứ này là vạn kiếp đoán thân pháp luyện thành. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, danh sách bên trong lập tức xuất hiện một cái tên, Vạn Kiếp Thần Quang. Làm xong đây hết thảy, hắn mới chậm rãi mở mắt. Theo tâm ý lưu chuyển, kiếp quang chấn động, kia cô kỳ dị ba động xuất hiện lần nữa, thu phóng tự nhiên. Chẳng qua kiếp quang quá mức yếu ớt, kia ba động cũng chỉ có thể bao phủ quanh thân phạm vi ba thước, nào có lúc trước cấm địa thời uy năng. Nhưng dù vậy, Vương Huyền thì mừng thầm trong lòng, pháp môn này quả thực kinh người. ngay cả thái sử họa đao cương đều có thể vỡ nát, bình thường thuật pháp căn bản không thể cẩn thân, lại thêm binh tu thần bình chi khu, quả thực là nhất đẳng hộ thân pháp môn. Vương Huyền cũng không đình chỉ, mà là không ngừng vận chuyển vạn kiếp thần quang, kiểm tra kéo dài thời gian. Ước chừng 3 nén hương về sau, thể nội kiếp quang mới trở nên có chút tối đạm, sau đó vạn kiếp thần quang ngừng vận chuyển. Vương Huyền trầm ngâm cảm ứng, phát hiện kiếp quang cũng không phải là triệt để yếu bớt, mà là tại chậm rãi khôi phục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt hắn còn không có hàng loạt hấp thụ cửu thiên tinh sát phương pháp, nhìn tới bước kế tiếp muốn giải quyết vấn đề này. Như vạn kiếp thần quang đạt thành cửu chuyển, chỉ sợ thật có vạn kiếp tới người, không thương tổn mảy may uy năng. Rắc rắc rắc. Đúng lúc này, trên bàn cơ quyết trương tiếng vang lên. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra ý cười. Quả nhiên như hắn tính toán, trong quân lão tướng yêu nhất làm trò này. Chỉ thấy kia cơ quan hạt cùng với lớn nhỏ bánh răng chuyển động, phía trên như hoa sen giống như tầng tầng nở rộ, trung ương là một viên nho nhỏ hổ phù, viết thao thiết hai chữ: "Của ta hệ chữa trị trò chơi thao thiết của lớn." Vương Huyền trợn mắt há hốc mồm, sau đó liền phát giác không đúng, đại yến quân đoàn Nam Tấn cũng noi theo cổ sừng, trở lên cổ hung thú thần thú mệnh danh, quân đoàn đại ấn cũng binh ra trí bảo, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thứ này, rõ ràng là bình thường huyền đồng giàn đúc. Vương Huyền cầm lấy hổ phù, phía dưới còn có một tờ giấy, cầm lấy sau nhìn lướt qua liền lông mày nhảy lên, vươn người đứng dậy quát lên: "Dòng chống tập hợp, báo tin cái khác mây châu, ngay lập tức rời khỏi tiêu kỵ quân đại doanh." Chương 413, Phong Tuyết Họa Long Giã, ẩn cư che đậy bộ dạng, 1, chương 413, Phong Tuyết Họa Long Giã, ẩn cư che đậy bộ dạng, 1, tiếng trống lôi động, kèn lệnh chứng minh, đầy doanh tận xôi. Các binh sĩ sớm đã đạt được quân lệnh, hoàn giáp mà ngủ, tại trong lúc ngủ mơ gìn giữ linh tỉnh, tiếng trống một vang, tức phi thân quản chi. Giây lát ở giữa, nâng lửa trại quang trúc thiên, tiếng ngựa tha thiết. Vương Huyền thì giáp vị chỉnh tề, mang tử kim quan, cưỡi rồng lân mã, tuyết lớn mà bay, phong săn mà múa, dùng ngựa chỉ doanh tả hữu tuần sát, thấy đồ quân nhu đều có, tướng sĩ đều nghiêm nghị, mới trầm giọng hạ lệnh, xuất phát. Ra quân doanh, Đồ Tô Tử Minh bọn hắn thì xuất lĩnh thủ hạ quân đội tới trước hội hợp, ngay cả võ đài phạt đứng Liêu Thành Xuyên thì không có kéo xuống. Không để ý tới giải thích thêm, theo Vương Huyền ra lệnh một tiếng, 4000 tên quân sĩ hướng về đại doanh cửa phóng đi. Doanh trại cửa lớn rộng mở, tròi canh trên kiêu kỵ kim giáp sớm đã lệnh, không kinh ngạc chút nào, ngược lại mang theo cổ quái ý cười. Vương Huyền lạnh lùng thoáng nhìn, sau đó liền dẫn người xông ra kiêu kỵ quân đại doanh, chiến mã ù ù âm thanh bên trong, 4000 quân sĩ tan biến tại mênh mông phong tuyết. Rời khỏi tiêu kỵ doanh ngoài 10 dặm, Đồ Tô Tử Minh quay đầu quan sát, thấy hậu phương ánh lửa như xưa, ồn ào sôi trào, mặc dù đêm đen tuyết đại cũng có thể thấy rõ ràng, lúc này mới hiếu kỳ hỏi: "Đại nhân, quân lệnh đến cùng là cái gì?" Vương Huyền xuất ra hổ phù, lại tướng quân lệnh đưa cho mọi người trầm giọng nói: "Mô phòng diễn tập, từ giờ trở đi, tất cả ngọa long giá đều là chiến trường, tí hưu, huyền điểu, tiêu kỵ tam quân chắp tay trước ngực mặt chúng, đều là quân địch. Ẩn nút ẩn nấp, phá vây đi bội, bất kể dùng gì thủ đoạn, cũng không thể bị hắn vây khốn." Nói xong, lấy ra trong tay hổ phù quơ quơ, bị vây người đều tính chiến tử, một khi chiến tổn hơn phân nửa, hoặc chủ tướng bị nhốt, này hổ phù liền muốn giao ra. Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên cười khổ nói: "Này không nói cười sao, tam quân nhân số đông đảo, biết rõ địa hình, chiếm cứ lợi thế sân nhà, tinh nhuệ hơn xa tại phủ quân, chúng ta còn không thể hoàn thủ, sợ là trước khi trời sáng liền sẽ bị bắt đến." Liêu Thành Xuyên con mắt híp lại: "Cái khác phủ quân đâu, có thể hay không thừa cơ ám sát, khiến cho ta và bại lộ?" Đồ Tô Tử Minh trầm giọng nói: "Khả năng này rất lớn, bây giờ hình thức dường như mãnh hành vi man dợ tại sơn lâm, con ngồi chạy trốn tứ phía, ẩn tàng cho dù tốt, trước giờ bại lộ cũng là đường chết một cái." Cái này sau đó lại nói. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. "Huyền điệu cất cung, tỷ hưu nhiêu điện, tiêu kỵ nhanh chân, trung ương tam quân cũng khó đối phó, chúng ta thời gian không nhiều, trước hết nghĩ biện pháp che lấp dấu vết hoạt động." Lúc này bóng đêm u ám, phong tuyết gào thét, trên mặt đất thật dày tuyết động đã không có quá gối đóng. Tuy đại quân được không chống ngại, nhưng qua đi nhưng lưu lại rõ ràng dấu vết. "Vậy tiểu đệ liền tới hiện cái sự đi." Bát Châu đô úy Liêu Thành Xuyên đột nhiên phát ra tiếng, trên mặt lộ ra ý cười: "Nghe nói Vương đại nhân có quân trận độn pháp kỳ ảo, dùng ngựa lấn sân không chìm, đạp tuyết vô ngân, những thứ này tự nhiên không làm khó được. Về phần những người khác, liền giao cho ta Bát Châu phủ quân." Dứt lời nâng tay phải lên, chỉ gặp hắn nguyện ngân hộ bản bên trên, thình lình khảm nạm lớn nhỏ linh một phù văn, cấu thành huyền diệu trận pháp, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là phản vận. Theo hắn nắn pháp quyết, huyền trận lục quang lấp lóe, những kia hình thể khổng lồ đang giáp quân, cũng theo đó sinh ra kỳ diệu biến hóa. Rào rào, từng cây cánh tay trẻ con thô dây leo, theo trên khải giáp bốn lượn mà ra. Những thứ này dây leo đầu vào sắc bén, phanh phanh chèn đất tuyết, cự tượng đang giáp quân lại bay lên, dường như nện tại đất tuyết lui tới xuyên thẳng qua, mau lẹ càng đậm vừa rồi, lưu lại hố nhỏ cũng rất nhanh bị phong tuyết che giấu. Mọi người ngừng chi kỳ ý, Đồ Tô Tử Minh cẩn thận xem xét, nhau nhưng nói: "Dưới trướng của ta huyết phù đồ đều trọng giáp bộ binh, cổ đô úy thiết kỵ cùng pháp đàn cũng phân lượng không nhẹ, năng lực chịu được sao?" Liêu Thành Xuyên cười nói: "Chư bị mời nhìn xem." Chỉ thấy năm tên đằng giáp quân tụ tập đầy đủ, giáp vị dây leo dường như rắn uốn lượn quấn quanh, trên không trung hình thành sàn gỗ, sau đó gọi tới huyết phù đồ trọng giáp một người, Huyền Châu một kỵ, phóng ngựa mà lên, còn giơ lên cỡ nhỏ trận đài. Như thế trọng lượng, đằng giáp quân còn không nhúc nhích tí nào, cực kỳ dễ dàng. Liêu đô úy diệu pháp. Huyền Châu Cổ Nguyên gật đầu tán thưởng: "Trung ương tam quân đều có dò xét bí pháp, liền do ta đến đường đối, con em Cổ Gia nghe lệnh, thiết trận độn không tăng được." Huyền Châu phủ quân sử dụng là trộn lẫn trận chi thuật, trong đó có tu sĩ 200, nghe vậy ngay lập tức nghĩ cách đàn, lây trận thiên, sương mù dày mờ mịt mà lên, trong nháy mắt đem đại quân khí tức chế lấp, ngay cả thân hình thì tại sương mù mỏng bên trong trở nên mô hình hồ hồ. "Tốt." Vương Huyền mẩn ra mà cười, sau lưng chủ tướng đại đạo sát khí mãnh liệt, xương trắng từ Vĩnh An Thiết Kỵ dưới chân bay lên, dường như dày vân phi tuyết, du đậu cùng đằng giáp quân tả hữu. Ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục tiến lên. Chẳng qua lần này, lại dường như âm binh quá cảnh, không lưu dấu vết. Tiểu Bạch cũng bay lên trời, yêu đan vận chuyển, thi triển ẩn độn quang lịch pháp, biến mất tại đen nhánh trong bầu trời đêm. Vương Huyền rời khỏi không bao lâu, liền lại có 6 quân tử kiêu kỵ quân đại doanh phi nhanh mà ra, tứ tán tại mênh mông tuyết dạng. Có rồi lần trước giao hấn, tất cả mọi người có chút cẩn thận, đồng dạng vừa ly khai không đến 10 dặm, liền cùng thi triển thần thông diệu pháp che lấp dấu vết hoạt động. Linh Châu Trương Diện am hiểu nhất kỳ môn độ thuật, dưới trướng tứ châu quân sĩ giáp trận như một, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, thoáng qua liền độn đến ngoài trăm dặm. Trần Lôi Sơn một phương hỏa vân chiến xa uy lực bất phàm, giờ phút này lại thành gánh vác, chớ nói chi là mấy ngàn thiết kỵ. Nhưng mà bọn hắn trên danh nghĩa thủ lĩnh, Mạnh Châu bài giáo Lý Tự lại đứng ra, dưới trướng quân sĩ cầm huyền thiết một thuẫn, tạo thành pháp khí lục hành chu, lại có bạch mạc ngôn thi ngũ hành độn không đại trận, đồng dạng ẩn vào vô hình. Lệnh Hồ Ly bọn hắn thì sắc mặt không tốt, tuy có che lấp khí tức chi pháp, nhưng tuyết lớn dấu vết lại không cách nào che giấu, đành phải bỏ mạng chạy trốn. Chương 413, Phong Tuyết Ngọa Long Giã, ẩn cư che đậy bộ dạng 2. Chương 413, Phong Tuyết Ngọa Long Giã, ẩn cư che đậy bộ dạng 2. Hải Châu La Gia Ngô Thiên Ngai ứng đối ung dùng, nhân thủy kính thần thông hóa thành lam thụ tung bay, như thần tướng ngự khí mà đi, múa phong tuyết che giấu vết hoạt động, quân trận lặn xuống nước vụ mà đi. Ngụy Xích Long không cần phải nói, cái kia một phương có hai châu là giang hồ phát mạnh, theo thứ tự là Hí Thải Môn cùng Đạm Môn. Trong đó có hy vọng Thải Môn tiên tài Đoạn An, thủ hạ quân trận lấy hảo thuật nổi tiếng, càng đem nào khổng lồ long huyết cự thú đều che lấp. Lần này quân diễn, tất cả mọi người nhất không xem trọng chính là Hoài Châu Tư Mã Vi, rốt cuộc cơ quan chiến lâu thật là quá mức nặng nghề, lại hình thể khổng lồ, nhưng Lô Châu Cửu ẩn lại thi triển địa hành thuật, tìm thấy Ngọa Long Giã phong thủy rung động, mang theo đại quân chui vào. Chín đường trong đại quân còn có hai quân, thì bởi vì trên một hồi đào thải, đã bị hạ lệnh chỉnh đốn đội tướng, sĩ khí sa sút. Thông Châu trong quân trướng, ánh lửa sáng tối chập chờn, Thượng Quan Thu nhìn trong tay sơn thành gửi thư, sắc mặt dị thường khó coi. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn, tu sĩ hơn 10 người vẫn như cũ thi triển biên quan thuật, nhưng theo mấy lộ phủ quân thi triển thần thông độ thuật, quang ảnh cũng theo đó mô hình hồ hồ. Đám tiểu tử này sợ là bất tức vô cùng. Kia dâu bạc trắng lao tướng cười nói, đại quân áp cảnh, không còn tay, bọn hắn đoán chừng chưa bao giờ qua loại kinh nghiệm này. Một tên lão giả khác âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền nhiều nếm thử, Nam Tấn cũng có lương tướng hung hăng tốt, bí pháp truyền thừa không thua đại yến, chiến trường tình thế mây gió biến ảo, làm sao thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó sẽ chạy mới có thể sống, còn sống mới có cơ hội. Linh Châu chưa diễn, quả nhiên không tầm thường. Cửu ẩn làm người không chịu nổi, lại thật biết lợi dụng sơ hở. Tuy nói biên quang thuật mất đi hiệu lực, nhưng đông đảo các lao tướng vẫn tại thảo luận, thậm chí tại chỗ đánh cược, bầu không khí nhiệt liệt. Đại yến đã thật lâu không có động tĩnh như vậy. Tiêu Kỵ quân Nguyên Soái độc câu nghị thì sắc mặt bình tĩnh, ung dung thưởng thức trong chén trà thơm, trên bàn một sợi dây hương đã thiêu đốt gần nửa. Đợi cho hương hỏa diệt hết, hắn mới đặt chén trà xuống, khóe miệng mỉm cười, đối bên cạnh tham quân nói, bắt đầu đi. Nghỉ. Một làn khói hỏa phá không, chiếu sáng tuyết dạng. Chỉ một thoáng, tất cả Ngọa Long Giã sôi trào lên. Tỳ Hưu quân quân bảo bên trên, gò núi dường như Tỳ Hưu pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, vang tận mây xanh, Ngọa Long Giã địa mạch lần nữa trở nên hỗn loạn. Màu máu sát nói bốc hơi, tỳ giáp trọng kỵ gào thét mà ra, mặt đất ù ù chấn động. Tiêu Kỵ đại doanh, hoàng tộc kim giáp thiết kỵ vì 5000 người làm một đội, chạy vội mà ra, cờ xí như rừng, gào thét như gió, phi nhanh tứ tán. Huyền điểu quân quân bảo vùng trời, cực đại huyền điểu pháp tướng chấn động hai cánh, cuồn phong gào thét ở giữa, lít nha lít nhít bóng đen bay lên trời, tại tuyết lớn bên trong cưỡi gió mà đi. So với các lộ phủ quân, Tỳ Hưu, Huyền điểu, Tiêu Kỵ tam quân tướng sĩ mặc dù sắc mặt lãnh túc, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy thoải mái. 10 vạn đúng 3 vạn, lại là tại Ngọa Long Giã, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm ưu thế, đối với bọn hắn mà nói chẳng qua một trò chơi. Chạy các quân đại soái đã phân phó, như trước khi trời sáng còn chưa đem tất cả phủ quân vây quét, chính là bọn hắn luyện tập không tốt. Cái này năm cũng đừng hòng hảo hảo qua. Lệnh Hồ Ly bọn hắn xui xẻo nhất, đại quân qua đi, sau lưng tuyết ngấn căn bản là không có cách che giấu. Không đến nửa nén hương, mấy đội Tiêu Kỵ quân thiết kỵ liền theo dõi mà đến, gào thét ở giữa lẫn nhau phân tán, phối hợp tác chiến ăn ý như đàn sói, dần dần hình thành vây kín chi thế. Không được, Tiêu Kỵ tốc độ có 1-2 thiên hạ, các ngươi đi trước, ta đem bọn hắn dẫn ra. Vệ Thiên Xu đón gió tuyết dục ngựa phi nhanh, cắn răng mánh nhưng quay đầu ngựa lại, thả người nhảy xuống, từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng đại ấn. Bảo vật này tên là Huyền Binh ấn, có thể thi triển đạo binh chi pháp, cho bên trong một viên tự ấn, vệ ra mượn chi trấn áp Chu Hiếm quân đoàn khí vận, lớn nhất khuyết điểm chính là mượn địa khí thi thuật, không cách nào động đậy. Vệ Thiên Xu nắn pháp quyết, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, âm vụ bốc lên, mấy trăm thiết kỵ đột nhiên mà lên, ầm ầm hướng về tương phản phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Tiêu Kỵ quân thiết kỵ căn bản không để ý tới, lưu lại trăm kỵ đưa hắn vây quanh, còn lại thì tiếp tục đuổi. Vệ Thiên Xu sắc mặt tái xanh nhìn về phía bầu trời, mấy đạo thân ảnh vỗ cánh mà rơi, khoái tới gần mặt đất lúc, lại một gào thét ngự phong mà lên. Nghỉ. Một làn khói hỏa phóng lên tận trời, thắp sáng bầu trời đêm. Ngụy Xích Long đứng ở cao lớn trừ bà lòng trên đầu, khoan bào bay múa, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Chiến thu tiến lên tiếng động quá lớn, bọn hắn sớm đã tìm một chỗ đồi núi khe danh ẩn nấp, phía trên một tôn tẩu mã đang lâm không công bố phủ, chuyển động ở giữa quang ảnh lượn lờ, đem toàn bộ đại quân bao phủ. Từ bên ngoài nhìn xem, đồi núi ở giữa chỉ có phong tuyết lẫn lộn. Bên cạnh môi hồng răng trắng, khuôn mặt anh tuấn nam tử chính là Hí Thải Môn Đoạn An, không có giang hồ khí, ngược lại một bức thế gia công tử khí độ, có người bị bắt lại rồi, cũng không biết là cái nào đạo nhân mã. Bên cạnh đạo môn anh tài tên là Cửu Diệp, đầu trong hắc kiểm, khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh, chậm chậm nói, Đoàn huynh đệ, ngươi bảo vật này rốt cục được hay không? Nói xong, nhìn một chút dưới chân cự thú Trư Bà Long, có những đại gia hỏa này, chúng ta cũng không cách nào di chuyển. Ngụy Sích Long khẽ lắc đầu, lại là tại hạ liên lụy chư vị. Ngụy huynh nói gì vậy chứ? Cửu Diệp cười hắc hắc nói, có ngươi Ngụy gia ngự thú thuật, chúng ta đi Nam Tấn mới có thể gối cao không lo. Khí thải môn Đoạn An thì gật đầu nói, không sai, Ngụy huynh yên tâm, kia Vương Huyền tuy có chút ít năng lực, lại không coi ai ra gì phách lối đến cực điểm, chúng ta tất để ngươi vượt qua hắn. Đang khi nói chuyện, mặt đất đột nhiên đủ chấn động. Mấy người vội vàng câm miệng, chỉ thấy xa xa một cỗ huyết vân quần quần mà qua, cho dù cách nhau rất xa, thì có thể cảm nhận được kia khủng bố sát khí. Đoạn An nín thở, là Tỷ Hưu quân. Ngụy Sích Long sắc mặt lãnh túc, khoát tay, lập tức toàn quân vắng lặng, ngay cả dưới thân cự thú thì nhắm mắt lại. Ầm ầm. Theo Tỷ Hưu quân tới gần, địa khí bắt đầu hỗn loạn, trên trời tẩu mã đang thì lấp loé không yên. Cũng may, Tỷ Hưu quân lao vụn một mà qua, cũng không phát hiện bọn hắn. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Mà ở ngoài trong dặm, Vương Huyền cũng nhìn thấy kia khói lửa tín hiệu, lại nhìn một chút xung quanh, chau mày. Chương 414, làm cục có ẩn tình, Vương gia Tố Nguyên do chương 414, làm cục có ẩn tình, Vương gia Tố Nguyên do Vương đại nhân, đều là tại hạ chi tội. Bát Châu đô úy Liêu Thành Xuyên sắc mặt buồn khổ, đều là ta cân nhắc không chu toàn, không có nghĩ rằng phụ trọng đi bội, tiêu hao to lớn như thế. Giờ khắc này ở trung quanh bọn họ, cự tượng đằng giáp quân sớm đã dừng lại, dây leo rút về, nằm ở trong gió tuyết, kết thành trận thế. Huyền Châu các tu sĩ thì vẫn tại xa chuyển phát đàn, lay động trận thiên, thi triển độn không chi pháp, che lấp khí tức. Lần này tới đây, Bát Châu phủ quân tuy đều là tinh nhuệ, cô động phục thất sát luân, nhưng điều khiển đằng giáp tiêu hao thật là kinh người, phủ hai quân đi nhanh trăm dặm, sát khí liền đã tiêu hao hơn phân nửa, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể ngừng quân hữu cả. Vương Huyền lắc đầu nói, đằng giáp quân vốn là công thành lợi khí, đương vị trong hàng quân, tùy thời mà động, như vậy sử dụng là có chút bất đắc dĩ, tội ác phi chiến tranh. Vương đại nhân không cần an ủi. Liêu Thành Xuyên thở dài nói, ta lòng tham không đủ, dùng mượn đằng giáp quân dương danh thần đô, không ngờ quân diễn như thế tàn khốc, Bát Châu còn có thần hành một giáp quân, lớn ở sơn lâm ẩn nấp, cấp tốc hành quân, như phối hợp thỏa đáng, cũng không trở thành đây. Đồ Tô Tử Minh lắc đầu, lời ấy sai rồi, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, sao có thể trước giờ đoán trước, nhập ra tùy tụng, linh hoạt ứng biến, cũng là làm tướng chi đạo, nghĩ đến đám lính kia bộ nguyên soái cũng là dùng cái này khảo nghiệm chúng ta. Nhập ra tùy tụng. Vương Huyền trong lòng hơi động, ngay lập tức lấy ra một mặt thanh đồng bảo kính. Này kính hình dạng và cấu tạo xưa cũ, trên có khắc cửu cung tám tượng, tứ linh tường vân, chính là Vĩnh An phủ quân đặc thủ pháp khí viên quang phân ảnh kính, giờ phút này sợ kinh động Huyền Điệu quân, còn lại ương chuẩn đều đã mất dưới, duy chỉ có tiểu bạch bay lượn tại bầu trời đêm. Yêu biến kinh luyện chế thuần dưỡng sát thú, thực lực cùng chủ nhân cùng móc nối. Vương Huyền đạo hạnh ngày càng cao thâm, tiểu bạch gia phúc thì tự nhiên càng rõ rệt linh dị. Giờ khắc này ở kia thanh đồng kính bên trên, tiểu bạch chính tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua, phía dưới một tên Huyền Điệu quân binh sĩ vỗ cánh bay lượn, gần như gang tức lại không hề phát giác. Vương Huyền trong lòng hơi động, tiểu bạch cũng lặng yên không một tiếng động đè thấp thân hình, tất cả ngọa long giá lập tức đập vào mi mắt, rộng lớn bát ngát, trên hẹp hạ khoát, như áp lực hình. Viên quang phân ảnh kính phương pháp luyện chế, bị Vương Huyền thôi diễn cải tiến sau sớm có nhìn khí khả năng, mặc dù so ra kém mỗi nhà thần thông, nhưng bất kể Tỷ Hưu, Huyền Điệu hay là Tiêu Kỵ quân, cũng không có chút nào che giấu khí tức, bởi vậy năng lực thấy rõ một cỗ màu máu sắc khí, giống như tế xạ, tại ngọa long giá trên tung hoành xuyên thẳng qua. Từ xưa đến nay, loạn thế thịnh thế luân chuyển, vương triều hưng suy, ngọa long giá không biết phát sinh qua bao nhiêu trăm vạn quân đoàn đại chiến, dưới mắt chỉ là mười mấy vạn người đầu nhập trong đó, căn bản không tính là cái gì. Nhưng cho dù các lộ phủ quân có ẩn tàng khí tức mật pháp, trong vòng quân tiểu này qua si càn quét cách thức, cũng sớm muộn có thể phát hiện. Vương Huyền cẩn thận xem, con mắt đột nhiên sáng lên, chư vị có từng phát hiện, trung ương quân quá mức phân tán, các lộ kỵ binh đều không qua 5000. Đồ Tô Tử Minh nao nao, chợt liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, đại nhân, ta ước chừng đoán ra ngài muốn làm gì, nhưng kế này sợ không làm được. A, Đồ Tô huynh cảm thấy ta muốn làm gì? Vương Huyền khẽ miệng mang lên mỉm cười, dò hỏi. Đồ Tô Tử Minh nghiêm nghị nói, đạo kia quân lệnh ta thì nhìn qua, phía trên chỉ nói bị nhốt rồi sẽ bị loại, nhưng lại lưu lại sơ hở, chúng ta cũng có thể vây khốn trung ương quân binh mã, tin tưởng không ít người thì đã phát giác. Nhưng đây là mồi độc, có thể thành hay không tạm thời không nói, cho dù thành công bố trí mai phục, hơi không cẩn thận là song tung bại lộ, truy binh chen chúc mà tới, trọng giáp bộ binh, đằng giáp quân đều hành động chậm chạp, là đường đến chỗ chết. Hán phụ tạ Vương Huyền, còn không phải thế sao tới làm kẻ phụ họa, qua có quên răn, mới là phó tướng ứng tận chi chứ. Vương Huyền khẽ gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh Tiêu Trọng Nưu, Tiêu Tham quân thấy thế nào? Tiêu Trọng Nưu ánh mắt bình thản, Đồ Tô đại nhân thấy vậy vô cùng chuẩn, nhưng ngươi đồng dạng không để ý đến hai giờ, một thì không có quy định không thể chia binh mà đi, thứ hai thì không hề đi chú, không thể liên hợp cái khác đội ngũ. Nói xong, gợn sóng cười một tiếng, chỉ hướng biên quang phân ảnh kính, không biết chư vị có thể phát hiện, người truy kích đều là giáo úy, không một tên tướng quân, lại tam quân hành động cũng không chủ tính chung. Ván này, tên là tuyển tướng, không phải là không đang chọn xoáy nha. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy lều lớn trong. Dâu bạc trắng lao tướng nghe được Vệ Thiên Xu bọn hắn đã bị đào thải, lập tức nhào nhím nói, Chu Yếm quân đoàn vệ xoáy dụ binh, chú ý hạo nhiên chi thế, dương mưu chiến thắng, đại quân thúc đẩy dọn nước không loạn, lệnh địch không thể làm gì. Gia truyền binh pháp nghiêm cẩn, chính là cứng nhắc rồi chút ít, ngay cả dạy dỗ ra tới con cháu cũng là không hiểu biến báo. Dụ binh hay là nghiêm cẩn một ít tốt. Bên cạnh trung niên tu sĩ cười nói, nghe nói Nam Tấn bên ấy thì tại mở rộng phủ quân, nhưng hắn triều chính mục nát, tôn thất nhu nhược, thế gia kiêu dâm, tiêu ca rất nặng, sơn tặc thủy phỉ hoành hành, thậm chí còn có Huyền Nguyên đạo nhân giám trong xã Tắc Miếu nuôi yêu nghiệt, phụ quân cải chế chỉ là chê cười. Thao thiết 200 vạn đại quân binh quét sạch mà xuống, chỉ cần áp chế cộng đồng mạng, vững bước thúc đẩy, liền nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần mạo hiểm. Lời nói còn không phải thế sao nói như vậy? Dâu bạc trắng lao tướng khẽ lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu chặt, vụ trộm nhìn thoáng qua Độc Câu Nghị, ngậm miệng lại không nói thêm lời. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy Độc Câu Nghị thì hơi cười một chút chuyển hướng chủ đề, lão phu bố trí này cục, âm thầm ẩn giấu một quan thiếu, không biết chư vị có thể nhìn ra. Nghị vương gia là đang chọn xoáy đi. Một tên khác lao tướng nuốt dâu cười nói, đạo kia quân lệnh lao phu thì nhìn, nhưng đám tiểu tử này bây giờ chạy cùng con thỏ bình thường, hoảng hốt lo sợ, cố đầu không để ý mông, cái nào nhìn ra được điểm ấy. Nói xong, lắc đầu một tiếng cười nhạo, mặc dù phủ quân thành lập sau có nhiều thành tựu, không ít người thanh danh vang dội, nhưng đều là xuôi gió xuôi nước, bây giờ ngay cả mình cũng cố không ở, sợ là cho dù nhìn thấy, thì không có can đảm áp dụng. Bên cạnh không ít người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trung niên tu sĩ thì lắc đầu nói, cho dù nhìn ra, cũng biết cơ hội xa vời, cân nhắc lợi hại phía dưới đều sẽ bỏ cuộc. Không ít người khẽ gật đầu, trong lòng đồng ý Độc Câu Nghị không nói gì, chỉ là nhìn về phía bên kia, thái sử tướng quân thấy thế nào. Bên ấy, Tí Hưu quân thái sử họa lại thì tại, Túc Thanh chắp tay nói, vương gia ý nghĩa rất rõ ràng, kẻ làm tướng có thể tùy cơ ứng biến, nhưng người làm soái tất nhiên phải mưu toàn cục. Này là tình thế chắc chắn phải chết, nếu ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, ngay cả phản kháng lá gan đều không có, vậy cái này thao thiết quân chủ soái, hay là sớm làm theo Bắc Cương đem Hoắc Ngọc triệu hồi đến cho thỏa đáng. Thái sử tướng quân nói không sai. Độc Câu Nghị nhìn qua viên quang thuật chúng gió tuyết gào thét, ánh mắt dần dần lãnh túc, thân ham tử cục, nếu ngay cả lật bản cũng không nghĩ, vậy liền không xứng là soái. Lại bản vương còn có một chút suy tính, thao thiết quân tập kết đại yến các giới các châu tinh nhuệ, nếu vô pháp tụ lại tinh thần mọi người, như vậy chính là đám ô hợp thôi. Bản vương sở cầu rất đơn giản, chỉ cần có người có thể điều binh khiển tướng, mọi người không so đo người thắng bại, cầu một chút hy vọng sống, vậy liền đủ để khiến người vui mừng. Phong tuyết gào rít giận dữ, lãnh dạ thấu xương. Nhanh nhanh nhanh, bên ấy lại có một đường, trước né qua đi lại nói. Trần Lôi Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái trán lại chảy ra mồ hôi lạnh. Dưới bọn họ phương, một chiếc to lớn thuyền gỗ như tuyết khiêu bình thường, tại mênh mông tuyết nguyên phi tốc trượt. Phía trước bạch mạc luôn ngân giáp hắc mã, xuất hơn ngàn mạc châu thiết kỵ dục ngựa chạy vội, không chỉ đạp tuyết vô ngân, phía trên còn có sát khí hình thành to lớn thái cực ngũ hành đồ, đem mọi người khí tức che lấp. Trần Lôi Sơn sắc mặt có chút không tốt, nếu như là công thành phá trận, hắn trên trăm hỏa vân xa cùng xuất hiện, thoáng qua liền có thể hình thành liệu nguyên chi thế, nhưng bây giờ lại chỉ có thể như giống như phế vật dương mắt nhìn. Phong tuyết lẫn lộn, nhường hắn không hiểu nhớ ra Bắc Cương, cái đó mày liều không nhường mày dâu ngạo nghệ thân ảnh. Mẫu thân, ta muốn cùng ngươi lưu tại Bắc Cương, cuối cùng sẽ có một ngày giết qua băng tuyết trưởng thành, đốt đi tòa kia băng nguyên. Khẩu khí không nhỏ, đáng tiếc toàn bộ là nói nhảm, đi thao thiết quân đi, ở tại chỗ này, người người kính ngươi là ta Trần Hỏa Vũ chi tử, thiên phú lại cao hơn cũng sẽ hoang phế. Ta không phục, vì sao? Bởi vì ta là Trần Hỏa Vũ. Tốt, tốt đi. Trần Lôi Sơn lắc lắc đầu, ném đi trong lòng tạp tự, lại nhìn một chút xung quanh, không thể làm gì thấp giọng nói, cờ mở nở thật thành cái phế vật. Đúng lúc này, hắn manh nhưng ngẩng đầu, toàn thân ánh lửa nổ tung, nhưng lại thu hồi chân khí im lặng nói, suýt nữa quên mất không thể hoàn thủ. Sau đó, đối phía trước một tiếng hô to, Bạch gia muội tử đừng chạy rồi, chúng ta bị phát hiện. Bạch Mạc luôn manh nhưng quay đầu ngựa lại, cũng không nói chuyện, ánh mắt thanh lanh chằm chằm vào bầu trời đêm. Gào thét ở giữa, một thân ảnh vỗ cánh rơi xuống, là Vương Huyền Điểu. Trần Lôi Sơn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn là như thế nào phát hiện chúng ta, lại tới làm gì? Bạch Mạc luôn dường như cũng không ngoài ý muốn, trầm mặc một chút, ta không bằng Vương Đô Úy. Trần Lôi Sơn nghe vậy trước mắt, mở ra tiểu bạch truyền lại mật tín, liếc mấy cái lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt có chút lúng túng, cái này, lao Trần ta xác thực không nhìn ra. Hắn nhìn qua tiểu bạch vỗ cánh phóng lên tận trời, trốn vào bầu trời đêm, khẽ lắc đầu nói, liền sợ những cái này ra hỏa khó mà nói lình đi ẩn. Bạch Mạc luôn thì ánh mắt lạnh lùng, nếu ai không đồng ý, cho dù được tương ấn, xôi nam thời điểm, chúng ta cũng muốn chặt chẽ đề phòng. Trần Lôi Sơn gật đầu đồng ý, nói không sai. Đại nhân, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Đồ Tô Tử Minh thì đang hỏi Vương Huyền vấn đề này. Bên cạnh Liễu Thành Xuyên hừ lạnh nói, đoán chừng khó, những cái này ra hỏa cùng bọn ta không phải một đường, lại tư tâm rất nặng, vậy sẽ mặc cho đại nhân làm náo động. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh. Không, bọn hắn sẽ đồng ý, bọn hắn không được chọn. Chương 415, đại thế tụ lòng người, Tuyết Dạ bắt Vương Huyền, 1, chương 415, đại thế tụ lòng người, Tuyết Dạ bắt Vương Huyền, 1, không được chọn. Đồ Tô Tử Minh như có điều suy nghĩ. Vương Huyền cũng không giải thích, bên cạnh Tiêu Trọng Như khỏe miệng thì hơi cười một chút, đồng dạng không nói lời nào. Có nhiều thứ, nói hết rồi, liền không dễ nghe. Đây là một lựa chọn. Tư tâm làm trọng, hay là đại nghĩa làm đầu? Lần này quân diễn, tuy không làm dân gian biết, nhưng cả triều trên dưới cũng đang chăm chú. Giờ phút này đoán chừng liền có không ít người chính nhìn chăm chú bọn hắn, mọi cử động cùng ngày sau thao thiết quân quyền hành liên quan đến. Thức thời sẽ đồng ý, không thức thời đoán chừng cũng sẽ mất đi tướng ấn tư cách. Về phần không rõ ràng, Tiêu Trọng Như suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Phu ngự toàn quân người, tướng soái thiết yếu chi tài vậy. Lòng người khác nhau, ứng đối cũng không giống nhau, đơn thuần dựa vào vũ lực hoặc rộng nhân, kỳ vọng người khác đón đầu liền bái, như cùng cười lời nói. Dường như Liễu Thành Xuyên như vậy cần vì thành thật đối đãi chi, bó ngạo tiêu ngạo người vì dũng kích chi, trộm gian dùng mánh lưới người vì quân pháp khắc chi, mà đúng có chút quá mức thông minh muốn vì đại thế ép chi. Như thế nào tướng soái? Năng lực lãnh binh người, gọi là tướng, có thể vừa người, gọi là soái. Mênh mông ngọa long dã, truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng một số việc đã lặng yên xảy ra. Phong tuyết tàn sát bừa bãi, khó mà thấy vật, thấy ẩn hiện đổ nát thê lương, một tôn không đầu thạch ông trọng trong gió lạnh cầm kiếm mà đứng, chung quanh đống lửa tối tăm, mấy ngàn binh mã tụ lại, cảnh giác nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm. Nơi đây đã là Ngọa Long Giã bên ngoài, ai cũng không ngờ rằng, Linh Châu nhất hệ phủ quân, không ngờ trong thời gian thật ngắn đột ở nơi này, ẩn tàng dấu vết hoạt động. Lần này, chúng ta tất nổ được thứ nhất. Mấy tên đô úy đều sắc mặt hưng phấn, Trương Diễn thì vẻ mặt rừng rừng, cầm trong tay bình đồng một vòng, bên trong trong nháy mắt nước sôi sôi trào, ung dung bọt lên vài chén trà, cất cao giọng nói, "Chư vị, thiên là nhà tranh đất làm chiếu, không bằng cùng ta thưởng trà quan tuyết, làm sao?" Trương sư huynh lịch sự tao nhã. "Ta không chờ được nữa vậy." Mấy tên đô úy nhìn nhau cười một tiếng, sau khi ngồi xuống luôn miệng lấy lòng, sau đó không có phiếm vài câu, trọng tâm câu chuyện liền dần dần rời đi. Vương phu tử Linh Vị đã về đến thư viện. Nghe nói viện trưởng cùng rất nhiều phu tử ngàn dặm đón lấy, thư viện ngoài cửa đã lập thánh nhân tượng. "Hừ, Vương phu tử ta là bội phục, nhưng cử động lần này lại có ý khác, rõ ràng là muốn mượn thế áp chế Cổ Chu Lễ, cũng không sợ lễ nhạc tan vỡ, thiên hạ đại loạn. Dù sao sau này trên núi sợ là không còn thái bình." Mấy người đang khi nói chuyện, đều vụng trộm dò xét Trương Diễn. Có người cuối cùng nhịn không được hỏi, "Trương sư minh, ngươi thấy thế nào?" Trương Diễn nghe vậy, lúc này gật gù đáp ý, "Thiên địa đại đạo tự có tăng giảm cân đối, có dương liền có âm, có nhân liền có quả, âm dương lưu chuyển, nhân quả tuần hoàn, tự có một phen định số." Còn lại ba tên đô úy nghe được một trán hắc tuyến. Có người im lặng thở dài, "Trương sư minh, ta biết ngươi chí tại đại đạo, không nghĩ lẫn vào việc này, không cần dùng những thứ này qua loa tắc trách chúng ta." Trương Diễn dừng dưng cười một tiếng, thì không phản bác, đồng thời trong lòng thầm than, các ngươi như biết gia phụ 3 năm trước đây liền suy tính sẽ có hôm nay, tất không làm uổng công. Âm cực tất dương, dương cực tất âm, Cổ Chu Lễ mấy ngàn năm, nhân đạo băng ly, cách tân đã thành, tiến hoàng không làm, cũng có người khác. Đinh linh linh. Bên cạnh trận phiên treo linh đang đột nhiên động tĩnh. Có người thăm dò, lên ngựa, chuẩn bị rút lui. Ba tên đô úy vươn người đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh. Trương Diễn thì trường mi vậy một cái, nhìn về phía bầu trời đêm, đưa tay ra hiệu mọi người an tâm chờ đợi, không phải trung ương quân, có hứng. Dứt lời, mũi chân dừng lại, linh khí gào thét tứ tán, quanh thân đất tuyết lại xuất hiện cái thái cực đồ án, đại trận lập tức rộng mở cái lối ra. Siêu. Tiểu Bạch gào thét bay vào, vướt xuống mai ông trúc, sau đó vô cánh rơi vào thạch ông trọng bên trên, không coi ai ra gì trải bước lông vũ. Vương Huyền. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trương Diễn mở ra ông trúc nhìn thoáng qua, đầu tiên là nhíu mày, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười, đem mật tín đưa cho mọi người. Vương Huyền tiểu nhi đánh thật hay bản tính. Có người nhìn xong lúc này cười lạnh, cái này đoạn không làm nổi công lý lẽ, rõ ràng là muốn bằng vào ta và thành bại, thành tựu hắn uy danh. Đúng vậy a, kẻ này không coi ai ra gì. Tí Hưu quân bảo dưới núi đã hiển uy thế, bây giờ lại muốn ta và phối hợp, sau này sợ không phải sẽ trực tiếp hạ lệnh. Trương Diễn thì khẽ lắc đầu, chúng ta nhất định phải đáp ứng. Trong ba người thì có người thông minh, suy nghĩ một chút, hơi biến sắc mặt, Trương sư huynh nói đúng, chúng ta nếu không đáp ứng, ngược lại thành không để ý đại cục tiểu nhân, kẻ này dụng tâm ác độc. Hai người khắc mắt trợn tròn, đồng thời nhìn về phía Trương Diễn. Trương Diễn nhìn một chút vẻ mặt kiệt ngạo Tiểu Bạch, nhịn không được cười lên nói, nhìn tới hay là coi thường cái này hậu bối, cũng được, Trương Mỗ liền nghe lệnh một lần, có được hay không còn phải xem bản lĩnh của hắn. Dứt lời, lúc này hồi âm nhét vào ống trúc. Nhìn qua Tiểu Bạch xông vào bầu trời đêm, những người khác mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Trương Diễn thấy thế, ánh mắt cuối cùng trở nên lạnh, tư tâm nhưng có, công lợi không thể quên, tiến hoàng chỉ là thu quyền, nhưng nếu Nam Trinh thất bại, chúng ta gia tộc đều sẽ hóa thành tro tàn, đừng quên, Vương phu tử đã một, Nam Tấn nhưng còn có cái tử hồ đâu. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức trầm mặc. Này không được đả lần tới sao? Ngụy Sích Long trong doanh địa, Đạo môn đô úy Cửu Diệp hừ lạnh nói, Vương Huyền sát thực có chút tài năng, nhưng biết rõ Ngụy huynh cùng hắn không hợp, còn tới truyền tin, quá mức phế lối. Khí thải môn Đoạn An thở dài, Cửu Diệp đạo huynh chớ bực, Ngụy huynh ngươi thấy thế nào, chúng ta sợ là không được chọn. Sát thực không được chọn. Ngụy Sích Long sắc mặt bình tĩnh quét mắt một vòng, các ngươi mấy nhà phân ly ở hoàng tộc thế gia bên ngoài, ta Ngụy gia cũng vì người khác chỗ ác, phương này tướng ấn không cho sơ thất. Cái gọi là Long Hổ chi tranh, chẳng qua đàm tiếu, đừng quên trong nhà phân phó, Độc Cô gia đại thế đã thành, mục tiêu của chúng ta là Nam Tấn. Nuốt vào mấy cái thế gia căn cơ, tương lai trăm năm liền có thể ăn gối không lo. Nói xong, quay đầu lạnh lùng nhìn qua bầu trời đêm, lão tổ từng nói, Vương Huyền người này không thể khinh thường, nhưng căn cơ nông cạn, quá mức thâm danh, cũng là hắn nhược điểm. Chương 415, đại thế tụ lòng người, tuyết dạ bắt Vương Huyền, 2, chương 415, đại thế tụ lòng người, tuyết dạ bắt Vương Huyền, 2, thao thiết chuẩn bị, thiên hạ chú mục, đến lúc đó tìm hắn để gây sự cũng sẽ không bận tâm thái tử mặt, chúng ta cố tốt chính mình, liền nhường hắn ra chút ít danh tiếng. Cùng lúc đó, Hải Châu đô úy Ngô Thiên Nhai thì nhận được mật tín. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, lại ánh mắt tăng thương, lắc đầu lẩm bẩm nói, tuổi nhỏ phong nhã hào hoa, thật tốt. Về phần Tư Mã Vi cùng Cửu Ẩn một đường, ẩn vào phong thủy rung động về sau, liền lại chưa hiện thân, hiển nhiên là muốn cầu đến cuối cùng. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vương Huyền buộc chặt giáp vị, đối đầu Tô Tử Minh trầm giọng nói, trung ương quân mặc dù nhân số gấp 5 lần tại ta, chưa hẳn không có cơ hội. Sách lược của bọn hắn là phân tán tìm, dường như nện kết lưới, đàn sói khu dê, đem phụ quân dần dần vây bắt. Phá cục cơ hội chính là loạn hắn trận, nát hắn lưới, việc này liền giao cho ta Vinh An kỵ binh tới làm. Nhớ kỹ, du kích chi đạo, ở chỗ tiếng động tương hợp, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thế vô thường định, đoạn lượn quanh bốn kính, một khi trận địa địch đảo loạn, các ngươi thì phân tán trọng giáp bộ binh, cho dù bị bây, chỉ cần chiến tổn chẳng qua 1/2, chúng ta cũng không cần giao ra hộ phủ, ngược lại có thể dụ dỗ hắn binh lực. Về phần khinh kỵ khoái mã thì đi và hắn mấy lộ phủ quân hội hợp, hình thành cục bộ ưu thế, phản vây đội quân. Bát Châu đô úy Liêu Thành Xuyên trên mặt phẫn sắc chắp tay nói, đại nhân kế sách ra ngoài trí công, nhưng kể từ đó chính là ngài tự mình mạo hiểm, mà người khác ngồi mát ăn bát vàng, nếu thất bại nói không chừng còn có thể chế giễu ngài. Vương Huyền dừng dưng mà cười, nâng đại sự phải là nguy, kế này là do ta đưa ra thì nhất định phải để ta tới làm. Liêu Thành Xuyên còn muốn nói điều gì lại bị Tiêu Trọng Như một cái ngăn lại, lắc đầu nói, không như vậy, khó mà phục chúng, kế sách này cũng chỉ là nói xuông. Vương Huyền gật đầu một cái, thả người nhảy lên long lân chiến mã, ánh mắt quét nhìn một vòng, nhưng thấy tuyết lớn sôi nổi, Lâm Phong cương cốt, Vĩnh An Thiết Kỵ đều sắc mặt nghiêm nghị, mắt lộ ra chiến ý. Vương Huyền lộ ra cái nụ cười hài lòng, sau đó mãnh nhưng gầm thét, Vĩnh An Thiết Kỵ danh dương thiên hạ, đang hôm nay chư quân cùng ta đảo loạn ngọa long giã. Dứt lời quay đầu ngựa lại, sau lưng chủ tướng đại đạo phần phật bay múa, cuồn cuộn sát khí ẩm vang ở giữa trực trùng bất tiêu, chiến mã lao nhanh cùng với cuồng phong gào thét, đại địa rung động, đảo mắt liền xông vào đen nhánh tuyết dạng. Tìm được rồi, một Vĩnh An Thiết Kỵ lao nhanh, sát khí không che đậy, động tĩnh lớn như vậy liền dẫn tới trên trời Huyền Điệu quân thám tử chú ý gào thét ở giữa. Huyền Điệu quân trên trăm quân sĩ khống chế cuồng phong, vô cánh bay lượn, hướng về Vương Huyền vị trí phá không mà đi. Bọn hắn cổ tay xoay chuyển, mấy quả đen hoàn bắn ra, ầm vang nổ tung, ánh sáng chói lọi vang khắp nơi, đen nhánh tuyết dạ bên trong hết sức rõ ràng. Lần này trung ương quân xuất động 10 vạn đại quân, Huyền Điệu ít nhất chỉ có 1 vạn, dùng cho không trung trình thám xem, rốt cuộc ngọa long giã diện tích rộng lớn. Tí hưu 2 vạn, phân tán các nơi, vì loạn địa khí, nếu có người vì trận pháp ẩn nấp, liền sẽ phát giác. Người nhiều nhất tất nhiên là Kiêu Kỵ quân, phân tán mấy chục đội, rong ruổi nguyên giã. Huyền Điệu quân tín hiệu ngay lập tức bị bọn hắn nhìn thấy. Có người hiện thân tại đông nam phương hướng ngoài trăm dặm, khoái phát ra tín hiệu, lẫn nhau phối hợp tác chiến, cánh vây kín, hào giáp thanh thanh, bó đuốc gấu lửa hùng, đếm đội kim giáp Kiêu Kỵ quân lúc này quay đầu ngựa lại, hướng Vương Huyền vị trí vây kín mà đi. Cuồng phong gào thét, phi tuyết đối diện, một tên Huyền Điệu quân binh sĩ thân hình đệ thấp, giáp bị hai cánh đột nhiên bị lệch, ta phong thế chợt hạ xuống vài trăm mét. Huyền Điệu quân là đại yến quốc quân, mặc dù không kịp đại sở tuần thiên quân, lại truyền thừa từ đại ngụy trấn không đại nguyên soái Công Tôn Ly, mỗi tên lính đều nghiêm chỉnh huấn luyện, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Giờ phút này trong mắt hắn, tuyết nguyên minh ông, cái bó đuốc như rồng, theo bốn phương tám hướng dần dần vây kín, trung ương lại có ngàn kỵ dục ngựa lao nhanh. Hắn thị lực phi phàm, lúc này thấy rõ kia mặt chủ tướng đại đạo. Vương, là Tịnh Châu Vương Huyền, quả nhiên là cái cá lớn. Huyền Điệu quân binh sĩ mặt lộ kinh hỉ, lúc này cầm lấy trên cổ treo lấy pháp khí đồng huyết sáo, nén tại trong miệng, phồng má, vận chuyển sát khí mãnh như thổi. Tiếng gọi thanh tịnh dường như chim hót, chấn động bầu trời đêm. Là Tịnh Châu Vương Huyền. Phía dưới một tên Kiêu Kỵ quân giáo úy cười ha ha, các minh đệ, người này thanh danh không nhỏ, xem ai có thể tranh đến đầu công. Dứt lời bay lên trời, dương cung cài tên, vang một tiếng tiễn mất phá không mà đi, lại mượn cỗ này lực chấn động sau rơi xuống ở trên ngựa, cho thấy tinh xảo kỹ thuật. Tiễn mất phá không mà ra, mũi tên phủ văn nổ tung, ánh sáng chói lọi sáng rực, kéo dài không tiêu tan. Phía trước tuyết nguyên đột nhiên sáng, thấy ẩn hiện hơn ngàn thiết kỵ binh dục ngựa lao nhanh. Mặc chạy Vương Huyền. Này Kiêu Kỵ quân giáo úy một tiếng hô to, vang vọng nguyên giã. Mặc chạy Vương Huyền. Mặc chạy Vương Huyền. Phảng phất vỡ tổ bình thường, ánh lửa lấp lóe, cùng với tiếng vó ngựa âm thanh, bốn phương tám hướng đều là tiếng hô hoán. Mạc Vân Tiêu có chút căm tức, thử lạnh nói, bằng các ngươi cũng xứng. Vương Huyền vận sóng thoáng nhìn bầu trời đêm. Tiểu Bạch tẩn vào bầu trời đêm nhìn ngàn dặm, A Phúc chạy tại bên hông ngựa lắng nghe trăm dặm dị động. Kiêu Kỵ quân vây kín lộ tuyến, hắn rõ ràng trong lòng âm thầm tính toán. Đợi Kiêu Kỵ quân sắp vây kín trước đó, Vương Huyền cười dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Vương Huyền ở đây, có bản lĩnh tới bắt. Dứt lời, chủ tướng đại đạo sát khí hội tụ, bốn phía cuồng phong gào thét, kỵ binh dưới vó ngựa sương trắng bốc lên, đạm màu xanh linh quang mở mịt, ẩn hiện thanh long hư ảnh. Vương Huyền dùng ra rồi thanh long đột pháp. Thanh long đột pháp nguyên bản do Mạc Vân Tiêu chủ trì, nhưng hắn là chủ tướng, đạo hạnh tinh thâm, dùng đến uy lực mạnh nhưng tăng lên. Lửa khang hy ngang, một tiếng long âm vang vọng bầu trời đêm. Tại Kiêu Kỵ quân bọn kỵ binh trong mắt, phía trước Vĩnh An phủ quân đột nhiên bị sương trắng thanh quang bao vây, mạnh nhưng gia tốc. Bọn hắn chưa vây kín, đối phương cũng đã gào thét đi xa, xông vào đen nhánh tuyết dạng. Có thể dùng ra pháp tướng, còn kém một ít. Đừng nói nhảm, truy. Mấy tên Kiêu Kỵ quân giáo úy kinh ngạc đồng thời, trong lòng căm tức, đồng dạng vùng vẫy lệnh kỳ, dùng ra rồi quân trận đột thuật, chiến mã cùng người đều hiện hiện một tầng kim quang, gia tốc theo đuổi không bỏ. Nhưng vô chủ đem trụ trì, tốc độ cuối cùng không địch lại. Trong chốc lát, phía khu vực này Kiêu Kỵ quân liền đều bị dẫn ra, chỉ còn mấy chục dặm bên ngoài một đội, vẫn còn tiếp tục tìm. Chương 416, loạn chiến khốn Kiêu Kỵ, tình thế dần dần nguy chuyển. 1. Chương 416, loạn chiến khốn Kiêu Kỵ, tình thế dần dần nguy chuyển. 1. Bất chi bất giác, đã qua giờ dần, 3h-5h. Đêm đông tuy dài, nhưng cách tảng sáng cũng bất quá một canh giờ, một đêm tuyết nghỉ mà dừng, gió lạnh càng thêm thấu xương lấm liệt, trên mặt đất tuyết động cuốn ngược mà lên, hình thành trắng ai, làm cho người tối tăm không phân biệt. Theo sát, theo ta đi bên ấy tìm. Lĩnh đội Kiêu Kỵ quân giáo úy sắc mặt lãnh túc, ra lệnh một tiếng, 5000 kỵ binh dục ngựa chạy vội, trận hình tán mà bất loạn, nhìn như thoải mái tự tại, lại người người ánh mắt cũng sắc bén, không để ý phong tuyết đập vào mặt, quan sát tỉ mỉ đen nhánh tuyết nguyên. Phía khu vực này bọn hắn thường xuyên phóng ngựa rong ruổi, như nhàn được đỉnh viện, mỗi một cái có thể giấu kín chỗ cũng trong lòng hiểu rõ, chỉ là ngọa long giã diện tích rộng lớn, 5000 người như tích thủy tụ hợp vào sông lớn. Đại nhân, vừa rồi đó là bắt được cá lớn đi. Trợ thủ trong mắt có chút hâm mộ, Bọn hắn tham dự diễn tập quân sự, đồng dạng có chế độ thưởng phạt, bắt được phủ quân chủ tướng, nhưng phải 3 ngày ngày nghỉ, vừa vặn thừa dịp lễ mừng năm mới về nhà thăm viếng. Tiêu Kỵ quân tử ám hiệu câu thông, mặc dù cách xa hơn 10 dặm, nhưng nghe Tiêu Kỵ kèn lệnh cùng huyền điệu ánh sáng chói lọi, liền có thể biết được tình hình chiến đấu. Nghĩ được như vậy, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, đáng tiếc tướng quân không đến, cũng không cho chúng ta mang văn báo cùng pháp mạch trọng khí, bằng không những thứ này phủ quân sao có thể giấu lâu như vậy. Chớ có nói nhảm. Giáo úy lạnh lùng nhìn lướt qua, trung ương tam quân hội tụ, nhân số đông đảo, lại lâu dài luyện tập, như còn mang đủ pháp khí chiến thú, há không làm trò cười cho người khác. Đi thôi, kia mấy đội huynh đệ đuổi bắt với bắt, mảnh này cũng chỉ có thể do chúng ta đến tìm, cẩn thận có cá lọt lưới. Đang nói, trên yên ngựa đồng linh đột nhiên đinh linh rung động. Là trong hoàng tộc quân, yên ngựa của bọn họ tự nhiên thì đều là pháp khí, chung này chính là dùng để cảnh báo trước, nhắc nhở phụ cận hơn 10 dặm bên trong có dị thường chân khí ba động. Tìm người. Giáo úy ra lệnh một tiếng, lúc này có một tên kỵ binh lấy ra la bàn, nhưng thấy kim đồng hồ lắc lư, liền chỉ tây bắc. Lập tức liền có trăm tên kỵ sĩ thoát ly quân trận, dùng ngựa chạy vội mà ra, đi đầu điều tra. Rất nhanh, trong bóng đêm truyền đến vài tiếng dài ngắn kèn lệnh. Trăm người tiểu đội, trọng giáp bộ tốt. Trợ thủ hư lệnh nói, phân tán tiểu đội là vì kéo dài chúng ta tinh thần và thể lực, không tổn hại chẳng qua nửa đếm là được, bọn người kia cũng là không khéo. Kia giáo úy như có điều suy nghĩ, để phòng có trá, phóng kỵ binh dò xét chung quanh 10 dặm, sau đó đem những người này nắm, cũng không thể để đó chạy lung tung. Thám tử rất nhanh truyền về thông tin, chung quanh 10 dặm cũng không phụ quân tung tích, sau đó này 5000 tên tiêu kỵ quân liền mãnh nhưng ra tốc. Muốn đem này hơn 100 người tiểu đội đi đầu bắt lấy, sau đó lại dọc theo tung tích tiếp tục truy tìm. Phía trước, Đồ Tô Tử Minh dẫn 100 người huyết phù đồ thành thơi tiến lên, nghe trong bóng đêm tiếng vó ngựa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiêu Kỵ quân vừa đi không bao xa, ngoài 10 dặm liền có từng mảnh xương trắng bay lên, lít nha lít nhít kỵ binh bay bình mà tới. Dẫn đầu chính là Trương Diễn, Ngụy Xích Long, Nô Thiên Ngai, Bạch Mạc Nôn cùng Trần Lôi Sơn đám người. Ngọa Long Giã trên thừa phủ quân, trừ bỏ chiến lầu chiến thú trọng giáp bộ binh và kỵ binh còn có 1/5, đã bị bọn hắn toàn bộ tụ lại, vì trận pháp che lớp mai phủ. Không xong, chúng kế. Tiêu Kỵ quân giáo úy sắc mặt khó coi. Bọn hắn chẳng qua 5000 người, mà bây giờ 4 phương 8 hướng đều là tiếng vó ngựa, không còn nghi ngờ gì nữa đã trúng mai phục. Phát tín hiệu, phủ quân đã sắp nhập. Tên này giáo úy căn cứ tiếng vó ngựa, rất nhanh đánh giá ra phủ quân kỵ binh đại khái số lượng, hiểu rõ không cách nào thoát khốn, dứt khoát trước đem tin tức này để lộ ra đi. Mà làm hắn bất đắc dĩ là, 4 phía đột nhiên cuồng phong gào thét, âm vụ bay lên, mấy trăm tu sĩ giục ngựa khiêng trường phiên qua lại đi khắp, không còn nghi ngờ gì nữa đã lâm vào nào đó trận pháp. Quả nhiên, gợi lên cái lệnh, âm thanh nặng nề. Bắn ra tiên lệnh, giữa không trung liền biến mất không thấy gì nữa. Một tên ngọc diện râu dài nho bảo trung nhân nhân, chậm rãi theo trong sương mù dày đặc dục ngựa mà ra, chính là Linh Châu đô úy Trương Diễn, khuôn mặt quan dung cười nói, "Chư vị, các ngươi phải như thế nào rời khỏi?" Tiêu Kỵ quân giáo úy sắc mặt tâm trầm, "Vị đại nhân này, chúng ta tự sẽ rời khỏi, sẽ không hướng ra phía ngoài truyền tin." Trương Diễn cũng không nhiều lời, chỉ là dùng tay làm dấu mời. Tiêu Kỵ quân giáo úy lúc này hạ lệnh, "Thu hồi pháp khí, chúng ta đi." Tiêu Kỵ quân các binh sĩ đều trên mặt đăm chất, bọn hắn cái này coi như là lật ra cống ngầm, bị phạt ngược lại cũng dễ nói. Gần sang năm mới bị đồng nghiệp chế nhạo mới càng khó chịu hơn. Nhìn qua này 5000 kiêu kỵ quân dục ngựa rời khỏi, dẫn đầu Ngụy Xích Long lặng lẽ nhìn về phía trước, "Chư vị, động thủ đi." Vương đô úy kế này nếu muốn thành công, cấp chính là thời gian, hắn dục ngựa tuần hành, dẫn động đại trận, trung ương quân sớm muộn sẽ phát hiện, có thể hay không lật bản thì nhìn xem chúng ta. Dứt lời, nắn pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm rung động. Ngoài trăm dặm trong bóng đêm, chư bà lòng kia thê lương tiếng thú gào mãnh nhưng vang lên, trong đêm tối đặc biệt to rõ. Mà Chu Diễn, Bạch Mạc Luân Bà, sớm đã lần nữa dâng lên đại trận, mang theo phủ quân kỵ binh ẩn vào bóng đêm. Bên Mông Tuyết Nguyên, đêm tối bó đuốc lửa cháy nguyên, chiếu sáng bầu trời đêm. Tiêu Kỵ kim giáp thiết kỵ 4 phương 8 hướng hội tụ, tiếng chân cung rực, chinh chiến tê phong, đất bằng cuốn phong tuyết. Truyền lệnh, nhường phía trước huynh đệ chặn đường. 4 đội Tiêu Kỵ quân sớm đã hội tụ, tổng 2 vạn người, như tính cả phía trước nhận được tín hiệu tới trước ngăn chặn 1 vạn người, đã gần đến Tiêu Kỵ quân diễn tập binh lực một nửa. Bọn hắn thì không nghĩ như thế, nhưng Vương Huyền Như gần như xa, đi khắp tứ phương, bất chi bất giác đã thu hút hàng loạt binh lực, lại tốt dường như vốn liền vệ nhãn, năng lực nhiều lần theo trong vòng vây lưu ra. Này Vương Huyền dùng phương pháp gì? Dẫn đầu Tiêu Kỵ quân giáo úy sắc mặt khó coi nói, "Vinh An thành quân, chẳng qua 2 năm, vì sao tốc độ nhanh như vậy?" Cái này ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy. Một tên khác giáo úy trên mặt bộ sắc, nghe nói Vương Huyền được Tứ Linh Đại Nguyên Soái Dương Cầu luyện khí đồ, tăng thêm Vinh An đặc sản ngũ sắc đồng, kỵ binh chiến mã sử dụng khải giáp yến ngựa, đều là binh gia pháp mạch trọng khí, hiệu quả mặc dù kém, nhưng cũng hơn xa bình thường pháp khí. Gia hỏa này ngược lại là vận khí tốt. Nghe nói chúng ta cũng muốn thay đổi trang phục,